Chương 485, Chu Tước, Bạch Hổ Chấn Kinh. Chương 485, Chu Tước, Bạch Hổ Chấn Kinh. Lời còn chưa dứt, Y Lý Thủy Nhi đã không kịp chờ đợi nhảy xuống phi thuyền, xông vào phía dưới đám người. Nàng liền như là một cái nhảy cấm màu hồng tinh linh, váy tay áo múa, dáng người thướt tha, bước liên tục khinh vũ ở giữa, chung quanh ngũ hành môn đệ tử nhao nhao hóa thành băng điêu, âm thanh hoàn toàn không có. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, vô số đệ tử chạy từ phía, sợ hãi thất thố. Phi thuyền bên trên, Ngũ Độc La Sát mỉm cười, thân ảnh lắc lư ở giữa, cũng đã xuất hiện ở đám người phía trên. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng huy động cánh tay ngọc, một cỗ màu xanh sẫm khói độc tuôn hướng đám người, những nơi đi qua, lưu lại một chỗ buồn nôn thịt thối nước mủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngũ hành môn trở thành đáng sợ tu la tràng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Trong hư không, Bạch Lan nhìn phía dưới thảm không nỡ nhìn đồ sát chi cảnh, thật sâu nhíu mày. Đấu cùng môn cùng ngũ hành môn trong vòng một ngày bị đồ tin tức như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ tu hành giới, thiên hạ đại động. Hai tông này không chỉ có là có mấy ngàn năm lịch sử chính đạo tông môn, càng là đại biểu cho tam đại thượng tông, ai có sao mà to gan như vậy dám diện hai tông. Tất cả người tu hành trong đầu trước tiên nổi lên hung thủ tin tức. Đại Hoang Thành, Vô Tâm lão tổ. Chỉ có vị này lão ma phù hợp điều kiện. Có thể Không Tâm lão tổ một mực bị tam đại thượng tông áp chế, hắn lại là làm sao dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn muốn nhấc lên chính ma chi chiến. Ngay tại toàn bộ tu hành giới vì đó nghi hoặc khiếp sợ thời điểm, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội xuất hiện một cô đáng sợ thế lực thần bí. Cổ thần bí thế lực này, không có người rõ ràng đến từ chỗ nào, chỉ biết là nghe lệnh của một cái tên là huyết chủ người. Bọn hắn cường thế nắm trong tay từng tòa thành trì, đem trong thành tất cả mọi người, bất luận tu sĩ vẫn là người bình thường, toàn diện nô dịch trấn áp, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm việc sự máu lạnh, để cho người ta giận sôi. Bực này tàn nhẫn làm việc, triệt để chọc giận tam đại thượng tông, Huyền Tâm chính tông phái ra Bạch Hổ, Chu Tước hai vị hộ pháp trưởng lão, tiến đến diệt ma. Quần quần trong tầng mây, mấy chục chiếc to lớn phi thuyền ù mà qua. Mỗi một chiếc bên trên phi thuyền đều đứng đấy vô số Huyền Tâm chính tông đệ tử, sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này huyết chủ, đến tuột cùng là lai lịch gì? Thuyền thủ, người mặc xích hồng trường bào Chu Tước trưởng lão nóng nhìn chân trời, ngựa khí ngưng trọng. Tại bên cạnh của nàng, đứng đấy một vị khí tức lăng lệ lão giả áo bào trắng, chính là Bạch Hổ trưởng lão. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, đồ sát hai tông gần trăm vạn đệ tử, bực này ngập trời sát nghiệt, đáng chém. Bạch Hổ trưởng lão ánh mắt sắc bén, một cỗ cường đại sát khí từ thể nội bắn ra. Bây giờ tông chủ bị Vô Tâm lão tổ kiềm chế, mà phái Mao Sơn lại bị vạn năm cổ thi khiến cho tổn thất nặng nề, lại thêm đột nhiên xuất hiện huyết chủ, ta cảm thấy cái này rất có thể là ma đạo mưu đồ đã lâu. Chu Tước trưởng lão nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Bất kể có phải hay không làm mưu đồ đã lâu, lão phu một kiếm chẳng chi." Bạch Hổ trưởng lão hai đầu lông mày hiện lên một vòng sát khí. Nghe vậy, Chu Tước trưởng lão không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, phi thuyền phía dưới xuất hiện một tòa cỡ trung thành trì. "Hả?" Nhìn phía dưới thành trì, Chu Tước trưởng lão con người hơi co lại. Cách xa nhau xa như vậy, nàng đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí đập vào mặt. Càng làm cho nàng cảm thấy quỷ dị chính là, tòa thành trì này phảng phất bị đứng im, rõ ràng trong thành bóng người vô số, lại không một người đi lại. Nàng bên cạnh Bạch Hổ trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn ngửi được nồng đậm huyết tinh chi khí. Không nói lời nào, hai người nhìn nhau, sau đó biến mất trên phi thuyền. Đợi đến hai người xuất hiện lần nữa, người đã ở trong thành. Cái này, Chu Tước trưởng lão hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đám người xung quanh. Chỉ gặp bọn họ làn da trắng bệch, hai mắt ngốc trệ, giống như người chết sống lại, đứng thẳng bất động. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là như thế. Đáng chết. Bọn hắn không chỉ có bị khống chế tâm thần, mà lại ngay cả thức hải đều một mảnh hỗn độn, thể nội khí huyết bị thôn vệ hơn phân nửa. Bạch Hổ trưởng lão buông xuống một tay của nam tử cổ tay, sắc mặt tái xanh. Chu Tước trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Tâm thần bị khống chế còn có thể cứu, giải khai khống chế liền có thể khôi phục lại, nhưng là thức hải một khi bị phá hư, coi như cứu trở về, cũng sẽ trở thành một cái ngu dại người. Bọn này ma đầu là muốn đem những người này triệt để biến thành cung cấp bọn hắn hút thực khí máu. Người chết sống lại. Chu Tước trưởng lão thanh âm khẽ run. Tòa thành trì này bên trong mấy chục vạn người đều biến thành dạng này, như vậy, những thành trì khác đâu? Đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội thế nhưng là có mấy ngàn tòa thành trì. Nàng không dám tưởng tượng, bởi vì chưa hề có người dám đi tàn nhẫn như vậy đáng sợ sự tình, liền ngay cả Vô Tâm lão tổ lúc trước cũng chỉ là muốn cầm tù một tòa thành mà thôi. A, lão phu nhất định phải đem những cái kia ma đầu nghiền xương thành tro. Nhìn xem trước mặt một vài bức trắng bệnh khuôn mặt, Bạch Hổ trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, cường đại sát y đem đám người chung quanh trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Người nào tự tiện xông vào Lửa Hoa thành? Một đạo băng lãnh chất vấn, một nguyên vương cảnh nhị trọng nam tử trung niên mặt không thay đổi xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn vốn là thành này thành chủ, bị khống chế tâm thần về sau, phụ trách trông giữ thành này. Ma tu, cho lão phu chết, để lại người sống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tước trưởng lão lên tiếng ngăn lại, Bạch Hổ trưởng lão kiếm chém xuống nam tử trung niên một cánh tay. Huyết chủ ở nơi nào? Chu Tước trưởng lão nhìn xem trước mặt nam tử trung niên, nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, huyết chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đều sẽ thành huyết nô. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy máu tươi răng lộ ra dị thường đáng sợ. Muốn chết. Một bên Bạch Hổ trưởng lão sắc mặt xanh xám, giơ bàn tay lên liền muốn đem người này đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Chờ một chút. Chu Tước trưởng lão lần nữa lên tiếng ngăn lại. Nhìn xem trước mặt nam tử trung niên, Chu Tước trưởng lão hai con ngươi nhắm lại, nàng đã nhận ra có cái gì không đúng. Tên này nam tử trung niên phảng phất không phát hiện được tay cụt đau đớn, hơn nữa còn tùy ý máu tươi chảy ra. Chỉ gặp Chu Tước trưởng lão chậm rãi nắm chặt nam tử trung niên cổ tay. Một lát sau, sắc mặt nàng âm trầm nhìn xem Bạch Hổ trưởng lão, trầm giọng nói, hắn bị khống chế tâm thần. Nghe vậy, Bạch Hổ trưởng lão không do dự, đưa tay một kiếm đem nam tử trung niên chém giết. Đi, nhất định phải nhanh tìm tới huyết chủ. Mấy ngày sau, Chu Tước trưởng lão cùng Bạch Hổ trưởng lão không nói một lời đứng tại thuyền thủ, sắc mặt hai người có thể nói là cực kỳ khó coi, trung quanh tản ra sát khí mãnh liệt. Mấy ngày nay, gặp mấy chục tòa thành trì, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người được luyện chế thành huyết nô. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn, đơn giản để cho người ta giận sôi. Giờ phút này, trong lòng hai người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết cái kia ma đầu huyết chủ. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồn phong được khởi. Một cỗ kinh khủng yêu khí bao phủ thiên địa. Thấy tình cảnh này, tất cả Huyền Tâm Chính Tông đệ tử đều lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn quanh hư không. Bạch Hổ trưởng lão cùng Chu Tức trưởng lão nhìn về phía trước nồng hậu dày đặc tầng mây, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cảm giác một cỗ cường đại dị thường yêu khí, để bọn hắn tâm thần câu chiến. Yêu khí cuồn cuộn, mây mù bốc lên. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi từ tầng mây bên trong đi ra. Chương 486, Thiên Hạ Đại Loạn. Chương 486, Thiên Hạ Đại Loạn. Huyền Tâm Chính Tông phái ra diệt ma chi sư tại đấu cùng môn cảnh nội toàn quân bị diệt, trừ trọng thương Bạch Hổ trưởng lão ngoài ra, 10 vạn đệ tử không ai sống sót. Liền ngay cả tứ đại hộ pháp trưởng lão một trong Chu Tức trưởng lão đều vẫn lạc tại chỗ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Huyền Tâm Chính Tông làm tam đại thượng tông một trong, cho tới nay tại tất cả tu sĩ trong lòng đều là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Kỳ tông bên trong tứ đại hộ pháp trưởng lão, càng là nguyên vương cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, danh chấn thiên hạ. Vốn cho rằng cái kia cái gọi là huyết chủ sẽ bị nhẹ nhõm chấn áp chu sát, nhưng hôm nay hai đại hộ pháp trưởng lão một chết một bị thương, 10 vạn đệ tử càng là không ai sống sót. Kết quả này để tất cả tu sĩ chấn kinh đến khó lấy tiếp nhận, đồng thời cũng làm cho bọn hắn nhận thức được cái này huyết chủ thực lực kinh khủng. Huyết chủ chi danh vang vọng tu hành giới. Ở đây chiến về sau, tam đại thượng tông cũng yên tĩnh lại, không tiếp tục phái người diệt ma. Trong lúc nhất thời, ngũ hành môn cùng đấu cùng môn cảnh nội trở thành cấm kỵ chi địa. Nhanh, vượt qua ngọn núi này, phía trước chính là hỗn loạn hoang nguyên. Giữa sườn núi, một quần áo tả tơi nam tử ngựa đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi, lớn tiếng nói. Ở phía sau hắn, đi theo lít nha lít nhít mấy ngàn tên tu sĩ, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái thần sắc bối rối, chật vật không chịu nổi. Rất nhiều người trên thân đều mang vết máu, có thương thế mang theo, nhưng như cũng không dám có chút dừng lại, phảng phất đằng sau có đáng sợ đồ vật đuổi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, trên đỉnh núi xuất hiện mấy huyết bào ma tu, cầm đầu là một người lùn nam tử. Yêu đồng đại nhân, phải chăng tiếp tục đuổi? Một huyết bào ma tu mở miệng, thanh âm không có tình cảm chút nào. Yêu đồng nhìn xuống nơi xa dưới núi đám kia điểm đen, mặt không chút thay đổi nói, không cần. Nói xong, một trận hắc vụ quanh quẩn, yêu đồng cùng mấy tên huyết bào ma tu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, vô số người hướng phía hỗn loạn hoang nguyên đảm mệnh, mà huyết chủ người đối với đã đạp vào hỗn loạn hoang nguyên tu sĩ, cho dù là gần trong gang tấc, cũng sẽ không lại xuất thủ. Rất nhiều người suy đoán, cái kia kinh khủng huyết chủ kiên kỵ vô tâm lão tổ. Ngay tại tất cả mọi người coi là chạy thoát thời điểm, vô tâm lão tổ vậy mà tại hỗn loạn trên cánh đồng hoang bắt đầu tùy ý bắt tu sĩ tới tu luyện, làm việc tàn nhẫn, căn bản không cố kỵ nữa tam đại thượng tông. Đến tận đây, ngắn ngủi một tháng thời gian, tu hành giới triệt để đại loạn. Ngay tại ngoại giới náo động không chịu nổi thời điểm, đây hết thể kẻ đầu đều, lúc này chính tâm không không chuyên tâm nhắm mắt tu hành. Tại trước người hắn, trưng bày mấy trăm khỏa toàn thân tinh hồng huyết nguyên đan. Hô, Phương Mặc khẽ nhả một ngụm trọc khí, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn xem trước mặt một đống huyết nguyên đan, nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tàn sát hai tông, lại thêm mấy ngàn tòa thành trì cung cấp, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng huyết nguyên đan thả ở trước mặt của hắn. Thế nhưng là, hắn lại cảm giác được, trong cơ thể mình huyết nguyên lực đã đạt đến một loại bão hòa, lại chậm chạp không có đột phá nguyên quân cảnh. Phương Mặc không biết đây là nguyên nhân gì. Hắn chỉ biết là, nếu như tiếp tục nuốt huyết nguyên đan, sự giúp đỡ dành cho hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói, không phải một tin tức tốt. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Phương Mặc mắt không chấp nhìn mình chằm chằm biến thành xúc tu tay phải, thì thào nói nhỏ. Hắn cảm giác mình khoảng cách nguyên quân cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, ở giữa lại tựa như cách một tầng sở không được bình chướng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Bạch Lan nổi giận đùng đùng đi đến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy được để nàng kinh hãi một màn. Chỉ gặp Phương Mặc tay nào dưới, một đầu huyết sắc xúc tu không ngừng bặm mẹo, tại Bạch Lan ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi biến thành bàn tay bộ dáng. "Ngươi, ngươi đây là?" Bạch Lan hai mắt bánh trợn, chỉ vào Phương Mặc tay, kinh hãi nói không ra lời. "Ai bảo ngươi tiến đến?" Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Lan, thanh âm không có một tia ba động. Kia ánh mắt lạnh lùng để Bạch Lan trong nháy mắt lưng phát lạnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, giả bộ trấn định nói, "Phương Mặc, bản cung không phải thuộc hạ của ngươi, càng không phải là ngươi tay chân. Lại nhiều lần để bản cung giúp ngươi xuất thủ, vậy ngươi đến cùng lúc nào đi cứu năm vị hộ pháp?" Nói, Bạch Lan phảng phất quên đi đối với Phương Mặc sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt chất vấn chi ý. Một giây sau, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí đem Bạch Lan bao phủ, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể không bị khống chế chậm rãi rời đi mặt đất. "Ngươi có phải hay không cho rằng, trong khoảng thời gian này, giúp bản tọa giết một chút sâu kiến, đã cảm thấy có thể dùng dạng này ngữ khí cùng bản tọa nói chuyện a?" Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia từng thuộc về linh lung tuyệt mỹ gương mặt, chậm rãi mở miệng. "Không, không phải." Cảm thụ được Phương Mặc trên bàn tay truyền đến băng lãnh nhiệt độ, Bạch Lan sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run. "Quỳ xuống." Phương Mặc trong miệng khẽ nhả. "Phù phù." Bạch Lan thân thể không bị khống chế trùng điệp quỳ trên mặt đất. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã trong nháy mắt quét sạch Bạch Lan toàn thân. Phương Mặc nhìn xem quỳ rạp xuống đất Bạch Lan, thản nhiên nói, ngươi khi đó là như thế nào đột phá nguyên quân cảnh? Nghe vậy, Bạch Lan mặc dù lòng tràn đầy khuất phục, nhưng vẫn là thành thành thật thật mở miệng nói, "Bạn, ta lúc đầu đột phá nguyên quân cảnh, là phụ vương ta giúp ta ngăn lại đại bộ phận thiên lôi, mới lấy thành công mở đan hải, đột phá nguyên quân. Như thế nào dẫn tới thiên lôi? Lấy tự thân khí cơ, câu thông thiên địa, liền có thể dẫn tới kiếp lôi. Dạng này a?" Phương Mặc nỉ non một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, rất nhiều máu xương mù từ Phương Mặc thể nội tràn lan mà ra, đem nó hoàn toàn bao khỏa, biến thành một viên to lớn kén máu bộ dáng. Nhìn xem trước mặt không nhúc nhích quỷ dị kén máu, Bạch Lan trong mắt vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Thật lâu, kén máu biến mất, Phương Mặc thân ảnh hiện lộ ra. Khi thấy Phương Mặc âm trầm khuôn mặt, Bạch Lan trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. "Ngươi dám lừa gạt bản tọa?" Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Lan. Vừa mới hắn thử nghiệm dùng Bạch Lan nói tới phương pháp đi làm, phát hiện căn bản không hề có tác dụng, hắn thậm chí đều không thể cảm giác được một tia thiên địa khí cơ. "Ta thật không có lừa ngươi, tất cả nguyên quân cảnh đều là như thế đột phá." Bạch Lan một mặt kinh hoàng. Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Bạch Lan, thu hồi ánh mắt. Bạch Lan hẳn không có lừa gạt mình, nhưng vì cái gì mình lại không cách nào câu thông thiên địa khí cơ? Chẳng lẽ lại là vạn hóa huyết điện nguyên nhân a? Phương Mặc lông mày nhỏ không thể thấy cau lại. Chợt, hắn vươn tay, huyết vụ mờ mịt, một đóa tinh hồng liên tiêu vào hắn lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Bạch Lan nhìn thoáng qua kia đóa quỷ dị huyết liên, vẻn vẹn một chút, nàng liền phảng phất đưa thân vào vô biên huyết hải bên trong, bên tai truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc. Bạch Lan phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nàng đội vàng cúi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Phương Mặc không có chút nào để ý tới Bạch Lan hoảng sợ, lặng lặng nhìn lòng bàn tay huyết liên, trầm mặc không nói. Hư vô không gian bên trong, ba đạo nhân ảnh đứng lặng yên, chung quanh tản ra khí tức kinh khủng bá đạo. Ai? Cuối cùng vẫn là ứng nghiệm. Huyền Cơ Tử than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo từng tia nặng nề. Chương 487, Ba Tông quyết nghị chương 487, Ba Tông quyết nghị bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, huyết chủ đồ sát đấu của môn, ngũ hành môn hai tông gần trăm vạn đệ tử, lại trưởng khống hai tông cảnh nội mấy ngàn tòa thành trì, tùy ý giết chóc. Hỗn loạn trên cánh đồng hoang, Vô Tâm lão tổ cũng đã không cố kỵ nữa ta ba tông, bắt đầu không chút kiêng kỵ cầm tu sĩ tiến hành tà pháp tu luyện, cái khác ma tu cũng đều lộ ra nguyên hình, không ngừng săn giết tu sĩ chính đạo. Bây giờ tu hành giới, có thể nói là ma đầu hành hành, thân là Tam đại thượng tông, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Thạch Kiên thanh âm trầm thấp uy nghiêm, từ khắp trung quanh sáng tối chập chờn lôi quang đó có thể thấy được, hắn đang cật lực để nén cái gì. Ha ha, như thế nào ngăn cản? Huyền Cơ Tử cần trấn áp yêu tộc phong ấn, ngươi phái Mao Sơn bị cố kia vạn năm cổ thi chỉnh trật vật không chịu nổi, bốn quân bị Vô Tâm lão tổ kiềm chế. Kim Quang Thánh Quân cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Thạch Kiên yên tĩnh lại. Ai có thể nghĩ đến vạn năm cổ thi biến số này? Ý trời ạ. Thật lâu, Huyền Cơ Tử than nhẹ một tiếng. Nguyên bản, coi như vạn năm cổ thi phá vỡ phong ấn, chạy ra ngoài, cũng quả quyết sẽ không tạo thành hiện tại cục diện này. Nhưng cố này vạn năm cổ thi vậy mà không theo lẽ thường ra bài, chạy đi không tuyển chọn vô nào giết chóc, ngược lại quyết định phái Mao Sơn, chết cắn không thả, cái này cho Vô Tâm lão tổ thời cơ lợi dụng. Không, đây không phải thiên ý, vạn năm cổ thi là bị người cố ý thả ra. Thạch Kiên cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, trong đầu của hắn lại nổi lên đêm đó Thạch Thiếu Tu ở trước mặt hắn chết thảm dáng vẻ. "Hả? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Huyền Cơ Tử nhướng mày, mở miệng nói. Một bên Kim Quang Thánh Quân cũng lộ ra vẻ kinh nghi, trước đó Thạch Kiên chưa hề nói qua việc này. Thạch Kiên thấy thế, cũng không còn giấu giếm, chậm rãi đem Thạch Thiếu Tu nguyên nhân của cái chết nói ra. Nghe xong Thạch Kiên nói, Huyền Cơ Tử cùng Kim Quang Thánh Quân sắc mặt nghiêm túc. Nói như vậy, việc này nhất định cùng Vô Tâm lão tổ thoát không ra liên quan. Kim Quang Thánh Quân chém đinh chắn sắt nói. Huyền Cơ Tử trong mắt cũng hiện lên một vòng hàn quang, ngưng tiếng nói, xem ra năm đó chúng ta đối với mấy cái này ma đạo dư nghiệt vẫn là quá nhân từ. Thanh âm bên trong sát ý để một bên Thạch Kiên cùng Kim Quang Thánh Quân cũng vì đó động dung. Đương nhiên, Huyền Cơ Tử trong đầu hiện lên lúc trước trong dự ngôn chẳng cảnh, quay đầu nhìn về phía Kim Quang Thánh Quân, mở miệng nói, cái kia huyết chủ lại là cái gì lai lịch? Một bên Thạch Kiên cũng đưa ánh mắt về phía Kim Quang Thánh Quân, dù sao đoạn thời gian trước Huyền Tâm Chính Tông phái người tiến đến trấn áp qua huyết chủ, mặc dù tổn thất nặng nề. Nghe được Huyền Cơ Tử hỏi huyết chủ, Kim Quang Thánh Quân sắc mặt trở nên âm trầm. Cái kia huyết chủ lai lịch, bổn quân cũng không rõ ràng, người cũng không rõ ràng. Huyền Cơ Tử khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, Huyền Tâm Chính Tông mặc dù tổn thất một hộ pháp trưởng lão cùng 10 vạn đệ tử, nhưng là cũng hẳn là đối với huyết chủ lai lịch giải một hai. Bạch Hổ trưởng lão cùng Chu Tức trưởng lão tại đấu cùng môn cảnh nội căn bản cũng không có nhìn thấy huyết chủ, bọn hắn là thua ở một cường đại yêu tộc nữ tử trong tay. Kim Quang Thánh Quân ngữ khí có chút mất tự nhiên, hai tên hộ pháp trưởng lão một chết một bị thương liên đối lấy 10 vạn đệ tử tinh anh hải cốt không còn, thậm chí ngay cả chính chủ mặt đều không có gặp. Đây đối với tự cao tự đại Kim Quang Thánh Quân tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Yêu tộc nữ tử, Huyền Cơ Tử lông mày thật sâu nhăn lại. Chẳng lẽ là Vô Tâm lão tổ thủ hạ Bạch Hồ Yêu Vương? Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng nghi hoặc. Bạch Hồ Yêu Vương mặc dù hung danh hiển hách, nhưng là thực lực cùng Huyền Tâm Chính Tông bốn vị hộ pháp trưởng lão không sai biệt nhiều, chớ đừng nói chi là đem hai vị hộ pháp trưởng lão đánh thành một chết một bị thương. Ta tông Bạch Hồ trưởng lão gặp qua Bạch Hồ Yêu Vương, tên kia yêu tộc nữ tử cũng không phải là nàng. Kim Quang Thánh Quân lắc đầu. Xem ra yêu tộc lại ra một vị cường giả, mà lại Vô Tâm lão tổ cùng vị này huyết chủ quan hệ không ít. Huyền Cơ Tử trầm giọng nói, toàn bộ tu hành giới, yêu tộc dương nghiệt đều tụ tập tại yêu vương phủ, có thể bồi dưỡng được cường đại như thế tu sĩ yêu tộc cũng chỉ có yêu vương phủ. Năm đó bởi vì Vô Tâm lão tổ quan hệ, lại thêm yêu tộc nhân số giải rác, bọn hắn ba tông liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý yêu vương phụ thành lập. Không nghĩ tới, bây giờ lại nuôi hổ gây họa. Bổn quân cho rằng, Vô Tâm lão tổ trước tiên có thể để một bên, trước hết đem huyết chủ tru sát. Kim Quang Thánh Quân ánh mắt sắc bén, toàn thân tản mát ra một cô mãnh liệt sát ý ồ. Thạch Kiên lông mày nhíu lại, hắn rất ít gặp đến Kim Quang Thánh Quân bộ dáng như vậy. Theo Bạch Hổ trưởng lão nói, cái kia huyết chủ trưởng khống hai tông cảnh nội thành trì, vì chính là đem trong thành tất cả mọi người luyện chế thành người chết sống lại, cung cấp hút huyết khí. Vẹn vẹn Bạch Hổ trưởng lão nhìn thấy vài chục tòa thành trì đều là như thế, mà huyết chủ trong tay nắm trong tay mấy ngàn tòa thành trì, đây chính là gần chục tỷ nhân khẩu. Cái gì? Huyền Cơ Tử sắc mặt tái xanh. Một bên Thạch Kiên càng là bộc phát ra một cỗ vô hình lôi uy, sát ý lăng nhiên, đem một thành thành người luyện chế thành người chết sống lại. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính, thiên đạo khó chứa. Tội đáng chết vạn lần. Ngay cả Vô Tâm lão tổ cũng không dám như thế diệt tuyệt sự tình, cái này huyết chủ làm sao dám? Hắn liền không sợ thiên đạo lôi phạt a? Không nghĩ tới thế gian vậy mà ra như thế ma đầu, chỉ sợ lúc trước trong dự ngôn người chính là này ma. Huyền Cơ Tử sắc mặt nghiêm túc. Không chỉ có như thế, Bạch Hổ trưởng lão còn phát hiện một việc. Kim Quang Thánh Quân dừng một chút, nhìn xem Huyền Cơ Tử cùng Thạch Kiên, chậm rãi nói, kia huyết chủ vậy mà tại mỗi tòa cỡ trung trở lên thành trì bên trong đều bố trí trận pháp truyền tống. Không có khả năng. Thạch Kiên kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, một tòa trận pháp truyền tống từ bố trí đến tiếp sau giữ gìn, cần tiêu hao tài nguyên 10 phần khổng lồ, coi như phái Mao Sơn cũng bèn bèn có được hơn 20 tòa trận pháp truyền tống mà thôi. Cái kia huyết chủ vậy mà đem tất cả cỡ trung, cỡ lớn thành trì đều bố trí trận pháp truyền tống, đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Hừ, bản tông hộ pháp trưởng lão tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Kim Quang Thánh Quân hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy, trước đó đại hoang thành đấu giá hội sự tình, cũng là ma đạo âm mưu. Huyền Cơ Tử mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng là hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến đại hoang thành đấu giá hội bên trên xuất hiện kia phần trận pháp truyền tống. Nghe nói như thế, Thạch Kiên con ngươi hơi co lại, lần trước đại hoang thành đấu giá hội bên trên xác thực xuất hiện qua trận pháp truyền tống bố trí chi pháp, Thạch thiếu tu đề cập với hắn từng tới. Không thể đợi thêm nữa, lần này kỳ biến, ma đạo hiển nhiên mưu đồ đã lâu, mà trừ ma bệ đạo, bảo hộ chúng sinh là chúng ta trách nhiệm chỗ. Huyền Cơ Tử vung tay lên, nhìn về phía Thạch Kiên cùng Kim Quang Thánh Quân. Lão phu sẽ để cho cậu nguyện phái nhập thế, hai người các ngươi tông cũng không cần lại che giấu. Nghe vậy, Thạch Kiên cùng Kim Quang Thánh Quân trong lòng giật mình. Cậu nguyện phái tuy nói cùng Ngũ Hành môn, đấu cùng môn nổi danh, nhưng là nó môn hạ đệ tử lại rất ít xuất thế. Chỉ vì cậu nguyện phái giống như Thiên Hải Các, đều là tu hành chu thiên tình đấu, diễn toán thiên địa biến hóa ẩn thế tông môn. Lại điểm trực bạch, cậu nguyện phái thì tương đương với là Thiên Hải Các thiên tài máy ấp trứng, một khi có loại kia thiên tư hơn người đệ tử, đều sẽ bị thu nhập Thiên Hải Các. Lần này, mặc kệ là yêu tộc Dương Nghiệt, Vô Tâm lão tổ, vẫn là cái kia huyết chủ, đều muốn toàn bộ quét sạch, chảm thảo trừ căn. Chương 488, Tam đại thượng tông nội tỉnh. Chương 488, Tam đại thượng tông nội tỉnh. Phái Mao Sơn, phía sau núi, một chỗ ưu tích chi địa, hai tên phái Mao Sơn đệ tử đang tay cầm cây chổi, giữ im lặng quét sạch trên mặt đất lá rụng. Tại phía sau hai người thì là đứng lặng lấy từng dãy cao mấy trượng không có chữ bia đá, xa xa nhìn lại có mấy ngàn nhiều. Mặc dù lúc này nắng gắt như lửa, nhưng những bia đá này chúng quanh nhưng như cũ tia sáng lờ mờ, âm lãnh trang nghiêm. Đây là Vô Tự Bi rừng, phái Mao Sơn lịch đại trưởng lão thi thể đều sẽ chôn giấu ở đây, để hậu nhân nhớ lại. Hô, một trận âm phong đánh tới, hai tên đệ tử theo bản năng dùng mình một cái, trong tay động tác tăng tốc mấy phần. Các ngươi trở về đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm tại hai người vang lên bên tai. Hai tên đệ tử trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bộ đạo bào màu tím Thạch Kiên xuất hiện tại trước mặt hai người. "Đệ tử bái kiến tông chủ." Hai tên đệ tử cuống quýt hành lễ. "Đi xuống đi." Thạch Kiên khoát khoát tay, thản nhiên nói. "Đúng đúng, tông chủ." Chờ thân ảnh của hai người biến mất, Thạch Kiên trực tiếp đi vào rừng bia. Hắn mặt không biểu tình, chậm rãi mà đi, rất nhanh, liền tới đến rừng bia trung ương. Kia là một khối thường thường không có gì lạ không có chữ bia đá. Chỉ gặp Thạch Kiên bàn tay lôi quang lấp lóe, nhẹ nhàng khắc ở không có chữ trên tấm bia đá. "Ông." Một cỗ vô hình khí lãng tử trong tấm bia đá bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Thạch Kiên thần sắc như thường thu về bàn tay. Ầm ầm. Một giây sau, bia đá chậm rãi hướng phía bên cạnh di động, lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng, bên trong tản mát ra dị thường u lãnh khí tức. Thạch Kiên thân ảnh biến mất tại trong động cầu. Thạch Kiên thuận thềm đá từng bước một đặt xuống, ven đường trên vách đá bó đuốc trong nháy mắt bị nhen lửa, xua tán đi hắc ám. Đây là một đầu rất dài xoắn ốc thức thềm đá, thuận ở giữa nhìn xuống dưới, như là hắc quên, sâu không thấy đáy. Chỉ có Thạch Kiên tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn. Không biết đi được bao lâu, Thạch Kiên đi tới thềm đá dưới đáy, đây là một mảnh to lớn không gian dưới đất. Không gian phía trên vách đá, khảm nạm nước cờ trăm khỏa trá dương bảo châu, như là trời chiều dư mi ánh sáng, tỏa ra cả vùng không gian. Quỷ dị chính là, dưới mảnh đất này không gian bên trong, ngồi xếp bằng gần ngàn tên sinh động như thật hình người pho tượng. Thạch Kiên nhìn xem những này pho tượng, sắc mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, uy nghiêm thanh âm trầm thấp tại toàn bộ không gian dưới đất vang lên. "Chư vị trưởng lão, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, tàn sát thương sinh, ta tông đã vô lực ứng đối. Ta nay lấy phái Mao Sơn đời thứ 29 tông chủ thân phận, mệnh lệnh các ngươi tỉnh lại." Theo sau cùng quát to một tiếng, một cỗ cường đại lôi đỉnh chi uy từ Thạch Kiên dưới chân hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Đại địa chấn động, lôi quang lấp lánh. Két. Một tiếng vang nhỏ tại Thạch Kiên vang lên bên hai. Chỉ gặp một bộ thạch điêu trên thân xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Ken két. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, vô số đạo hòn đá băng liệt thanh âm vang lên, những cái kia thạch điêu trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Theo vết rách tăng nhiều, thạch điêu trên người hòn đá đang không ngừng bong ra từng mảng. Từng đạo không thua gì tứ đại hộ pháp trưởng lão khí tức cường đại, quét sạch mà ra. Trong đó, thậm chí có so hộ pháp trưởng lão còn kinh khủng hơn khí tức. Nhìn trước mắt không ngừng bong ra từng mảng thạch điêu, Thạch Kiên ánh mắt lộ ra một tia phức tạp cùng kính trọng. Đây chính là thuộc về phái Mao Sơn nội tình. Bọn hắn đều từng là phái Mao Sơn lịch đại trưởng lão, thuần một sắc nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi. Trước lúc này, bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, đột phá nguyên quân vô vọng, liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bản thân phong ấn, trở thành tông môn nội tình. Trong bọn họ, không thiếu có thiên tư chắc tuyệt người, thậm chí có đã đụng chạm đến nguyên quân cảnh cánh cửa, làm sao thọ nguyên có hạn. Nhưng, vô luận như thế nào, Thạch Kiên đối với bọn hắn, trong lòng chỉ có kính trọng. Lúc này, tất cả thạch điêu đã toàn bộ chốc ra, lộ ra từng cái mặt mũi giàn ua. Ai, tỉnh lại chúng ta. Cùng lúc đó, Huyền Tâm Chính Tông bên trong, Kim Quang Thánh Quân cũng bước vào một đạo to lớn kim sắc quang môn bên trong. Nửa tháng sau, mấy thị tin tức tại tu hành giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Phái Mao Sơn tông chủ, Vũ Lôi chân quân dẫn đầu 200 tên nội tỉnh cường giả vây quét vạn năm cổ thi, tới đại chiến 3 ngày 3 đêm, tại tổn thất gần 100 tên nội tỉnh cường giả về sau, rốt cục đem nó diệt sát. Sau đó, phái Mao Sơn phái ra mấy trăm tên nội tỉnh cường giả, tiến vào hỗn loạn hoang nguyên, tiêu diệt ma tu, những nơi đi qua, ma tu không ai sống sót. Một bên khác, Vô Tâm lão tổ lọt vào Huyền Tâm Chính Tông đánh lén, trọng thương trốn về Đại Hoang Thành. Kim Quang Thánh Quân dẫn đầu gần 100 tên nội tỉnh cường giả truy to lớn Hoang Thành, Vô Tâm lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra hộ thành đại trận tự vệ. Vô Tâm lão tổ: "Ha ha, đồ vô dụng." Đại điện chống trải bên trong, nghe xong Nô Mạc báo cáo, Phương Mặc thấp giọng cười lạnh: "Chủ thượng, bây giờ vạn năm cổ thi đã bị diệt sát, Vô Tâm lão tổ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Đại Hoang trong thành tự vệ, không có cả hai kiềm chế, kia Ngũ Lôi chân quân cùng Kim Quang Thánh Quân." Nô Mạc vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: "Không sao, ngươi thật sự cho rằng cố kia vạn năm cổ thi dễ dàng như vậy bị diệt sát?" Phương Mặc thản nhiên nói: "Chủ thượng có ý tứ là, vạn năm cổ thi cũng không có bị diệt giết." Nô Mạc trong mắt lóe lên tinh quang: "Không, vạn năm cổ thi quả thật bị diệt sát." Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Kia chủ thượng có ý tứ là, vạn năm cổ thi bị diệt là thật, bất quá tại nguyên quân cảnh vạn năm cổ thi trước mặt, lại nhiều cái gọi là nội tình cường giả đều không đủ nhịn, Vũ Lôi chân quân cũng là liều mạng trọng thương mới đem diệt sát." Phương Mặc hời hợt nói. Nghe vậy, Nô Mạc trong lòng giật mình, Vũ Lôi chân quân trọng thương tin tức, ngay cả phụ trách thu thập tình báo chính mình cũng không biết, chủ thượng lại là như thế nào biết được. Bất quá hắn không phải vụng về người, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. "Chủ thượng, Kim Quang kia Thánh Quân." Nô Mạc cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Phương Mặc. "Kim Quang Thánh Quân a, bản tọa sẽ để cho Vô Tâm lão tổ tiếp tục kiểm chế hắn." Phương Mặc phủ một chút huyệt thái dương, mở miệng nói. Nô Mạc tràn đầy kính sợ nhìn thoáng qua Phương Mặc, không nói thêm gì nữa. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, đem bản tọa muốn đồ vật mau chóng đưa tới." Phương Mặc đối Nô Mạc phất phất tay, thản nhiên nói: "Vâng, chủ thượng." Nô Mạc cung kính cáo lui. Phương Mặc nhìn thoáng qua Nô Mạc bóng lưng về sau, hóa thành huyết vụ biến mất tại trong đại điện. Gian phòng bên trong, huyết vụ tràn ngập. Phương Mặc mặt không thay đổi đứng chắp tay, ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng một viên hiện ra xanh thẳm quang mang truyền âm thạch. "Phương Mặc, ngươi cái này thằng nhãi ranh, ngày đó lao tổ ta tin vào chuyện ma quỷ của ngươi, mới rơi vào kết cục như thế." Truyền âm thạch bên trong, truyền ra Vô Tâm lão tổ kia tức hồn hển thanh âm khàn khàn: "Ha ha, chính ngươi vô năng, lại quái ai?" Phương Mặc cười nạo một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt: "Ngươi?" Vô Tâm lão tổ thanh âm nổi giận: "Ngươi thật sự cho rằng bằng vào Bạch Hồ yêu vương tính mạng của bọn hắn, lão tổ ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào à? Còn có, đừng tưởng rằng ta không biết, Tư Không Chấn đã sống chết." Nghe vậy, Phương Mặc không có chút nào kinh ngạc, ngược lại mỉm cười, nói: "Bản tọa đương nhiên không cho rằng dùng bọn hắn có thể uy hiếp được ngươi, giữa chúng ta, thế nhưng là quan hệ hợp tác." "Hừ." Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ hai người chúng ta là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đánh rắm, ai cùng ngươi có nhục cùng đủ, lão tổ ta cùng lắm thì lại cùng bọn hắn cầu hòa, coi như từ nay về sau vĩnh viễn đợi tại Đại Hoang Thành, lão tổ ta cũng nhận." Vô Tâm lão tổ giận mắng lên tiếng. Phương Mặc khỏe miệng có chút câu lên, nói khẽ: "Chỉ sợ lần này Tam Đại Thượng Tông sẽ không lại buông tha ngươi đi." Chương 489, Vô Tâm lão tổ đại nghĩa. Chương 489, Vô Tâm lão tổ đại nghĩa. Nghe nói như thế, truyền âm thạch bên trong không có thanh âm. Phương Mặc khỏe miệng ý cười càng sâu, chậm rãi nói: "Tam Đại Thượng Tông nội tình ra hết, ngươi đã không có đường lui, trận này chính ma chi tranh, thắng thì ngươi ta ma lâm thiên hạ, bại thì bạn kiếp bất phục. Tam Đại Thượng Tông vạn năm nội tình, ngay cả Cổ Nguyệt phái đều đã xuất thế, chỉ dựa vào ngươi ta căn bản là không có cách chống lại." Yên lặng hồi lâu, truyền âm thạch bên trong lần nữa truyền đến Vô Tâm lão tổ thanh âm. Phương Mặc phảng phất sớm đã ngờ tới Vô Tâm lão tổ sẽ nói như vậy, lạnh nhạt nói: "Vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có tiếp tục kiểm chế Kim Quang Thánh Quân, chúng ta mới có cơ hội." "Phương Mặc, lão tổ ta hiện tại đã bản thân bị trọng thương, tự thân khó bảo toàn, ngươi còn để cho ta đi đối phó Kim Quang Thánh Quân, ngươi đây là muốn cho ta tự tìm đường chết. Lúc trước lão tổ ta liền không nên thả ngươi rời đi Đại Hoang Thành, lão tổ ta liền nên đưa ngươi." "Đủ rồi, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, những thương thế kia đối với ngươi mà nói tính là cái gì?" Phương Mặc không kiên nhẫn đánh gãy Vô Tâm lão tổ giận dữ mắng mỏ, thần sắc bình tĩnh: "Mà lại, chỉ cần ngươi lại ngăn chặn Kim Quang Thánh Quân một chút thời gian, vậy bản tọa liền có thể tìm được giúp đỡ." "Giúp đỡ? Ha ha, buồn cười, cái gì giúp đỡ có thể chống lại Tam Đại Thượng Tông ba vị tông chủ?" Truyền âm thạch bên trong, Vô Tâm lão tổ cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, Phương Mặc cái gọi là giúp đỡ nhiều nhất là một chút nguyên vương cảnh cựu trọng tu sĩ, nhưng loại cảnh giới này tu sĩ, ở trong mắt nguyên quân cảnh, chính là sâu kiến. Năm vị nguyên quân cảnh, có đủ hay không? Phương Mặc không để ý đến Vô Tâm lão tổ trào phúng, bình tĩnh nói: "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa? Năm vị nguyên quân cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Vô Tâm lão tổ thanh âm rõ ràng cao vút: "Ngươi cho rằng nguyên quân cảnh là rau cải trắng a, đầy đất đều là. Liền xem như ngàn năm trước, trong giới tu hành nguyên quân cảnh cũng bất quá 9 vị, trải qua yêu tộc chi chiến hậu, bây giờ chỉ còn lại lão phu cùng Kim Quang ba cái kia lão gia hỏa. Còn năm vị nguyên quân cảnh, ngươi đây là đang trêu cợt lão phu." Vô Tâm lão tổ lần nữa nổi giận: "Đừng kích động như vậy, ai nói bây giờ tu hành giới chỉ có các ngươi 4 vị nguyên quân cảnh?" Phương Mặc chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi lời này, ý gì?" Vô Tâm lão tổ thanh âm có chút chần chờ, hắn cũng không quá tin tưởng tại bây giờ tình thế nghiêm trọng dưới, Phương Mặc còn có tâm tình ăn nói lung tung, chê bở chính mình. Nhưng Phương Mặc tiếp xuống một câu, để Vô Tâm lão tổ đứng chết chân tại chỗ. "Kia thiên hải các bên trong, không phải liền trấn áp 5 vị nguyên quân cảnh a?" Phương Mặc nói khẽ. "Ngươi?" Vô Tâm lão tổ trong lòng đại chấn, sau khi lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: "Kia, đây chính là yêu tộc. Yêu tộc lại như thế nào? Bạch Hồ yêu vương không phải cũng là thuộc hạ của ngươi?" "Không, cái này không giống." "A, làm sao không giống? Bạch Hồ yêu vương chẳng qua là yêu tộc hậu duệ, mà lại vẹn vẹn nguyên vương cảnh, là không nổi cái gì bọn nước. Nhưng là, thiên hải các bên trong trấn áp kia 5 vị, không chỉ có là nguyên quân cảnh cường giả, càng là lúc trước yêu tộc chi chiến kẻ cầm đầu." Vô Tâm lão tổ ngữ khí trầm trọng. Hắn trải qua ngàn năm trước yêu tộc chi chiến, mặc dù thân là ma tu, nhưng là khi nhìn đến dị tộc xâm phạm, tàn sát tu sĩ lúc, hắn không cách nào khống chế trong lòng dâng lên kia cỗ phẫn nộ, nghĩa vô phản cố đối yêu tộc vùng ra trong tay đồ đao. Những tu sĩ loài người kia, hắn có thể giết, nhưng là yêu tộc, không được. Phúc. Ha ha, không nghĩ tới giết người vô số Vô Tâm lão tổ, vậy mà cũng sẽ có đại nghĩa như vậy. Ha ha. Phương Mặc phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, hồn tiếu không thôi. Không có trải qua ngàn năm trước yêu tộc chi chiến, ngươi sẽ không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vô Tâm lão tổ thanh âm trầm thấp. Nghe nói như thế, Phương Mặc tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh lùng nói: "Hừ, thu hồi ngươi cái kia buồn cười thường sinh đại nghĩa, cái gì yêu tộc, nhân tộc, chỉ cần có lợi dụng giá trị, tại bản tọa trong mắt đều là giống nhau. Đường đường ma đạo chi tôn, vậy mà lại đối sâu kiến sinh ra lòng chắc ẩn, thật sự là buồn cười đến cực điểm." "Ngươi?" Vô Tâm lão tổ, thả ra bị thiên hải cắt trấn áp 5 vị yêu tộc là chúng ta trước mắt duy nhất sinh lộ, không phải ngươi liền đợi đến bị Tam đại thượng tông diệt sát, hồn phi phách tán đi." Phương Mặc mặt như xương lạnh nói. Truyền âm thạch bên trong, Vô Tâm lão tổ thanh âm lần nữa yên tĩnh lại. Phương Mặc cũng không có lần nữa mở miệng, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt truyền âm thạch. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên có chút kiềm chế. "Thật lâu." "Kia, năm vị cường giả yêu tộc phong ấn, là bị Huyền Cơ tử tự mình trấn áp, ngươi giải thích như thế nào cứu?" Truyền âm thạch bên trong, truyền ra Vô Tâm lão tổ thanh âm trầm thấp. "Ngươi đây liền không cần quan tâm, bản tọa tự có phương pháp." Phương Mặc thản nhiên nói. "Xem ra, lão tổ ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi." "Ha ha. Bất quá, cái này năm vị cường giả yêu tộc cũng sẽ không mặc cho ngươi bại bố, một khi thả ra, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Bản tọa đã dám thả ra bọn hắn, tự nhiên có thể cam đoan người ta an uy." "Như thế nào cam đoan?" "Ngươi không cần biết." Phương Mặc thản nhiên nói. Vô Tâm lão tổ trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Tốt, lão tổ ta lại tin ngươi một lần." Nhìn xem dần dần ảm đạm đi truyền âm thạch, Phương Mặc trong mắt ánh mắt thâm thúy. Mây toa thành, đấu cùng môn cảnh nội một tòa cỡ lớn thành trì. Lúc này, chính vào buổi trưa, mặt trời chói chang, nhưng trong thành lại âm u đầy tử khí, âm lãnh vô cùng. Từng đầu trên đường phố, bóng người đông đảo, nhưng những người này ảnh lại phảng phất bị đứng im, không lúc đích. Trong thành trên quảng trường, 4 tên huyết bào ma tu đứng đối mặt nhau, trong bọn hắn ở giữa trên mặt đất, khắc họa lấy một đạo quỷ dị huyết sắc pháp trận. "Bắt đầu đi." Một đạo băng lạnh thanh âm vang lên, 4 tên huyết bào ma tu đem ngón trỏ cắt vỡ, dòng máu đỏ sẫm không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất huyết sắc trên trận pháp. Theo huyết dịch nhỏ xuống, cái kia đạo huyết sắc trận pháp bắt đầu gấp rút lóe lên. "Ông." Một giây sau, từ cái kia đạo huyết sắc trong trận pháp rũa ra vô số tơ máu, giống như mạng nhện, dọc theo mặt đất hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Những tia máu kia giống như là có sinh mệnh, kết nối tại trong thành lần lượt từng thân ảnh phía trên, một cỗ huyết khí thuận những tia máu kia liên tục không ngừng hướng phía quảng trường hội tụ. Nhìn xem trên trận pháp phương, huyết nguyên đan hư ảnh đang không ngừng ngưng thực, 4 tên huyết bảo ma tu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. "Lớn mật ma đầu, dám lấy máu người luyện đan, muốn chết." Trên bầu trời truyền đến một đạo nổi giận thanh âm. 4 tên huyết bảo ma tu mạnh mẽ ngẩng đầu, chói mắt kiếm mang xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động. Toàn bộ quảng trường bị một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Khu khu. Phế tích bên trong, một con sót lại huyết bào ma tu rẽ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn trước mắt bị phá hủy quảng trường, trong mắt sát khí dặn dạo. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh dáng lâm bên cạnh hắn. Một người trong đó chính là trước đây không lâu bị Bạch Lang đánh thành trọng thương Bạch Hổ trưởng lão. Hai người khác, một vị Bạch Bảo Ngân tu lão giả, trên mặt như là kiếm đao khắc gọt khe danh tung hành, ánh mắt sắc bén như kiếm, quanh thân tản ra kinh thiên kiếm khí. Một vị người mặc tinh thần bào, khuôn mặt trắng nõn, tao nhã nho nhã nam tử trung niên, làm người khác chú ý nhất là cái kia một đôi sao trời con ngươi, u rộng thâm thúy. Lấy toàn thành gần 100 vạn người đến luyện chế đan dược, quả thực là phát rồ. Nho nhã nam tử nhìn phía xa lít nha lít nhít bóng người, sắc mặt tâm trầm. Như thế ma đầu, đáng chém. Ngân Tu lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí, mà tại hai người bên cạnh, Bạch Hổ trưởng lão lại như là văn bối, có vẻ hơi câu nệ. Chương 490, Lục Kiếm Hoàng chương 490, Lục Kiếm Hoàng dám hủy đi chủ thượng huyết nguyên đan, các ngươi đáng chết. Tên kia bản thân bị trọng thương huyết bảo ma tu, đối mặt ba tên cường giả không có sợ hãi chút nào, ánh mắt âm tàn. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, hừ. Bạch Hổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm chỉ quăng về phía tên kia huyết bảo ma tu. Đương nhiên, một đạo gió nhẹ lướt qua, Bạch Hổ trưởng lão công kích trừ khử vô tung. Trước không muốn giết hắn, hỏi một chút cái kia huyết chủ hành tung. Nho nhã nam tử nhìn thoáng qua Bạch Hổ trưởng lão, mở miệng nói: "Vâng, cổ tông chủ." Bạch Hổ trưởng lão đối cổ giật chi hành thi lễ, mà phía sau sắc băng lãnh nhìn về phía trên đất huyết bảo ma tu. Nói: "Huyết chủ ẩn thân ở nơi nào?" "Ha ha, chủ thượng sẽ tìm đến các ngươi một cái đều trốn không thoát." Huyết bảo ma tu âm hiểm cười nói. Bạch Hổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một tay bóp chặt huyết bảo ma tu cái cổ, dần dần nắm chặt. "Nói hay không?" "Ôi, đừng." "Muốn." Huyết bảo ma tu cái trán máu gân hở ra, hai mắt xung huyết, nhưng như cũng không chịu khuất phục. "Ngươi, tốt, ngươi lùi ra đi." Cổ giật chi đối Bạch Hổ trưởng lão khoát khoát tay. Ngay sau đó, Bạch Hổ trưởng lão buông tay ra trường, lùi đến một bên. Tên điêu huyết bảo ma tu hai mắt tinh hồng nhìn xem trước mặt nho nhã nam tử, không nói một lời. Chỉ gặp cổ giật chi chậm rãi giơ tay lên, từng sợi sáng chói tinh quang từ lòng bàn tay rủ xuống, không có vào huyết bảo ma tu đỉnh đầu. "Ôi." Tên điêu huyết bảo ma tu con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy đại não một trận choáng chìm, thân thể cũng giống như trở nên càng thêm nặng nề. "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì?" Tên điêu huyết bảo ma tu gắt gao nhìn chằm chằm cổ giật chi, ánh mắt toán độc. Cổ giật chi không có trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh nhìn huyết bảo ma tu con mắt, nhẹ giọng hỏi: "Nói cho ta, huyết chủ ở nơi nào?" Tên điêu huyết bảo ma tu ánh mắt kinh sợ, muốn cự tuyệt, lại phát hiện đại não không bị khống chế. "Máu, huyết chủ tại cuồng gió." "A." Tên điêu huyết bảo ma tu đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. "Cuồng phong." Cổ giật chi nhìn xem đoàn kia huyết vụ, nhíu mày. "Cổ tông chủ, hắn nói hẳn là thập đại thành trì một trong Cuồng Phong thành." Một bên Bạch Hổ trưởng lão nhắc nhở: "Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến về Cuồng Phong thành, tru sát ma đầu." Ngân Tu lão giả mở miệng nói. Cổ Dật Chi vẫn nói, khẽ bước cằm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, chung quanh quảng trường yêu phong nổi lên một phía. "Hả?" Ngân Tu lão giả cùng Cổ Dật Chi hai người không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Một bên Bạch Hổ trưởng lão biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Yêu phong chợt trận, sát khí nghiêm nghị. Cuối con đường, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen chậm rãi đi tới. "Là nàng, chính là nàng." Bạch Hổ trưởng lão lên tiếng kinh hô. Ngân Tu lão giả có chút không vui liếc mắt Bạch Hổ trưởng lão, sau đó nhìn xem chậm rãi mà đến Bạch Lan, hai con ngươi nhắm lại nói: "Yêu tộc." Bạch Hổ trưởng lão lúc này cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng tập trung ý chí, đối Ngân Tu lão giả cung kính nói: "Sư tôn, này yêu nữ thực lực mạnh, không thể khinh thường." "Hừ, những năm này, vi sư nhìn ngươi là một điểm trường kình đều không có." Ngân Tu lão giả lạnh lùng mắt nhìn Bạch Hổ trưởng lão. Bạch Hổ trưởng lão thần sắc đọc lại, cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Ngân Tu lão giả không tiếp tục để ý Bạch Hổ trưởng lão, quay đầu nhìn về phía Bạch Lan, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới hôm nay lại còn có yêu tộc dư nghiệt, xem ra năm đó liền nên đuổi tận giết tuyệt." Nghe nói như thế, Bạch Lan trong mắt dâng lên một vòng hàn quang, lạnh lùng nói: "Lao ra hỏa, ngươi muốn chết? Thôi được, hôm nay lão phu liền đem ngươi đưa đi gặp ngươi yêu tộc trưởng bối." Nói, một cỗ kinh khủng sát ý từ Ngân Tu lão giả thể nội quét sạch mà ra, bay thẳng tiểu tiêu. Cuồng phong đột khởi, thiên địa biến sắc. Lang lệ sát khí khiến cho không gian xung quanh đều bị cắt đứt thành vô số phiến, như là mặt kính, sáng tối chập chờn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lan sắc mặt nghiêm trọng, cái này Ngân Tu trên người lão giả khí tức để nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chợt, Bạch Lan không giữ lại chút nào bộc phát ra toàn bộ khí tức, ngập trời yêu khí trong nháy mắt đem bầu trời che đậy, yêu phong tứ ngược. "Không tệ, đợi một thời gian, chỉ sợ yêu tộc lại sẽ xuất hiện một vị nguyên quân cảnh." Cảm thụ được Bạch Lan tán phát yêu khí, Ngân Tu lão giả híp mắt. "Bất quá, ngươi hôm nay gặp lão phu." Vừa mới nói xong, Ngân Tu lão giả mở ra tay phải, một thanh trong suốt trường kiếm màu đỏ ngòm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thân kiếm phát tán ra sát ý, giống như thực chất, để không khí chung quanh đều đang không ngừng đông kết. Cách đó không xa, Bạch Hổ trưởng lão trừng to mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Không hổ là mình sư tôn, đời trước Bạch Hổ trưởng lão cũng được xưng là huyền tâm chính tông lịch đại mạnh nhất sát kiếm. Lục Kiếm Hoàng. Bạch Lan gắt gao nhìn chằm chằm Lục Kiếm Hoàng trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, trong lòng nguy cơ nổi lên. Nàng biết không thể đợi thêm nữa. Vạn hồ chém. Bạch Lan giơ lên trong tay yêu kiếm, đối Lục Kiếm Hoàng hung hăng chém tới. Ly. Một tiếng kinh thiên hồ rít gào, đầy trời hồ ảnh như là mở cống hồng thủy, hướng phía Lục Kiếm Hoàng chen chúc mà đi. Những nơi đi qua, phong quyển tàn vân, tất cả người chết sống lại đều hóa thành thịt nát tàn xương, mạn thiên phi vũ. Đối mặt phô thiên cái địa hồ ảnh, Lục Kiếm Hoàng thần sắc bình tĩnh, đối cách đó không xa quan chiến Bạch Hổ trưởng lão nói, thấy rõ ràng, cái gì là sát lục chi kiếm. Nói xong, Lục Kiếm Hoàng chậm rãi giơ lên trường kiếm màu đỏ ngòm, đối đầy trời hồ ảnh xa xa một chạm. Cong. Giữa thiên địa, một tiếng kiếm ngân vang quanh quẩn. Tại Bạch Hổ trưởng lão trong mắt, một đạo to lớn huyết sắc kiếm khí phá toái hư không, vô số hồ ảnh trong nháy mắt hôi phiên diệt, thiên địa phảng phất đều bị chém nứt. Mà tại Bạch Lan tầm mắt bên trong, thiên địa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo kinh thiên kiếm khí ở trong mắt chính mình cực tốc phóng đại. Vô song sát ý, để Bạch Lan dùng mình. Muốn tránh, lại không thể động đậy, đó là một loại đến từ trong linh hồn run rẩy. Bạch Lan sắc mặt trắng bệch, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kinh khủng yêu lực từ Bạch Lan thể nội bộc phát, xông phá chói buộc, đón nhận luồng kiếm khí màu đỏ ngọn kia. Oeng! Tiếng nổ cực lớn triệt vân tiêu, toàn bộ thành trì đều đang rung động, vô số phòng ốc hóa thành bụi mịn, bụi mù đầy trời. Lục Kiếm Hoàng phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn đem bụi mù thổi tan. Một tòa vài trăm mét dài miệng hố khổng lồ xuất hiện tại ba người trước mặt, tản ra nồng đậm yêu khí. Mà Bạch Lan thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bãi đỏ sẫm vết máu. Chết rồi! Bạch Hổ trưởng lão một mặt chấn kinh. Không có, bất quá cách cái chết cũng không xa. Lục Kiếm Hoàng nhìn xem vũng máu kia, bình tĩnh nói: "Sư tôn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" "Không cần, trực tiếp đi cùng Phong Thành." Đợi đến ba người rời đi, trong thành một chỗ ngóc ngách, Bạch Lan thân ảnh chợt vật hiện ra. Phúc. Bạch Lan phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Nàng lúc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân thấm đầy máu tươi, một đầu kinh khủng vết kiếm từ ngực nàng một mực xuyên qua mà xuống. Đáng sợ nhất là, trên vết thương còn lưu lại một tia quỷ dị sát khí, không ngừng hủ thực huyết nhục của nàng. Đáng chết lão giả, đáng chết. Bạch Lan nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, còn có Phương Mặc, đều đáng chết. Phát tiết xong, nàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, hướng phía trong thành chuyển tống trận cực tốc mà đi. Chương 491, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chương 491, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cuồng Phong Thành. Vọng Nguyệt Đỉnh. Đây là trong thành cao nhất một chỗ ngắm cảnh kiến trúc, trọn vẹn mấy trăm trượng, xâm nhập đám mây, đưa tay ở giữa, tựa hồ liền có thể chạm đến ngôi sao đầy trời. Lúc này, Vọng Nguyệt Đỉnh đỉnh cao nhất cổ đỉnh bên trong, Phương Mặc đứng chắp tay, quan sát phía dưới thành trì, im lặng không nói. Gió nhẹ lướt qua, đem nó tóc đen nhẹ nhàng giơ lên, phiêu giật ở giữa mang theo một tia cô tịch. Vì cái gì đây? Phương Mặc nhỉ non một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đối gần trong gang tấc thiên khung đưa tay phải ra, kinh ngạc thất thần. Hắn tựa như muốn bắt lấy cái gì, nhưng thủy chung phi công. Hắn liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mấy canh giờ đều chưa từng di động nửa phần, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chủ nhân. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến một tiếng ôn nhu khẽ gọi. Hả? Phương Mặc thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người mặc lục sắc váy xa liễu nham tâm chính chậm rãi đứng tại phía sau mình, trong mắt chứa làn thu thủy. Bởi vì cổ áo quá thấp, trước ngực nàng lộ ra mảng lớn tuyết trắng, tại ánh nắng chiều bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hai tay của nàng bưng một kiện thay, phía trên trưng bày một chút linh quả rượu ngon. Chuyện gì? Phương Mặc thản nhiên nói. Chủ nhân, nô tỳ gặp ngài chậm chạp không hề rời đi, liền chuẩn bị một chút linh quả cho chủ nhân hưởng dụng. Nói, liễu nham tâm cúi người, nhẹ nhàng cầm trong tay khay phóng tới trên bàn đá. Vẹn vẹn một động tác này, liền vô cùng sống động, mà góc độ vừa vặn thẳng đối Phương Mặc. Phát giác được Phương Mặc kia không chút nào che giấu xâm lược tính ánh mắt, liễu nham tâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chậm rãi đứng dậy, nhưng trong đôi mắt đẹp lại toát ra không thể che hết vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, như nếu như không có việc gì, nô tỳ trước hết đi cáo lui. Liễu nham tâm thăm dò tính nói một câu. Tới. Ừm. Là chủ nhân. Liễu nham tâm chậm rãi đi đến Phương Mặc trước mặt, đáy mắt toát ra một cỗ không hiểu chờ mong. Bản tọa giống như có chút thời gian không có sủng hạnh ngươi đi. Phương Mặc đưa bàn tay đặt ở nàng kia trắng nón trên hai gò má, nhẹ nhàng vuốt ve, như là giống như trẻ nít mềm mại xúc cảm, để Phương Mặc yêu thích không nỡ rời tay. Ân. Liễu nham tâm chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng như rồi mũi. Một trận gió nhẹ thổi qua, một cỗ độc thuộc về mỹ nữ mê người mùi thơm cơ thể tràn ngập Phương Mặc xoắn mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra một tia say mê. Mỹ nhân ở bờ, nhân quân thải hiện. Thật là mỹ diệu cảm giác. Một giây sau, Liễu nham tâm còn không có kịp phản ứng, một đôi ngọc thủ liền đỡ tại hàng rào phía trên. A. Nàng kinh ngạc mở hai mắt ra, thế nhưng là nhìn thấy phía dưới thành trì bên trong kia vô số điểm đen lúc, lại vội vàng ngượng ngùng nhắm mắt lại. Ha 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 ha. Phương Mặc một bên nhìn phía dưới thành trì, một bên phóng đãng cùng tiếu. Thật có thể nói là, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng dậy làm mẫu quan. Vào đêm, sương máu lượn lờ gian phòng bên trong, Phương Mặc ngồi xếp bằng, quanh thân không ngừng phun ra nuốt vào lấy nồng đậm huyết khí. Chủ thượng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Tiến. Phương Mặc mở ra hai con ngươi, bên trong căn phòng huyết vụ tùy theo bị thu hồi thể nội. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Nô Mặc bước chân dồn dập đi đến. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Phương Mặc bình tĩnh nói. Chủ thượng, Huyền Tâm Chính Tông lần nữa xâm phạm, Bạch Lan trọng thương trốn về. Nô Mặc đội vàng nói. Bạch Lan trọng thương, nàng hiện tại người đâu? Bạch Lan lúc này đã hôn mê, bị thuộc hạ tạm thời an trí tại trong đan phòng. Nô Mặc trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Mặc lông mày níu lại. Bạch Lan thực lực hôm nay tuyệt đối là nguyên vương cảnh bên trong người nổi bật, phổ thông nguyên vương cảnh cựu trọng tu sĩ, căn bản không phải thứ nhất hợp chi địch. Nàng lại bị trọng thương, có ý tứ, bị ai gây thương tích? Theo Bạch Lan nói, đả thương nàng là Huyền Tâm Chính Tông Bạch Hổ trưởng lão sư tôn, đời trước Bạch Hổ trưởng lão. Ha ha, đánh con thì cha tới a. Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Chủ thượng, còn có, lần này đi theo Huyền Tâm Chính Tông đến đây, hư hư thực thực có cậu người phái. Nô Mặc nhắc nhở một câu. Lời này vừa nói ra, Phương Mặc trong mắt tinh quang lấp lóe. Cậu người phái. Hạo nhật giữa trời, mấy chục chiếc to lớn phi thuyền ở trên bầu trời ghé qua mà qua, giả vân tế nhật. Không nghĩ tới hôm nay tu hành giới, vậy mà lại ra như thế một cái đáng sợ ma đầu, thật sự là thường sinh chi kiếp à. Phi thuyền bên trên, nhìn phía dưới hoang vu chẳng cảnh, cổ giật ngữ điệu dồn khí nặng, thần sát tương xót. Đoạn đường này đi tới, gặp phải thành trì không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ được luyện chế thành cái gọi là huyết nô. Đây quả thực lật đổ dĩ vãng hắn đối với ma đầu nhận biết. Liền xem như ma đạo chi tôn vô tâm lao tổ, lúc trước cũng vẹn vẹn muốn nuốt một tòa đại hoang thành, thống chi cuối cùng còn không có đạt được. Bây giờ cái này huyết chủ, từ xưa đến nay, dù là trên điện tịch, cũng không từng có ma tu như thế phát rộ, không có chút nào nhân tính. Cổ tông chủ, ngươi nhưng từng suy tính ra này ma lai lịch. Lục Kiếm Hoàng mở miệng nói. Này ma lai lịch cực kỳ thần bí, liền ngay cả lão tổ Huyền Cơ Tử cũng không từng suy tính ra mảy may, tựa hồ này ma trên thân có thể che đậy thiên cơ chi vật. Cổ Dật Chi lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Lục Kiếm Hoàng nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Cổ tông chủ, ngươi có thể hay không thôi diễn ra lần này chu ma chuyến đi, có thuận lợi hay không? Một bên Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Cổ Dật Chi mỉm cười, không nói gì. Nơi này lúc nào có phần ngươi che miệng. Lục Kiếm Hoàng mặt lạnh lấy nhìn xem Bạch Hổ trưởng lão. Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi sư tôn ta giả, kiếm trong tay cũng không còn dùng được. Nghe nói như thế, Bạch Hổ trưởng lão trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, liên tục khoát tay, "Sư tôn, ta không phải ý tứ này, có ngài xuất mã, lần này khẳng định có thể đem huyết chủ ma đầu kia chu sát." Đường đường Huyền Tâm Chính Tông bên trong uy danh hiển hách Bạch Hổ trưởng lão, lúc này như là một cái bị trưởng bối răn dạy hài đồng, kinh sợ. "Hừ, thân là Huyền Tâm Chính Tông hộ pháp trưởng lão, càng là kế thừa Bạch Hổ chi vị, lại kém chút chết tại cái kia yêu nữ trong tay, quả thực là mất hết lao phu mặt." Lục Kiếm Hoàng không chút nào cho Bạch Hổ trưởng lão mặt mũi, giận mắng lên tiếng. Bạch Hổ trưởng lão xấu hổ cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. "Đã từng lão phu liền nói qua cho ngươi, trong tay ngươi kiếm chính là sát phạt chi kiếm, nhất định phải kiếm tâm như sát, thẳng tiến không lùi." Lục Kiếm Hoàng nói đến đây, dừng lại một chút, lạnh lùng liếc mắt Bạch Hổ trưởng lão, tiếp tục nói, "Nhưng ngươi đây, trước đó tại đối mặt tên kia yêu nữ thời điểm, lão phu vậy mà từ trong mắt ngươi thấy được khiếp ý, đây là tối kỵ." "Sư tôn, ta..." Bạch Hổ trưởng lão ngẩng đầu nhìn Lục Kiếm Hoàng, muốn nói lại thôi. Hắn thừa nhận, từ khi thua ở Bạch Lan trong tay về sau, Bạch Lan liền thành tâm ma của hắn, dẫn đến gặp lại lúc, hắn theo bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng là, trời mới biết lúc trước hắn cùng Chu Tức trưởng lão hai người, tại đối mặt yêu nữ kia lúc, có bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu như không phải Chu Tức trưởng lão liều chết vì chính mình ngăn trở một kích, chỉ sợ chính mình cũng không có khả năng còn sống về tông. Kia là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong, cái loại cảm giác này như là ác mộng, một mực tại Bạch Hổ trưởng lão ở sâu trong nội tâm quanh quẩn không tiêu tan. "Ngươi phải nhớ kỹ, bại cũng không đáng sợ." Lục Kiếm Hoàng nhìn thật sâu mắt Bạch Hổ trưởng lão, ngữ trọng tâm trường nói, "Nhưng là ngươi muốn từ đầu tới cuối duy trì một viên không sợ hãi kiếm tâm, dạng này ngươi mới có thể trên kiếm đạo đi càng xa. Nếu như kiếm tâm bị long đong, như vậy ngươi đời này kiếm đạo cũng liền dừng bước nơi này." Sư tôn dạy bảo, đồ nhi khắc trong tấm khảm. Bạch Hổ trưởng lão đối Lục Kiếm Hoàng thật sâu cúi đầu. "Ha ha, ngươi sư tôn nói không sai, ngươi đời này cũng liền dừng bước nơi này." Chương 492, trời lục kiếm chương 492, trời lục kiếm ai. Lục Kiếm Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp khoảng cách phi thuyền phía trước cách đó không xa, xuất hiện một mảnh bị dị huyết vụ. Sương mù bốc lên ở giữa, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một người mặc đỏ sẫm máu phục tuổi trẻ nam tử, dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, đen như mực đôi mắt bên trong, lộ ra một cố làm người run sợ lạnh lùng, là đối với thế gian vạn vật hờ hững. Tại hai bên, phân biệt đi theo một người lùn nam tử cùng một quỷ khí âm trầm áo bào đen láo giả. "Các ngươi là người phương nào?" Lục Kiếm Hoàng chăm chú nhìn cầm đầu tên kia lạnh lùng nam tử, trầm giọng nói. Hắn từ nam tử này trên thân, cảm nhận được một tia kinh khủng khát máu khí tức. Tia khí tức này, để thân là Huyền Tâm Chính Tông mạnh nhất sát kiếm mình, cũng vì đó tim đập nhanh. Nam tử này mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng chỉ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như một đầu ngủ say viễn cổ mạo thú. Một bên Cổ Dật Chi đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra dị thường. Chỉ có Bạch Hổ trưởng lão không có phát hiện dị dạng, ngược lại tại cảm giác được Thanh Đũ lão quỷ cùng yêu đồng tu vi về sau, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. "Sư tôn, ba người này nhất định là huyết chủ ma đầu kia thủ hạ, để cho ta trước chém bọn hắn." "Chờ." Lục Kiếm Hoàng muốn ngăn cản, nhưng Bạch Hổ trưởng lão đã một kiếm chém ra. Lăng lệ kiếm mang xé rách hư không, hướng phía Phương Mặc ba người quét ngang mà đi. Lạnh thấu xương sắc ý, để không khí chung quanh cũng vì đó đông kết, tạo thành một đạo hình quạt băng tinh chi đôi. Nhìn xem mình đạo này công kích, Bạch Hổ trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, vụt trộm liếc mắt bên cạnh Lục Kiếm Hoàng, khóe miệng khẽ nhếch. "Cong." Nhưng một giây sau, đạo kiếm mang kia chạm tại một đạo trong suốt huyết sắc bình chướng phía trên, thình thịch tán loạn. "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Bạch Hổ trưởng lão trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Mình vừa rồi một kiếm kia, coi như bình thường nguyên vương cảnh cửu trọng đều có thể chém giết. Nhưng bây giờ, tình huống như thế nào? "Lùi xuống đi." Không đợi Bạch Hổ trưởng lão nghĩ rõ ràng, Lục Kiếm Hoàng sắc mặt thâm trầm ra hiệu hắn rút lui đến một bên. "Nếu như lão phu đoán không lầm, ngươi hẳn là vị kia huyết chủ đi." Lục Kiếm Hoàng nhìn về phía Phương Mặc, lạnh lùng nói. Cách đó không xa Bạch Hổ trưởng lão nghe vậy, con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn xem Phương Mặc. Hắn không thể tin được, trước mắt nam tử trẻ tuổi này vậy mà lại là lời đồn đãi kia bên trong huyết chủ. Làm sao có thể? Một bên Cổ Dật Chi tựa hồ cũng có chút nghi ngờ mắt nhìn Lục Kiếm Hoàng. Hắn cũng không quá tin tưởng, trước mặt cái này trẻ tuổi như vậy nam tử, sẽ là cái kia gần chục tỷ nhân khẩu luyện chế thành huyết nô tồn tại đáng sợ. Mà Lục Kiếm Hoàng lại ánh mắt kiên định nhìn xem Phương Mặc. Tu luyện sát lục chi kiếm hắn, đối với huyết tinh chi khí quá nhạy cảm, Phương Mặc trên thân kia cố khát máu khí tức chi hùng hồn nồng đậm, hắn trước đây chưa từng gặp. Không, phải nói vốn cũng không ứng tồn tại thế gian. Vậy liền chỉ có một lời giải thích, hắn hút chính là thế gian chúng sinh. Ha ha, không hổ là Huyền Tâm Chính Tông nội tình cường giả, liếc mắt một cái liền nhận ra bản tọa. Phương Mặc có chút tán thưởng nhìn Lục Kiếm Hoàng một chút. Nghe được Phương Mặc thừa nhận, Cổ Dật Chi cùng Bạch Hổ trưởng lão đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới cái kia tội ác tày trời, phát rồ ma đầu huyết chủ, vậy mà lại là một cái trẻ tuổi như vậy người. Chẳng lẽ là đoạt xá? Cổ rất khẩn nhìn chằm chằm Phương Mặc, cau mày. Hừ, bất kể có phải hay không là đoạt xá, hôm nay lão phu đều muốn thay trời hành đạo, tự tay đem này ma đầu tru sát. Lục Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại sát khí từ thể nội ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cuồn phong tứ ngược. Sát ý lạnh như băng khiến cho hư không đông kết, trên bầu trời đã nổi lên vô số băng tinh, cả tòa phi thuyền đều bị che kín một tầng thật dày băng sương. Một bên Cổ Giật Chi trung quanh nổi lên một tầng u ám cương khí, đem kia cỗ sát ý ngăn cách bên ngoài. Hắn nhìn xem Lục Kiếm Hoàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không hổ là được vinh dự Huyền Tâm Chính Tông mạnh nhất sát kiếm Lục Kiếm Hoàng, uy thế cỡ này, chỉ sợ được xưng tụng là nguyên quân cảnh giới đệ nhất người. Trong hư không, Phương Mặc trước người lần nữa nổi lên một đạo trong suốt huyết sắc bình chướng, đem sát ý đều ngăn cản. Bình chướng bên trong yêu đồng cùng thanh lũ lão quỷ nhìn xem đầy trời trôi nổi băng tinh, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sợ hãi. Vẹn vẹn thả ra sát ý, liền có thể ảnh hưởng không gian xung quanh, loại thực lực này, đơn giản làm cho người tắt lưới. Chỉ có Phương Mặc thần sắc đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Lục Kiếm Hoàng quát chói hai một tiếng, năm ngón tay mở ra. Chỉ gặp đầy trời băng tinh lại bỗng nhiên đình trệ, hóa thành vô số sắc bén kiếm lá, trôi nổi tại không, xa xa nhìn lại, cả mảnh trời không phảng phất vỡ vụn mặt kính, sóng nước lấp loáng. Càn Khôn kiếm mưa. Theo Lục Kiếm Hoàng bàn tay đối Phương Mặc xa xa nhấn một cái. Trong hư không kia vô số sắc bén kiếm lá như mưa to gió lớn hướng về Phương Mặc đánh tới, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa. Nhìn xem giống như thủy triều đánh tới khắp thiên kiếm lá, Thanh Vũ lão quỷ cùng yêu đồng trong lòng hai người sợ hãi, theo bản năng lui lại một bước. Đối mặt uy thế này dọa người công kích, Phương Mặc thần sắc đạm mạc, tay áo vung khẽ. Rầm rầm. Chỉ gặp kia khắp thiên kiếm lá trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình phá hủy, vỡ nát tản mát liên đới lấy sát ý vô biên đều tán loạn trong không. Cái này, Lục Kiếm Hoàng thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại. Mình một kích này, lại bị huyết chụp như thế hời hợt hóa giải. Một bên Cổ Giật Chi sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi một kích kia, liền xem như mình, cũng không thể dễ dàng như thế đo lấy. Một bên khác, yêu đồng cùng Thanh Đũ lão quỷ nhìn xem trước mặt cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, thần sắc kính sợ, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một chút cuồng nhiệt. Đây chính là bọn họ chủ thượng. Không gì làm cũng được, vô cùng cường đại máu bên trong quân chủ, ma bên trong chi thần. Bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Phương Mặc nhìn xem Lục Kiếm Hoàng và Cổ Giật Chi, nhẹ nói: "Hừ, coi là đón lấy lão phu một kích, liền có thể như thế cuồng vọng như vậy sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm." Lục Kiếm Hoàng cười lạnh một tiếng, một thanh huyết sắc sát kiếm xuất hiện tại trong tay. "Hôm nay, lão phu nhất định phải để ngươi ma đầu kia hồn phi phách tán." Vừa mới nói xong, Lục Kiếm Hoàng thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên. "Trời Lục Kiếm." Lục Kiếm Hoàng giống to một tiếng, vô tận giết chóc chi ý từ thể nội tuôn trào ra, rót vào trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Theo giết chóc chi ý rót vào, chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt biến lớn. Trong chốc lát, một thanh dài mấy trăm trượng kinh khủng cự kiếm bắt ngang ở giữa thiên địa, thân kiếm huyết hồng, thậm chí đem trọn phiến thiên không đều chiếu nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Vô biên kiếm ý tràn ngập hư không. Cái này, đây chính là trời Lục Kiếm. Nhìn xem chuôi này phảng phất liền thiên địa đều xuyên qua huyết sắc cự kiếm, Bạch Hổ trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một bên Cổ Giật Chi cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Trời Lục Kiếm, Lục Kiếm hoàng mạnh nhất một kiếm, nghe nói đã từng hắn dùng một kiếm này tại yêu tộc chi chiến bên trong, đón lấy qua yêu tộc nguyên quân cảnh cường giả một kích. Xa xa phi thuyền bên trên, vô số Huyền Tâm Chính Tông cùng Cổ Nguyệt phái đệ tử xa xa nhìn trời địa ở giữa chuôi này rộng rãi cự kiếm, thần sắc kính sợ. Chém. Lục Kiếm hoàng sắc mặt băng lãnh đối với Phương Mặc Lăng không một chỉ. Ầm ầm, cự kiếm ầm vang chém xuống, cắt đứt thiên địa. Khổng lồ uy thế khiến cho hư không chấn động, không gian vỡ nát. Chương 493, Thất Tinh Phong Ma trận chương 493, Thất Tinh Phong Ma trận tại chuôi này tựa như núi cao cự kiếm trước mặt, Thanh Vũ lão quỷ cùng yêu đồng hai người chỉ cảm thấy mình như là con kiến hơi nhỏ bé, căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Đáng sợ uy thế, để cho hai người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Phương Mặc đạm mạc mắt nhìn tồi khô là hủ, nghiền ép hết thể huyết sắc cự kiếm, chậm rãi vươn tay phải, năm ngón tay khẽ nết. Ông. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo tiếng vang nặng nề, hư không chấn động. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một con tre khuất bầu trời huyết sắc cự thủ chống rông xuất hiện, đem chuôi này thiên địa cự kiếm ngạnh sinh sinh nắm chặt, không núc nhích tí nào. Cái này, phi thuyền bên trên Bạch Hổ trưởng lão trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời Lục Kiếm bị đỡ được, có thể so sánh nguyên quân cảnh một kích trời Lục Kiếm bị đỡ được. Cái này sao có thể? Mình là đang nằm mơ à? Một bên khác, nhìn thấy trời Lục Kiếm cùng huyết thủ rằng co không xong, Lục Kiếm hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Chạm cho ta! Theo hắn gầm lên giận dữ, sát ý vô biên như là như sóng biển tuôn hướng cự kiếm. Chôi này huyết sắc cự kiếm càng lại lần hướng phía dưới để ép. Không thú vị. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, năm ngón tay cách không hư nắm. Ầm ầm. Một giây sau, chôi này huyết sắc cự kiếm lại bị huyết sắc cự thủ sinh sinh nắm nát. Tán loạn nguyên lực khiến cho toàn bộ hư không đều đang không ngừng rung động. Một màn này, phản phất để thời không lâm vào đình trệ, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh, vẻ kinh ngạc. Liên liên thân vị Cổ Nguyệt phái tông chủ Cổ Giật Chi, trong mắt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin. Cứ như vậy hời hợt đem Lục Kiếm hoàng trời Lục Kiếm kích bại rồi. Cái này, làm sao có thể? Lục Kiếm Hoàng gặp phản vệ, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp rơi xuống phi thuyền. Sư tôn, Lục Minh, Bạch Hổ trưởng lão cùng Cổ Giật Chi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Kiếm Hoàng trước người, đem nó đỡ dậy. Lục Minh, thương thế như thế nào? Cổ Giật Chi trầm giọng nói. Lục Kiếm Hoàng không nói gì, hắn máu me khắp người tựa ở Bạch Hổ trưởng lão trong ngực, sợi tóc lộn xộn, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trong hư không cái kia đạo giống như ma thần thân ảnh, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Hán, làm sao có thể đón lấy ông trời của ta lục kiếm? Không thể nào, đây không phải là thật. Hán lúc này không có trước đó hăng hái, cao ngạo không bầy, tựa như một vị thất ý giả trên 80 tuổi lão nhân, làm cho lòng người sinh thương hại. Coi trọng ngươi sư tôn. Cổ Dật Chi liếc mắt tâm thần bị thương lục kiếm hoàng, đối Bạch Hổ trưởng lão dặn dò một câu. Về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, lăng không hư dẫm, từng bước một đạp vào hư không. Để cho người ta khiếp sợ là, theo hắn mỗi một bước bước ra, khí tức trên thân đều sẽ cường thịnh mấy phần. Đợi cho hắn đi đến cùng Phương Mặc giống nhau độ cao, xa xa tương đối thời điểm, trung quanh hắn mấy trượng bên trong không gian không ngừng bặm mẹo, mơ hồ. Mà đỉnh đầu hắn vùng trời kia, càng là một mảnh đen kịt, giống như bầu trời đêm, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy viên ảm đạm sao trời. Giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ thần bí thật lớn khí tức, như thiên địa rộng lớn, như ưu hải thâm thúy. Đây chính là Cổ Nguyệt phái a, có ý tứ. Phương Mặc nhìn xem cổ giật phía trên phương dị tượng, cảm thụ được kia cỗ thần bí tinh thần chi lực, nhiều hứng thú nói khẽ. Huyết chủ, người thai họa thương sinh, sát nghiệt ngập trời, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh âm uy nghiêm từ cổ giật miệng bên trong truyền ra, vang vọng đất trời. Bản tọa rất muốn biết, ngay cả vừa mới lao ra hỏa kia đều bại, ngươi lại là dũng khí từ đâu tới, đứng tại trước mặt bản tọa. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem cổ giật chi. Hừ, ngươi ma đầu kia, đồ thán sinh linh, thiên đạo khó chứa. Cổ giật chi hừ lạnh một tiếng. Thôi, bản tọa không có thời gian cùng các ngươi chơi. Phương Mặc khoát khoát tay, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Cuối cùng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, thần phục, vẫn là chết. Thanh âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng máu uy từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra. Hư không chấn động, gió tanh đại tác. Trước một giây còn sáng tỏ thanh tịnh bầu trời, trong khoảnh khắc liền bị nhuộm thành vô tận huyết sắc, liền ngay cả cổ giật chi đỉnh đầu màu đen bầu trời đêm cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Kinh khủng khát máu uy áp để vô số huyền tâm chính tông cùng cổ nguyện phái đệ tử sắc mặt trắng nhợt, ngai ngái huyết dịch từ yết hầu tuôn ra. Không ít đệ tử đã không chế không nổi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, thậm chí ngất đi tại chỗ. Thấy tình cảnh này, cổ giật chi sắc mặt tâm trầm, vung ra một đạo đũ ám nguyên lực, đem những đệ tử kia bao phủ. Sau đó đối Phương Mặc lạnh lùng nói, huyết chủ, thật sự cho rằng một, Phương Mặc trực tiếp đánh gãy cổ giật chi. Ngươi, hai, cổ nguyện phái đệ tử nghe lệnh, vải, thất tinh vong ma trận. Cổ giật chi ngửa mặt lên trời gào to, thiếu như kinh lôi. Chợt liền nhìn thấy vô số đạo bạch bảo thân ảnh từ phi thuyền bên trên nhảy lên một cái, xông lên hư không. Nhìn xem kia gần vạn tên đứng lơ lửng trên không cổ nguyện phái đệ tử, Phương Mặc ánh mắt lấp lóe. Xem ra cái này cổ nguyện phái nội tình so với tam đại thượng tông đều không thua bao nhiêu. Ngay sau đó, những này cổ nguyện phái đệ tử trên thân nhao nhao bộc phát ra một đạo u ám nguyên lực, bay thẳng cửu tiêu. Từ xa nhìn lại, giống như từng đạo trụ trời, làm cho tâm thần người chấn động. Bất quá, Phương Mặc không hề động, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Ông, cổ giật chi trong thân thể cũng bộc phát ra một đạo tráng kiện của sáng, đánh vào vân tiêu. Và anh, theo đạo ánh sáng này trụ gia nhập, cửu tiêu phía trên phát ra một đạo nổ vang rung trời, phảng phất có thứ gì ầm vang bạo tạc. Thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Trong chốc lát, tinh hà đấu chuyển, đen trắng giao thế, cả mảnh trời không biến thành đêm đen như mực không. Nắng gắt biến mất, trăng sáng treo cao, quần tinh sáng chói. Hết thảy chung quanh phảng phất như mộng ảo, để cho người ta không dám tin. Trời, trời tối. Yêu đồng mở mịt nhìn xem đầy trời tinh không, không biết làm sao. Một bên thanh lũ lão quỷ cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất quá trong lúc khiếp sợ, còn mang theo thật sâu sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác mình giống như không cách nào cảm giác được giữa thiên địa nguyên khí. Thanh lũ lão quỷ theo bản năng đưa ánh mắt về phía trước mặt Phương Mặc. Chỉ gặp Phương Mặc đứng chắc tay, thần sắc như thường. Thanh lũ lão quỷ thấy thế, chậm rãi bỏ xuống trong lòng khủng hoảng. Có chủ thượng tại, hết thảy đều là phù vân. Nơi xa, cổ giật chi hai tay bấm niệm pháp quyết, sợi tóc của vũ, quanh thân bị một đoàn chói lọi tinh quang bao khỏa, tản ra khí tức thần bí. Đột nhiên, cổ giật chi trong hai con ngươi bộc phát ra chói mắt tinh quang, đối ngôi sao đẩy trời xa xa một chỉ. Thất tinh ngay cả, phong ma khải. Ông, tinh không chấn động, ngôi sao đẩy trời bên trong, bảy viên nhất chói mắt sao trời đột nhiên bắn ra từng đạo tia sáng, kết nối ở cùng nhau. Một giây sau, một đạo to lớn tinh quang trụ rơi xuống, trong nháy mắt đem Phương Mặc ba người bao phủ ở bên trong. Đinh, một đạo nhẹ vang lên. Thiên địa phảng phất bị đứng im, xuyên thấu qua của sáng, có thể nhìn thấy bên trong Phương Mặc ba người không nhúc nhích duy trì trước đó tư thế, ngay cả ánh mắt đều bị dừng lại. Xa xa cổ giật góc nhìn hình, thần sắc như chút được gánh nặng, trong ánh mắt càng là mang theo một tia tốt sắc. Bàn về sức chiến đấu, hắn không bằng Lục Kiếm Hoàng. Nhưng là, hắn là Cổ Nguyệt phái tông chủ, mà Cổ Nguyệt phái vốn cũng không am hiểu chiến đấu, Cổ Nguyệt phái am hiểu là phong ấn. Cái này Thất Tinh Phong Ma trận, là Cổ Nguyệt phái mạnh nhất phong ấn trận pháp, dẫn chư thiên tinh thần chi lực, phong cấm hết thảy, ngay cả thời gian cũng không ngoại lệ. Tạm thời đưa người ma đầu kia mang về, giao cho Huyền Cơ lão tổ xử trí đi. Cổ Dật Chi tự nói một tiếng. Chương 494, toàn quân bị diệt. Chương 494, toàn quân bị diệt. Giang giác. Một đạo thanh thúy giống như mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên, rơi vào cổ Dật Chi bên hai, lại phản phất kinh lôi. Cổ Dật Chi ngừng lại thân thế, biến sắc, một cố làm hắn dùng mình cảm giác nguy cơ từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp đạo phong ấn kia Phương Mặc ba người tinh quang trụ phía trên, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, tản mát ra ngập trời khát máu khí tức. Cái này, cổ Dật Chi con ngươi đột nhiên rụt lại, cái trán mồ hôi lạnh chảy ra. Soạn. Không đợi hắn phản ứng, cái kia đạo cự hình tinh quang trụ ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh quang tiêu tán tại bầu trời đêm, chói lọi chói mắt. Ông, một cỗ vô cùng kinh khủng khát máu chi khí xông lên 9 tầng trời. Hư không chấn động, ngôi sao đầy trời phảng phất bị phủ thêm một tấm lụa mỏng, huyết khí mông lung, liền ngay cả không trung kia vòng trăng sáng, lúc này lại cũng biến thành một vòng huyết nguyệt, quỷ dị đáng sợ. Rất thú vị phong ấn, bất quá, chính là có chút không quá kiên cố. Phương Mặc nhìn xem tiêu tán tinh quang, mỉm cười, làm như có thật nói: "Ngươi không phải Nguyên Vương cảnh." Cổ giật cái chết nhìn chằm chằm Phương Mặc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Không có Nguyên Vương cảnh có thể phá vỡ ta tông thất tinh phong ma trận. Ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa là ai? Vấn đề này đợi lát nữa chúng ta tọa hạ nói chuyện, hiện tại a." Phương Mặc nụ cười trên mặt không giảm, giơ tay lên, đối cổ giật chi nhẹ nhàng vung lên. Phúc. Một đầu dữ tợn huyết sắc xúc tu chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem cổ giật chi phần bụng xuyên qua, máu me đầm địa. "A!" Cổ giật chi ngửa mặt lên trời kêu đau. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được kia dính trượt băng lạnh xúc tu tại ổ bụng bên trong không ngừng nhúc đích, nuốt chửng huyết nhục của hắn. Tông chủ, những cái kia cổ nguyệt phái đệ tử thấy thế, thần sắc đại biến, nhao nhao hướng phía Phương Mặc phát động công kích. Vô số đạo nguyên lực công kích giống như mưa sa băng, phô thiên cái địa. Ầm ầm, một đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện ở trong hư không, đem đầy trời công kích đều ngăn cản. Phương Mặc chậm rãi quay đầu, đạm mạc mắt nhìn xa xa cổ nguyệt phái đệ tử, vùng khẽ tay áo. Một cỗ vô hình kinh khủng uy áp vỡ nát hư không, gần ngàn tên cổ nguyệt phái đệ tử ngay cả kêu thảm đều không đến cùng phát ra, liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Còn lại cổ nguyệt phái đệ tử thấy thế, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn tuyệt. Cùng lúc đó, không có cổ nguyệt phái đệ tử duy trì, đám người đỉnh đầu bầu trời đêm biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục tinh minh. Ma đầu, ngươi như thế thị sát, chắc chắn nhận thiên khiển. Cổ giật mạnh nhịn đau khổ, nhe răng trợn mắt nhìn hằm hằm Phương Mặc. Trời không thiên khiển không biết, nhưng ngươi bây giờ muốn làm, chính là thần phục bản tọa. Mơ tưởng, vậy nhưng không phải do ngươi. Nói xong, Phương Mặc hướng phía cổ giật chi chậm rãi duỗi ra một cái tay. Đồ nhi, vi sư lại cuối cùng dạy bảo ngươi một lần, thấy rõ ràng cái gì là không sợ hãi kiếm tâm. Đột nhiên, một đạo khàn giọng mà điên cuồng thanh âm tại mọi người bên tai đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bao khỏa hỏa diễm thân ảnh, như là như lưu tinh phá toái hư không, hướng phía Phương Mặc kích xạ mà đi. Những nơi đi qua, không gian đều đang không ngừng vặn vẹo tan rã. Phi thuyền bên trên, Bạch Hổ trưởng lão kinh ngạc nhìn đạo sao rơi kia liệt diễm, bờ môi run rẩy. Hắn biết, Lục Kiếm Hoàng đây là tại dùng sinh mệnh thuyết minh kiếm đạo của hắn, hắn muốn cùng cái kia ma đầu đồng quy vu tận. Từng chiếc phi thuyền bên trên, mặc kệ là Huyền Tâm Chính Tông đệ tử vẫn là Cổ Nguyệt phái đệ tử, đều thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kính trọng nhìn xem đạo sao rơi kia thân ảnh. Bèn, một giây sau, Lục Kiếm Hoàng hóa thành liệt diễm lưu tinh, bị một đầu máu đỏ tươi sắc xúc tu trực tiếp giúp bạo. Chói lọi hỏa hoa giống như hỏa vũ, mạn thiên phi vũ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Được vinh dự Huyền Tâm Chính Tông từ trước tới nay, mạnh nhất sát kiếm Lục Kiếm Hoàng, cứ như vậy chết rồi. Không biết mùi vị. Phương Mặc nhìn xem đầy trời hỏa vũ, lắc đầu, một mặt lạnh nhạt. Sư tôn, Bạch Hổ trưởng lao muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời bi thiết. Cái kia từ nhỏ dạy bảo mình, đối với mình coi như con đẻ sư tôn, cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Cái này khiến Bạch Hổ trưởng lão cực kỳ bi thương. Ma đầu, ta nhất định phải. Phúc. Bạch Hổ trưởng lão lời còn chưa nói hết, một đầu huyết sắc xúc tu liền quán xuyên đầu của hắn. Thấy tình cảnh này, hai tông đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, Phương Mặc vung tay lên, vô số đầu huyết sắc xúc tu che mất hai tông phi thuyền. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên hai không dứt. Chỉ một lát sau, những cái kia phi thuyền bên trên liền chất đầy từng cố khô quắt thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Cái này như là luyện ngục chẳng cảnh, để một bên yêu đồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Dừng tay, ngươi ma đầu kia, nhanh dừng tay a. Cổ giật chi nhìn xem cái này tàn nhẫn một màn, ra sức dãy rủa lấy, hai mắt đỏ bừng. Tam đại thượng tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn nào? Phương Mặc không kiên nhẫn phất phất tay, một đầu huyết sắc xúc tu đem cổ giật chi miệng quấn quanh. Cổ giật chi chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn từng cái đệ tử bị tàn sát. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, giết chóc đình chỉ. Trong hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mấy chiếc phi thuyền như là bị máu tươi nhuộm dần, một mảnh huyết hồng. Huyền Tâm Chính Tông mấy vạn đệ tử toàn bộ tử vong, chỉ có mấy ngàn tên cổ nguyệt phái đệ tử trong hư không run lẩy bẩy. Phương Mặc liếc mắt kia mấy ngàn tên cổ nguyệt phái đệ tử, đối sau lưng yêu đồng mở miệng nói, đem bọn hắn mang về. Huyền Tâm Chính Tông cùng cổ nguyệt phái diệt ma liên minh, tại đấu cùng môn cảnh nội, toàn quân bị diệt. Tin tức này như là như cơn lốc, quét sạch toàn bộ tu hành giới. Nghe nói a, Huyền Tâm Chính Tông lần này lại toàn quân bị diệt. Không thể nào. Ta nghe nói lần này Huyền Tâm Chính Tông thế nhưng là phái ra nội tình cực giả, đã từng nguyên quân cảnh dưới đệ nhất người, Lục Kiếm Hoàng. Lục Kiếm Hoàng, chẳng lẽ chính là ngàn năm trước yêu tộc đại chiến bên trong, lấy nguyên vương cảnh đối cứng nguyên quân cảnh cường giả yêu tộc vị kia Lục Kiếm Hoàng? Chính là hắn, không chỉ Lục Kiếm Hoàng, lần này ngay cả Cổ Nguyệt phái cũng xuất thế. Cổ Nguyệt phái? Cái kia cùng đấu cùng môn nổi danh Cổ Nguyệt phái? Đúng vậy a, vẫn là tông chủ đích thân tới. Có cái dám dùng, Lục Kiếm Hoàng vẫn lạc, Cổ Nguyệt phái tông chủ đều bị bắt sống. T. Cái kia huyết chủ thật cường đại như vậy a? Không chỉ cường đại, hắn còn mười phần tàn nhẫn thị sát, tùy hành mấy vạn tên đệ tử đều bị hút thành người khô. Cái này, người còn không biết đi, đấu cùng môn cùng ngũ hành môn cảnh nội thành trì đều bị huyết chủ dùng để nuôi nốt huyết nô. Huyết nô chính là đem người biến thành không người không quỷ bộ dáng, vì hắn cung cấp huyết khí. Lẽ nào lại như vậy? Ma đầu, đại ma đầu. Đúng, loại này không có nhân tính ma đầu, đơn giản tội không thể tha thứ. Xuyệt. Cẩn thận rước họa vào thân. Thiên hạ chấn động, huyết chủ chi danh cũng triệt để trở thành một cái cấm kỵ. Đại Hoang ngoài thành, Kim Quang Thánh Quân thu được truyền âm về sau, sắc mặt tâm trầm. Huyền Tâm Chính Tông lần này tổn thất nặng nề. Hai vị Bạch Hổ trưởng lão vẫn lạc, trong đó một vị vẫn là bị xưng là nguyên quân cảnh dưới đệ nhất người Lục Kiếm Hoàng. Về phần đệ tử tinh anh, càng là vô số kể. Tăng thêm Cổ Nguyệt phái tông chủ Cổ Dật Chi bị bắt, cái kia huyết chủ không hề nghi ngờ, hẳn là nguyên quân cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Đáng chết huyết chủ, bổn quân định để ngươi trả giá đắt. Kim Quang Thánh Quân nắm chặt nắm đấm, một đạo kinh khủng uy áp từ thể nội không thể ức chế tuôn trào ra. Chung quanh mười mấy tên nội tình cường giả, sắc mặt trắng bệch, kết lực chống cự lại cỗ này nguyên quân cảnh đáng sợ uy thế. Rất nhanh, Kim Quang Thánh Quân phát hiện dị dạng, phất tay, kia cỗ uy áp biến mất không còn tăm tích. Thanh Long trưởng lão, tại bây giờ Vô Tâm lão tổ bản thân bị trọng thương, không đủ gây sợ, ngươi cùng các trưởng lão tại cái này trông coi, bổ tông chủ tiến đến tìm kia huyết chủ. Rõ. Thanh Long trưởng lão trầm giọng nói. Ngay tại Kim Quang Thánh Quân chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo giản mùa thanh âm khàn khàn vang lên bên tai mọi người. Khục. Kim Quang, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a? Chương 495, ngươi biết 500 năm ta là thế nào qua a? Chương 495, ngươi biết 500 năm ta là thế nào qua a? Cách đó không xa, xuất hiện một đạo còn xuống thân ảnh, ma khí xâm nhiên. Nhìn xem cái kia đạo còn xuống thân ảnh, Huyền Tâm Chính Tông một đám nội tình cường giả lộ ra khẩn trương vẻ đề phòng. Vô Tâm lão quỷ, ngươi còn dám đi ra Đại Hoang thành, thật sự là tự tìm đường chết. Kim Quang Thánh Quân sắc mặt tâm trầm, một cô vô hình sát ý tại trong không khí tràn ngập. Ha ha, Kim Quang, nếu như lần trước không phải lão phu chủ quan, bị ngươi đánh lén, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì lão phu? Vô Tâm lão tổ cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Kim Quang Thánh Quân híp mắt, không nói gì, liếc qua Vô Tâm lão tổ, khóe mắt liếc qua không ngừng hướng phía bốn phía dò xét. Kim Quang, đừng xem, liền lão phu một người. Vô Tâm lão tổ ánh mắt đùa cợt nhìn xem Kim Quang Thánh Quân. Nói như vậy, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Kim Quang Thánh Quân ánh mắt ngưng tụ. Điểm này thương thế, đối với lão tổ ta tới nói, không đáng giá nhắc tới. Vô Tâm lão tổ cười tủm tỉm nói, "Thế nào, ngươi tại Đại Hoang ngoại thành trông nhiều ngày như vậy, không đáng nghĩ trấn áp lão tổ à? Hiện tại lão tổ ta ra, ngươi làm sao không động thủ rồi?" Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Quân mi đầu hơi nhíu, trầm mặc không nói. Nhìn xem trầm mặc Kim Quang Thánh Quân, Vô Tâm lão tổ một mặt thần thần khắp nơi. Ngươi nghĩ ngăn chặn bổn quân. Sau một lúc lâu, Kim Quang Thánh Quân đột nhiên mở miệng. Không đợi Vô Tâm lão tổ mở miệng, Kim Quang Thánh Quân tiếp tục lẩm bẩm nói, "Huyết chủ tàn sát đấu cùng một lúc, ngươi đem bổn quân ngăn lại, bây giờ, ngươi lại xuất hiện tại bổn quân trước mặt. Ngươi lại nhiều lần làm như thế, vì cái gì đây? Trừ phi ngươi biết cái kia huyết chủ không phải bổn quân đối thủ, sợ hắn chết tại bổn quân trên tay, tất cả mới có thể hết lần này đến lần khác ngăn lại bổn quân." Vô Tâm lão tổ, cái kia huyết chủ kỳ thật cũng không phải là nguyên quân cảnh, đúng hay không? Kim Quang Thánh Quân ngữ khí chắc chắn nhìn xem Vô Tâm lão tổ. "Ha ha." Vô Tâm lão tổ từ chối cho ý kiến cười khan một tiếng. Nhìn thấy Vô Tâm lão tổ phản ứng như thế, Kim Quang Thánh Quân trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Bổn quân rất muốn biết, một cái ngay cả nguyên quân cảnh cũng chưa tới ra hỏa, sao có thể để ngươi như thế vì đó bán mạng, thậm chí không tiếc để cho mình lâm vào nguy cơ. Bằng hắn có thể đưa ngươi Huyền Tâm Chính Tông mười mấy vạn đệ tử tàn sát hầu như không còn, để ngươi Huyền Tâm Chính Tông tổn thất ba tên hộ pháp trưởng lão. Ngay cả ngươi tông mạnh nhất sát kiếm danh xưng Lục Kiếm Hoàng đều nuốt hận tại chỗ, những này còn chưa đủ à? Vô Tâm lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kim Quang Thánh Quân. "Ngươi!" Bị chạm đến chỗ đau Kim Quang Thánh Quân, sắc mặt tái xanh, hung hăng trừng mắt Vô Tâm lão tổ. "Năm đó, liền nên đưa ngươi lão quỷ này triệt để trấn sát. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay ngươi đi không được, không, chỉ cần lão tổ ta một ngày bất tử, ngươi liền không thể rời đi cái này hỗn loạn hoang nguyên." Vô Tâm lão tổ thanh âm bình tĩnh, nhưng không để hoài nghi. "Vô Tâm lão quỷ, bổn quân giết ngươi là có chút độ khó." Kim Quang Thánh Quân dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Nhưng là, bổn quân muốn đi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lưu hạ bổn quân?" Vừa dứt tiếng, một cỗ vô song uy thế từ thể nội bộc phát ra. Kim Quang Thánh Quân như là một vầng mặt trời chói lóa, kim quang vạn trượng, chiếu rọi thiên địa. "Ha ha, Kim Quang, ngươi chỉ cần dám đi, lão tổ ta liền đại khai sát giới, tất cả tu sĩ chính đạo, gặp một cái giết một cái, hoặc là trực tiếp giết tới ngươi Huyền Tâm Chính Tông. Lão tổ ta ngược lại muốn xem, không có ngươi gia trì, Huyền Tâm Chính Tông hộ tông đại trận có thể ngăn trở hay không lão tổ ta?" Nói, Vô Tâm lão tổ phất ống tay áo một cái, cuồn cuộn ma khí tuôn trào ra, đem đầy trời kim quang đều ngăn cản. Xa xa nhìn lại, giữa thiên địa phảng phất bị cắt chém thành hai nửa, một nửa kim quang vạn trượng, một nửa ma khí ngập trời, chấn động không gì sánh nổi. "Ngươi dám?" "Vô Tâm lão quỷ, ngươi như thế giữ gìn cái kia huyết chủ, ngươi có biết hay không hắn đều làm cái gì?" Kim Quang Thánh Quân nghiêm nghị nói. "Đồ sát trăm vạn đệ tử, nô dịch mấy ngàn tòa thành trì, đem chục tỷ người luyện chế thành không người không quỷ huyết nô, cung cấp hút huyết khí, quả thực là phát rồ, sát nghiệt ngập trời. Những bực này nghịch thiên nhân quả, ngươi liền không sợ vạn kiếp gia thân, chết bởi thiên đạo lôi phạt phía dưới a?" Nghe vậy, Vô Tâm lão tổ hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. "Kim Quang, đừng cầm thiên đạo nhân quả tới dọa lão tổ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, coi như vạn kiếp gia thân, lão tổ ta cũng nhận. Lão tổ ta đường đường nguyên quân cảnh đại ma, tại nho nhỏ đại hoang trong thành ổ hơn 500 năm." Vô Tâm lão tổ đột nhiên rũa ra khô quắc như cây gỗ khô bàn tay, hung tợn nhìn xem Kim Quang Thánh Quân. "Hơn 500 năm a? Ngươi biết cái này 500 năm ta là thế nào trôi qua a? Ta cầm mấy tên tu sĩ tu luyện, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị các ngươi ba tông tìm được cớ đối phó lão phu. Loại ngày này, lão tổ ta chịu đủ. Lão tổ ta muốn để người trong thiên hạ đều quỳ rạp xuống ta ma uy phía dưới run rẩy." "Vô Tâm lão tổ, bổn quân nhìn ngươi đúng là điên, như thế minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách bổn quân không khách khí." nói, Kim Quang Thánh Quân trong tay hiện hóa ra một thanh kim quang dạng rỡ lợi kiếm. Chỉ một thoáng, phong vân biến ảo, tầng tầng kim vân vào hư không ngưng tụ. Hừ, lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, ma khí bốc lên, một tôn to lớn quỷ dị cổ trùng hư ảnh từ đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Từ khi Huyền Tâm Chính Tông cùng Cổ Nguyệt phái diệt ma liên quân toàn quân bị diệt về sau, Tam Đại Thượng Tông cũng ý thức được Phương Mặc cường đại. Tăng thêm ngũ lôi chân quân bế quan chữa thương, Kim Quang Thánh Quân bị Vô Tâm lão tổ của lấy, trong lúc nhất thời Tam Đại Thượng Tông cũng không còn phái người trấn áp Phương Mặc, yên tĩnh lại. Cổn Phong Thành, một chỗ âm u thiên điện bên trong, một đạo đấm máu thân ảnh bị xích sắc khóa trong điện, máu tươi thuận ống quần cốt cốt chảy xuống, mặt đất đã tụ thành một lớn bảy vết máu. Một thân màu xanh sẫm trường bào Ngô Mạc mà không thay đổi đứng tại trước mặt, điềm nhiên nói, không nghĩ tới cổ tông chủ ý chí vậy mà như thế kiên định, tại hạ thật sự là bội phục rất đây này. Ma đầu, Cổ Dật Chi chật vật mở hai mắt ra, hư nhược thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục. Có ý tứ. Ngô Mạc nét miệng lên, ánh mắt bên trong lại tràn đầy băng lãnh. Hắn đã tra tấn Cổ Dật số lượng này, các loại tàn nhẫn phương pháp đều dùng một lần, đối phương nhưng như cũng không chịu khuất phục. Cái này khiến hắn cảm thấy rất thật mất mặt. Chủ yếu nhất là, lấy Cổ Dật Chi cảnh giới tu vi, chỉ dựa vào hắn đang dược, căn bản là không có cách cưỡng ép khống chế. Cổ tông chủ, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý hay không dâng ra hồn hỏa, thần phục ta chủ? Ôi, đừng. Muốn. Rất tốt. Ngô Mạc gật gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ gặp hắn từ trong nhẫn chứa đồ chậm rãi móc ra một viên màu hồng đan dược, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, nói khẽ, đây là ta mới nhất luyện chế vạn dược đan, nguyên quân cảnh trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Cổ Dật Chi thờ ơ, đan này có thể kích phát ngươi ở sâu trong nội tâm, nguyên thủy nhất sinh lý xúc động, một khi ăn vào, nuốt người liền sẽ trong thời gian ngắn hóa thân thành một đầu điên cuồng dã thú động tình, nuốt hết tầm mắt bên trong hết thảy. Hắc hắc, tưởng tượng một chút, cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng, Cổ Nguyệt phái tông chủ, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, hóa thành dã thú, điên cuồng cùng người giao hợp. Ha 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 ha, chàng cảnh kia, ngẫm lại liền kích thích. Nô Mạc cuồng tiếu không thôi. Ngươi, ngươi ma đầu kia, ngươi dám? Cổ Dật Chi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Nô Mạc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy giờ phút này Cổ Dật Chi ánh mắt đủ để đem Nô Mạc thiên đào vạn quả. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Nô Mạc lạnh lùng nói. Nói, liền muốn đem trong tay vạn dục đan cưỡng ép cho ăn nhập Cổ Dật miệng bên trong. Nô Mạc, tiến triển như thế nào? Đột nhiên, một đoàn huyết vụ xuất hiện tại thiên điện bên trong. Chương 496, Phương Mặc thủ đoạn. Chương 496, Phương Mặc thủ đoạn chủ thượng. Nhìn thấy Phương Mặc, Nô Mạc đội vàng không mình hành lễ. Phương Mặc khẽ bước cằm, sau đó đưa ánh mắt về phía thoi thót Cổ Dật Chi, liếc nhìn một chút về sau, thản nhiên nói, xem ra mấy ngày nay cũng không có cái gì tiến triển. Chủ, bên trên lại cho thuộc hạ một ngày thời gian, thuộc hạ nhất định có thể để hắn quỷ sát tại chủ thượng trước mặt. Nô Mạc thần sắc sợ hãi vội vàng mở miệng. Phương Mặc không để ý đến Nô Mạc, chậm rãi đi đến Cổ Dật Chi trước mặt, nhìn thẳng đối phương cặp kia sung huyết con mắt, bình tĩnh nói, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, không cần thần phục bản tọa, ngươi chỉ cần nói cho ta liên quan tới thiên hải các hết thảy, bản tọa liền có thể thả ngươi. Ma đầu, đừng muốn. Cổ Dật Chi nhãn thần căm hận trừng mắt Phương Mặc, lớn mật, dám đối chủ thượng bất kính. Một bên Ngô Mạc quát lạnh một tiếng, trung điệp một trường phiến tại Cổ Dật Chi trên mặt, máu tươi bay lên. Cổ Dật Chi toàn bộ miệng vặn mèo biến hình, máu tươi thuận răng ở giữa không ngừng chảy ra, hắn không chút nào không thèm để ý, ngược lại nết miệng cười một tiếng, tràn đầy bất khuất. Phương Mặc không có chút nào sinh khí, cười nhạt một tiếng, hắn thích có ý chí kiên định ra hỏa. Ân, phải nói là có chút thưởng thức. Nếu như không phải hắn từ những cái kia Cổ Nguyệt phái đệ tử trong miệng không có đạt được mảy may liên quan tới thiên hải các tin tức, hắn không ngại dùng nhiều chút thời gian hảo hảo bồi Cổ Dật Chi chơi mấy ngày. Đi, mang 300 tên Cổ Nguyệt phái đệ tử tiến đến. Phương Mặc đối bên cạnh Ngô Mạc ra hiệu nói. Rõ. Ngô Mạc ứng thanh mà đi. Ngươi, ngươi ma đầu kia, cứu. Còn muốn làm cái gì? Cổ Dật Chi liếc mắt Ngô Mạc bóng lưng rời đi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, thanh âm khẽ run. Trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Phương Mặc mỉm cười, không có đáp lại. Trong điện bầu không khí đột nhiên yên lặng, cái này khiến Cổ Dật Chi càng thêm phát điên. Rất nhanh, ngoài điện truyền đến xốc xếch tiếng bước chân. Chỉ gặp từng người quần áo tả tơi, khí tức vẻ ngoài Cổ Nguyệt phái đệ tử như là để tuyến như tượng gỗ đi vào đại điện. Khi thấy Cổ Dật Chi thảm trạng về sau, kia từng trương trắng bệnh khuôn mặt bên trên càng là tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dưới sự chỉ huy của Ngô Mạc, 300 tên Cổ Nguyệt phái đệ tử chỉnh tề tề sắp xếp thành năm sắp xếp, đứng ở Cổ Dật Chi trước mặt. Nhìn xem trước mặt từng người quen thuộc Cổ Nguyệt phái đệ tử, Cổ Dật Chi nhãn bên trong hiện lên thật sâu vẻ ấy nấy, thống khổ nhắm mắt lại. Đây đều là đệ tử của hắn, đã từng trương không buồn không lo thanh trí gương mặt, bây giờ lại viết đầy tuyệt vọng, thân là tông chủ, hắn có tội. Cổ tông chủ, còn muốn kiên trì a? Phương Mặc liếc mắt Cổ Dật Chi, hỏi lần nữa. Cổ Dật Chi không nói gì, nhắm mắt lại, đem mặt phiết hướng một bên. Rất tốt, bản tọa liền thích ngươi kiên trì. Phương Mặc mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một đám thấp thỏm lo âu Cổ Nguyệt phái đệ tử, hai tay một đám. Lúc đầu tông chủ của các ngươi một câu liền có thể để các ngươi sống sót, bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ cũng không muốn làm như thế. Như vậy, từ giờ trở đi, mỗi ba hơi, bản tọa liền giết một người, thẳng đến tông chủ của các ngươi mở miệng. Phương Mặc tiếu dung không giảm, nhưng nụ cười của hắn giờ khắc này ở những cái kia Cổ Nguyệt phái đệ tử trong mắt như là ác ma. Như vậy, liền từ ngươi bắt đầu đi. Phương Mặc cười tà chỉ hướng một hình dạng có chút anh tuấn đệ tử. Một giây sau, không đợi tên kia Cổ Nguyệt phái đệ tử kịp phản ứng, một đạo hồng mang hiện lên, người kia từ trên xuống dưới chia làm hai đoạn, thi thể thình thịch ngã xuống đất. Máu đỏ tươi cùng nội tạng hỗn hợp lại cùng nhau, dài đầy một chỗ. Một đám Cổ Nguyệt phái đệ tử sắc mặt trắng bệch, kinh hai muốn tuyệt, có chút tâm lý năng lực chịu đựng kém, đã sủi lơ trên mặt đất, không ngừng nôn khan. Cổ Dật Chi thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, nhưng hắn vẫn không có mở miệng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không mở ra. Thời gian ba cái hô hấp, thoáng qua liền mất. Không bao lâu, trong điện mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhìn xem trên mặt đất kia từng cỗ thảm không nỡ nhìn thi khối, rốt cục có người kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng, sụp đổ giống to. "Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Tông chủ, ta không muốn chết a. Tông chủ, cứu lấy chúng ta. Tông chủ, ngươi mở to mắt xem một chút đi, cứu lấy chúng ta a." Từng tiếng thê lương sụp đổ tuyệt vọng gào thét tại Cổ Dật Chi bên tai không ngừng vang lên, không ngừng đánh thẳng vào cái sau tâm lý phòng tuyến. Cổ Dật cái chết chết năm tay, răng đều bị cắn ra máu. Thế nhưng là vô dụng, Phương Mặc vẫn như cũ trên mặt ý cười tiếp tục đổ sát. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. 300 tên Cổ Nguyệt phái đệ tử, toàn bộ chết sạch. Cổ Dật Chi chậm rãi mở mắt, nhìn xem trước mặt như là như địa ngục huyết tinh chẳng cảnh, huyết lệ tung hành. Vì cái gì? Cổ Dật thống khổ khổ và phần, y mắng há to mồm. Từ xây tông đến nay, Cổ Nguyệt phái lợi dụng bảo vệ chính đạo, bảo hộ thương sinh làm tôn chỉ, tận hết chức vụ. Nhưng là bây giờ, thân là tông chủ hắn, lại ngay cả môn hạ đệ tử đô hộ phù hộ không được. Buồn cười a. Lại mang 300 tên Cổ Nguyệt phái đệ tử tiến đến. Phương Mặc liếc mắt đang ở tại thống khổ tự trách bên trong Cổ Dật Chi, lần nữa đối một bên Ngô Mạc ra lệnh. "Thả bọn hắn." Lão phu nói. Không đợi Ngô Mạc mở miệng, Cổ Dật Chi đối Phương Mặc gào thét một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý chật chật. Phương Mặc chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Cổ Dật Chi trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. "Cổ tông chủ, trò chơi vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao không còn kiên trì một chút? Ngươi ác ma này, ngươi nhất định sẽ chết tại thiên lôi phía dưới, hình thần câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi." Cổ Dật cái chết chết trừng mắt Phương Mặc, ngôn ngữ ác độc mười rủa. Phương Mặc cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ở trong lòng, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại, nói cho bản tọa liên quan tới thiên hải các sự tình." Nghe vậy, Cổ Dật Chi sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn biết cái gì?" "Bản tọa muốn biết thiên hải các hết thảy." Cổ Dật Chi nhướng mày, "Đừng nghĩ đến lừa gạt bản tọa, đối với thiên hải các, bản tọa cũng là hiểu rõ một chút. Nếu như ngươi dám lừa gạt bản tọa, như vậy còn lại mấy ngàn tên Cổ Nguyệt phái đệ tử sẽ vì ngươi sai lầm trả giá đắt." Phương Mặc hảo tâm nhắc nhở một câu. Cổ Dật Chi sắc mặt tái xanh, suy nghĩ một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Thiên hải các cùng Cổ Nguyệt phái vốn là một thể, quan hệ của hai người tương đương với nội môn cùng ngoại môn có khác." "Ân." Phương Mặc khẽ mước cằm. "Thiên hải các chủ, Huyền Cơ tử, Nguyên Quân cảnh nhất trọng cảnh giới, còn có hơn 20 vị Nguyên Vương cảnh cựu trọng thiên cơ trưởng lão, cùng một vạn tên tinh thông thiên diễn chi thuật đệ tử. Chỉ những thứ này người?" Phương Mặc lông mày nhíu lại. "Thiên diễn chi thuật vốn là huyền diệu thâm ảo, từ xưa đến nay, phương diện này thiên phú người liền ít càng thêm ít." Cổ Dật sự lạnh lùng giải thích nói. Phương Mặc giật mình gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Ngàn năm trước yêu tộc chi chiến, kia năm vị yêu tộc hộ pháp bị thiên hải các trấn áp ở nơi nào?" Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Cổ Dật Chi con ngươi đột nhiên rụt lại, chăm chú nhìn Phương Mặc. "Trả lời bản tọa. Kia năm vị nguyên quân cảnh yêu tộc một khi xuất thế, toàn bộ thiên bắc vực tây bộ đều đem sinh linh đồ thán, ngay cả ngươi cũng chạy không thoát." Cổ Dật một trong mắt thấy Mặc vào Phương Mặc ý đồ, nghiêm nghị quát lớn, "Bản tọa kiên nhẫn có hạn." Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem Cổ Dật Chi, con ngươi đen nhánh bên trong không có một tia nhiệt độ. "Ngươi?" Cổ Dật trong lòng phát lạnh, sắc mặt xanh trắng giao thế. Thật lâu, hắn thật sâu thở dài. Tòa kia phong ấn ở vào thiên hải các đại diễn bí cảnh bên trong, từ Huyền Cơ tử cùng 10 vị thiên cơ trưởng lão tọa trấn. Như thế nào mở ra bí cảnh? "Không biết." Cổ Dật Chi lắc đầu. Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn mặt không thay đổi quay người rời đi. "Chờ một chút, ngươi đã đáp ứng lão phu, muốn thả ta tông đệ tử. Nô Mạc, cổ tông chủ cùng những cái kia Cổ Nguyệt phái đệ tử lưu cho ngươi thử đan." Phương Mặc cũng không quay đầu lại đi ra đại điện, lưu lại một câu lạnh như băng lời nói, "Tại chủ thượng." Nô Mạc mừng rỡ như điên. "Ngươi gạt ta? A a a. Ngươi tên ma đầu này, lão phu nguyền rủa ngươi chết không có chỗ chôn. Ta hận a. Thiên đạo bất công." Cổ Dật sự thê thảm gào thét tại toàn bộ đại điện quanh quẩn. Chương 497, chuẩn bị, lên đường. Chương 497, chuẩn bị, lên đường. U tính gian phòng bên trong, Phương Mặc mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trong tay lật xem một bản cổ tịch. Ở phía sau hắn, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp chính lặng yên mà đứng, ôn nhu vì đó xoa nắn lấy bà bay. Chính là Thạch Hân Hà. Mà tại trước mặt hai người trên bàn sách, một chồng chồng chất dạng này cổ tịch cùng ngọc dạng chồng chất bày ra, lại khoảng chừng mấy trăm nhiều. Nào đó ma quân tự chuyện ngũ hành phá cảnh thuật, nguyên quân cảnh tăng lên thương sinh dị văn, nguyên khí quy nạp lôi kiếp luyện hóa. Đây đều là Phương Mặc để Ngô Mạc sửa sang lại, tất cả liên quan tới đột phá nguyên quân cảnh thư tịch. Một lát sau, Phương Mặc cầm trong tay cổ tịch vứt bỏ ở một bên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thất vọng. Những này trong cổ tịch, đại bộ phận đều là chút nguyên quân cảnh tự biên tự diễn, có hoa không quả, căn bản đối không dùng được. Còn có một phần là chút nguyên vương cảnh đối với đột phá nguyên quân cảnh phán đoán phỏng đoán, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Chân chính ghi chép đột phá nguyên quân cảnh phương pháp rất ít, rất lớn một bộ phận cũng đều là tu sĩ chính đạo phương pháp. Tỷ như quyển kia từ ngũ hành môn vơ vét tới ngũ hành phá cảnh thuật chính là lợi dụng ngũ hành chi lực đột phá nguyên quân. Nhưng đây đối với Phương Mặc không có một chút tác dụng nào. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc rốt cục một bản không kém đem trước mặt cổ tịch ngọc giản toàn bộ quét mắt một lần. Cuối cùng, trong tay của hắn lưu lại một viên sơn hắc ngọc giản. Chúng sinh tế là mai ngọc giản này bên trong ghi lại đột phá chi pháp. Cái gọi là chúng sinh tế chính là lợi dụng một loại tà ác tế tự chi pháp, lấy trăm vạn sinh mệnh hướng mỗi loại vô thượng tồn tại hiến tế. Thu hoạch vị kia tồn tại che chở về sau, có thể che đậy thiên cơ, không cần kinh lịch thiên lôi tẩy lễ, bước vào nguyên quân cảnh. Phương Mặc nhìn xem trong tay sơn hắc ngọc giản, trầm mặc không nói. Cái này hiển nhiên là một tà ác bảng môn chi pháp, về phần có phải thật vậy hay không, có thể thành công hay không, đều còn chờ thương thảo. Mà lại, theo hắn biết, tất cả đột phá nguyên quân cảnh tu sĩ đều cần kinh lịch thiên lôi tẩy lễ, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng là không thể thiếu. Có trời mới biết, nếu như che đậy thiên cơ, không trải qua thiên lôi rèn luyện, có thể hay không đối tu sĩ có ảnh hưởng gì. Phương Mặc cau mày, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Hắn không rõ vì cái gì chậm chạp không đột phá nổi nguyên quân cảnh. Chủ nhân, thế nào? Thạch Hân Hà đã nhận ra Phương Mặc dị dạng, thanh âm mềm mại uyển chuyển. Phương Mặc không nói gì, mà là một tay lấy sau lưng Thạch Hân Hà kéo đến trước người. Chủ nhân. Thạch Hân Hà có chút không biết làm sao, kinh ngạc nhìn xem Phương Mặc. Không đợi nàng nói xong, Phương Mặc liền đem nó theo nhập đáy bàn. Chỉ một lát sau, Phương Mặc tâm tình liền bình phục xuống tới, lần nữa nhìn thoáng qua trong tay thẻ ngọc màu đen, đem nó thu nhập nhận chữ vật. Ngay sau đó, hắn liền nhắm mắt ngựa tựa ở trên ghế ngồi, thần sát thư giãn. Thùng thùng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phương Mặc có chút không vui mở mắt. Tiến. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen bước nhanh đi vào gian phòng. Phương Mặc, cái này đã nhanh một tháng, ngươi đến tột cùng lúc nào lên đường? Bạch Lan nổi giận đùng đùng nhìn xem Phương Mặc. Nghe nói như thế, Phương Mặc thần sắc như thường, mà giấu ở dưới bàn Thạch Hân Hà lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là bởi vì bị nghe đến. Yêu tộc phong ấn từ huyền cơ tử tự mình tọa trấn, bản tọa cần một cái sách lược vẹn toàn. Phương Mặc thản nhiên nói. Phương Mặc, đến lúc đó ngươi chỉ cần ngăn lại huyền cơ tử một lát, bản cung tự có biện pháp cứu ra 5 vị hộ pháp. Chỉ cần 5 vị hộ pháp thoát khốn, coi như ba tông tông chủ đều tới, đều không đủ gây cho sợ hãi. Bạch Lan cái cằm khẽ nhếch, thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ. Huyền cơ tử thế nhưng là nguyên quân cảnh cường giả. Phương Mặc, đừng tưởng rằng bản cung không biết, thực lực của ngươi đủ để ngăn lại huyền cơ tử. Ha ha, ngươi vẫn rất hiểu rõ bản tọa. Phương Mặc nhìn xem Bạch Lan, tà dị cười một tiếng. Nhìn xem Phương Mặc tiểu dung, Bạch Lan theo bản năng trong lòng một sợ, nhưng vẫn là trầm giọng nói, "Phương Mặc, đừng lại lãng phí thời gian, bằng không đợi đến Ngũ Lôi Chân Quân khôi phục lại, liền không có cơ hội." Phương Mặc liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Lan, "Ngươi đến lúc đó tốt nhất đừng có cái gì tiểu tâm tư, nếu không, bản tọa định để ngươi sống không bằng chết." Phương Mặc thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo mãnh liệt uy hiếp. Hắn nắm giữ lấy Bạch Lan hồn hỏa, cái sau thể nội còn bị hắn rót vào một đạo huyết nguyên lực. Có thể nói, Bạch Lan sinh tử ngay tại Phương Mặc một ý niệm, bởi vậy Phương Mặc mới dám tuyên bố thả ra yêu tộc hộ pháp. Yên tâm, bản cung sẽ không tự tìm đường chết. Bạch Lan thanh âm trầm thấp, đáy mắt hiện lên một vòng không thể phát giác hàn quang. Rất tốt, bản tọa cũng tin tưởng, thân là yêu tộc công chúa, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Phương Mặc sát có việc gật đầu. 3 ngày sau, lên đường. Nghe vậy, Bạch Lan đôi mắt sáng lên, thần sắc kích động nói, tốt. Như vậy, tiếp xuống, tôn quý công chúa điện hạ có phải hay không phải làm chút nên làm? Ừm. Bạch Lan khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Ầm. Phương Mặc phất ống tay áo một cái, trước mặt bàn dài bị tung bay ra ngoài. Các ngươi. Bạch Lan trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mặt hoang dâm chẳng cảnh. Nàng không nghĩ tới, vừa rồi Phương Mặc cùng mình trò chuyện thời điểm, Thạch Hân Hà vậy mà toàn bộ hành trình vì đó. Phương Mặc cười tà đưa bàn tay phụ tại Thạch Hân Hà đỉnh đầu, nhìn về phía Bạch Lan, lấy mệnh khiến giọng điệu nói, hiện tại, bỏ qua tới. Dưới mặt đất huyết lao, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, trên mặt đất, trên vách tường, khắp nơi đều là đã ngưng kết thật dày vết máu, âm trầm đáng sợ. Vài tòa to lớn lồng giam trước, mấy huyết bảo ma tu không nhúc nhích tí nào. Mỗi tòa trong lồng giam đều là lít nha lít nhít thân ảnh, đại khái hơn ngàn nhiều. Mỗi người đều là thần sắc chết lặng, ánh mắt tăng dã. Tại huyết lao chỗ sâu nhất, Nô Mạc đứng tại một chỗ 30 trượng lớn nhỏ huyết trì bên cạnh, mặt không biểu tình. Lúc này máu đỏ tươi lao mặt ngoài, đã nổi lơ lửng mấy chục cô thân ảnh màu trắng. Thình lình đều là Cổ Nguyệt phái đệ tử. Cách đó không xa, một tòa trong lồng giam, gần ngàn tên Cổ Nguyệt phái đệ tử mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy nhìn xem Nô Mạc thân ảnh, thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, an tĩnh huyết lao bên trong vang lên tiếng bước chân. Một đạo người lùn thân ảnh xuất hiện tại huyết lao chỗ sâu, hướng phía Nô Mạc đi tới. Nhìn xem Nô Mạc trước người huyết trì, cùng trong huyết chỉ trôi nổi thi thể, yêu đồng khỏe mắt không tự giác kéo ra. Gia hỏa này lại tại nghiên cứu cái gì? Nô đại nhân, yêu đồng cung kính nói, ta cần 300 tên tuổi trẻ nữ tử. Nô Mạc thản nhiên nói. A, yêu đồng một mặt mở miệng, cho là mình nghe lầm. Nô đại nhân, người muốn cái gì? 300 tên chưa nhân sự tuổi trẻ nữ tử, ta cần các nàng nguyên âm chi huyết luyện đan. Nô Mạc lặp lại một câu. Vâng, ta cái này đi những cái kia thành trì bên trong tìm kiếm. Yêu đồng không do dự, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nô đại nhân, còn có chuyện gì? Không muốn lãng phí thời gian, ta hiện tại liền muốn. Nô đại nhân, cái này, ta đây đi đâu đi tìm nhiều như vậy chưa nhân sự tuổi trẻ nữ tử? Yêu đồng thanh âm có chút khó khăn. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, trong khoảng thời gian này ngươi chiêu mộ được gần ngàn tên nữ tử cầm tù tại chỗ ở của ngươi. Ngạch. Yêu đồng thần sắc đọc lại. Nhanh đi. Nô Mạc trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Đúng đúng. Yêu đồng đội vàng bước nhanh rời đi. Nô Mạc đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyết trì, xuyên thấu qua tinh hồng sền sệt huyết dịch, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh lặng lặng xếp bằng ở huyết trì dưới đáy. Nhanh, còn kém một bước. Chương 498, xuất phát, Minh Nguyên chương 498, xuất phát, Minh Nguyên 3 ngày thời gian, trong chớp mắt. U ám thiên điện bên trong, ma khí lở lở, một ngụm to lớn màu đen quan tài bị bốn đầu xích sắt thô to một mực cố định tại trong đại điện, âm trầm quỷ dị. Theo cửa điện từ từ mở ra, Phương Mặc mặt không thay đổi bước vào đại điện. Phanh phanh. Phát giác được Phương Mặc khí tức, màu đen quan tài bắt đầu kịch liệt lắc lư, trong đó càng là không ngừng phát ra trầm muộn tiếng va đập, đại lượng ma khí phun ra ngoài. Yên tĩnh. Phương Mặc nhìn xem trước mặt lắc lư quan tài, nhướng mày. Quỷ dị chính là, theo Phương Mặc thanh âm rơi xuống, màu đen quan tài vậy mà thật yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, bản tọa liền có thể cho ngươi muốn tự do. Phương Mặc đưa bàn tay chậm rãi đặt ở màu đen quan tài phía trên, nhẹ giọng nói nhỏ. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ dưới bàn tay truyền đến, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Bất quá Phương Mặc lại thờ ơ, khép mắt nói, trước đó, ngươi cần an phận một chút. Quan tài bên trong tồn tại phảng phất nghe hiểu Phương Mặc lời nói, ma khí im bặt mà dừng, không còn dâng trào. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc ánh mắt lấp lóe. Chủ thượng. Đột nhiên, Lô Mạc Sải bước vào trong điện, phía sau hắn đi theo một vị toàn thân bị áo bào đen bao khỏa thần bí thân ảnh. Chuyện gì? Phương Mặc xoay người, khi thấy Lô Mạc sau lưng cái kia đạo áo bào đen thân ảnh lúc, hai con ngươi nhỏ không thể thấy híp híp. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hắc bào nhân này là Nguyên Vương cảnh cửu trọng tu vi, nhưng là trên người của người này lại tản ra một cỗ để hắn có chút quen thuộc mà khí tức quỷ dị. Hắn là ai? Phương Mặc nhìn về phía Lô Mạc, hỏi trong lòng nghi hoặc. Chủ thượng, hắn chính là Cổ Dật Chi. Lô Mạc thần sắc cung kính, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Cổ Dật Chi. Phương Mặc nhíu mày, càng thêm nghi hoặc. Chủ thượng, mời xem. Nói, Lô Mạc vung tay lên, người áo đen mũ trùm đột nhiên xốc lên. Hả? Phương Mặc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt khuôn mặt, con người hơi co lại. Hắc bào nhân này đúng là Cổ Dật Chi. Bất quá, thời khắc này Cổ Dật Chi không còn là một bộ nho nhã trắng nõn trung niên nhân gương mặt. Tương đạo giữ tợn uốn lượn vết sẹo như là vặn bẹo buồn nôn con giun, bò đầy Cổ Dật Chi cả khuôn mặt, một mực kéo dài đến chỗ cổ. Mà những cái kia vết sẹo cùng vết sẹo ở giữa, không biết dùng cái gì hình đường thẳng vật khâu lại, thật giống như mấy khối rún gió vỏ cây ghép lại đến cùng một chỗ. Càng quỷ dị, cái kia ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chừng chừng lấy phía trước, không có chút nào sinh khí, giống như người chết. Người thành công. Phương Mặc đột nhiên nhìn về phía Ngô Mạc, ngữ khí kinh ngạc. Hồi chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh. Ngô Mạc túi người hành lễ, thanh âm cao vút. Phương Mặc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi đến Cổ Dật Chi trước mặt, cẩn thận chu đáo, giống như đang thưởng thức một kiện hoa lệ tác phẩm nghệ thuật. Chủ thượng, từ khi ngài đem Khô Lâu Vương Cố Kiên Nguyên quân cảnh xương cốt giao cho thuộc hạ vẫn tại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Bất quá, phổ thông Nguyên Vương cảnh tu sĩ căn bản là không có cách chịu đựng lấy Nguyên quân cảnh khí tức, ngẫu nhiên có một hai người có thể đem xương cốt đặt vào thân thể, cũng vô pháp phát huy ra Nguyên quân cảnh uy thế. Vốn cho rằng việc này sẽ như vậy gắt lại. Nói đến đây, Lô Mạc dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh không nhúc nhích Cổ Dật Chi, kích động nói, không nghĩ tới, trải qua thuộc hạ khảo thí, Cổ Dật Chi vậy mà mười phần phù hợp Cố Kiên Nguyên quân cảnh xương cốt. Thế là, thuộc hạ liền đem nó toàn thân xé ra, đem xương cốt toàn bộ thay thế, sau đó lại một chút xíu đem nó khâu lại. Lô Mạc càng nói càng kích động, mặt mày hớn hở nói, quả nhiên, hắn không chỉ có hoàn mỹ phù hợp, mà lại ngay cả Nguyên quân cảnh thi cốt uy lực đều có thể phát huy ra 6-7 phần. Cuối cùng, thuộc hạ lợi dụng một bí pháp, đem nó toàn thân huyết dịch rút khô, toàn bộ thay thế thành tuổi trẻ nữ tử nguyên âm chi huyết. Hiện tại, hắn cơ hồ có thể triệt để kích phát ra nguyên quân cảnh thi cốt toàn bộ uy lực. Nghe xong Lô Mạc, Phương Mặc trong mắt tinh quang đại thịnh. Tốt, tốt, tốt. Lô Mạc, bản tọa không có nhìn lầm ngươi. Ha 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 ha. Tùy ý phóng đãng tiếng cười tại toàn bộ đại điện quanh quần. Truyền tống trước điện, một đen một trắng hai đạo bóng hình xinh đẹp trông mong mà đứng. Đáng chết, tên kia làm sao còn chưa tới? Bạch Lan nhìn về phương xa, sắc mặt tâm trầm. Điện hạ đường nội, cũng nhanh. Một bên Bạch Hồ Yêu Vương thấp giọng an ủi. So với Bạch Lan, Bạch Hồ Yêu Vương đối với sắp tiến về giải cứu yêu tộc hộ pháp, cảm xúc bên trên không có quá lớn ba động, ngược lại có một tia lo lắng. Dù sao Thiên Hải Các cho tới nay đối với Thiên Bắc vực Tây Bộ tất cả người tu hành tới nói, đều là thần bí lại cường đại. Nhất là các chủ huyền cơ tử, càng là một vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ nguyên quân cảnh cường giả, vị thần khó lường. Bởi vậy, cho dù có yêu tộc công chúa cùng Phương Mặc cái quái vật này đồng hành, nội tâm của nàng chỗ sâu cảm giác an toàn cũng không nhiều. Bạch Lan phảng phất đã nhận ra cái gì, liếc mắt bên cạnh Bạch Hồ Yêu Vương, thản nhiên nói, không cần lo lắng, đến lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì, một mực theo sát bản cung. Là điện hạ. Bị nhìn xuyên tâm tư Bạch Hồ Yêu Vương, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong, cầm đầu chính là một bộ đỏ sẫm máu phục Phương Mặc. Tại Phương Mặc bên cạnh, người mặc phấn váy y thủy nhi giống như y như là chim non nép vào người, thân mật ôm cánh tay của hắn, hai đầu lông mày tràn đầy hạnh phúc. Mà sau lưng Phương Mặc thì đi theo một nhìn không thấy dung mạo người áo đen. Nhất làm cho Bạch Lan giật mình là, tên kia người áo đen trên lưng vậy mà có một ngụm to lớn màu đen quan tài. Dung hợp linh lung một chút ký ức Bạch Lan, đối với cái này miệng hắc quan cũng không lạ lắm, nàng biết hắc quan bên trong phong ấn một loại nào đó không biết cường đại tồn tại. Rất nhanh, Phương Mặc ba người đi tới Bạch Lan trước mặt. Tại sao muốn mang một cái bướm hữu? Bạch Lan lườm Y Lý Thủy Nhi một chút, mày ngài nhíu chặt chất vấn Phương Mặc. Nghe nói như thế, Y Lý Thủy Nhi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, hung tợn trừng mắt Bạch Lan. Bản tọa làm việc, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn Bạch Lan một chút, trực tiếp bước vào truyền tống điện. Bạch Lan sắc mặt đột nhiên âm trầm. Rắc. Đột nhiên, một tiếng để cho người ta bực bội quả mình, tại Bạch Lan bên tai vang lên. Bạch Lan ngẩng đầu nhìn lên, một con huyết sắc quạ đen bay thấp tại Phương Mặc đầu vai, chính hướng nàng vây lấy hai cánh. Tia đen nhánh quạ đồng bên trong, Bạch Lan rất rõ ràng đọc hiểu một tia trào phúng. Đáng chết quạ đen. Bạch Lan đem lửa giận phát tiết vào huyết hồn nha trên thân, chửi mắng một tiếng về sau, cùng theo sát lấy tiến vào đại điện. Đám người sau lưng, Bạch Hồ Yêu Vương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người áo đen trên người chiếc kia quỷ dị hắc quan, thần sắc kiên kỵ. Chiếc kia hắc quan phát ra khí tức cường đại, để đáy lòng của nàng đều đã tuôn ra một tia sợ hãi. Trong điện, một tòa cự đại trận pháp truyền tống trước, đứng lặng lấy hai tên huyết bảo ma tu. "Chủ thượng." Hai tên huyết bảo ma tu đối Phương Mặc cung kính nói. "Truyền tống địa điểm, Nhạn Nam Thành." Nói, Phương Mặc mặt không thay đổi bước vào trận pháp truyền tống. "Rõ." Hai tên huyết bảo ma tu quay người đi đến một bên trận pháp tinh thạch trước, bắt đầu thao tác. "Phương Mặc, chúng ta không phải hẳn là trước truyền tống đến Hỗn Loạn Hoang Nguyên a?" Bạch Lan nhìn về phía Phương Mặc, cau mày. "Bản tọa muốn trước nhập Minh Nguyên." Chương 499, Minh Nguyên chương 499, Minh Nguyên Nhạn Nam Thành. Ở vào toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ vùng cực nam một tòa cỡ lớn thành trì, cũng là khoảng cách Minh Nguyên gần nhất một tòa thành trì. Mà Minh Nguyên thì là cùng đầy trời dãy núi nổi danh Tử Vong Tuyệt Địa một trong. Đương Phương Mặc một đoàn người lần nữa bước ra truyền tống điện thời điểm, đã ở vào một tòa xa lạ thành trì bên trong. Mà ở ngoài điện, đồng dạng có hai tên huyết bảo ma tu chờ đợi ở đây đã lâu. Bất quá, sau lưng của hai người còn đi theo một thần sắc sợ hãi thanh bảo lão giả. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Hai tên huyết bảo ma tu quỳ một chân trên đất, trong âm thanh khàn khàn mang theo từng tia của nhiệt. "Ân, người tìm được a?" Phương Mặc thản nhiên nói. "Hồi chủ thượng, người đã tìm tới." Nói, trong đó một tên huyết bảo ma tu chỉ hướng sau lưng tên kia thấp phẩm lo âu thanh bảo lão giả. Người này được xưng Nguyên Đầu, gia tộc thế hệ lấy mua bán Minh Nguyên bên trong linh tài yêu thú mà sống. Nghe vậy, Phương Mặc nhìn về phía tên kia được xưng Nguyên Đầu lão giả, mở miệng nói, "Nói như vậy, ngươi rất quen thuộc Minh Nguyên." "Hồi, bẩm đại nhân, lão hủ chỉ là trà trộn tại Minh Nguyên khu vực biên giới, nhưng chưa hề xâm nhập qua." Nguyên Đầu thân sắc khẩn trương, run giọng nói, "Không cần khẩn trương như vậy, bản tọa chỉ là cần ngươi mang cái đường mà thôi." Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem Nguyên Tẩu, ngữ khí hiền lành. Nhưng Nguyên Tẩu sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết những cái kia huyết bảo ma tu đều là đáng sợ ma đầu, mà có thể bị bọn hắn tôn xưng là chủ thượng tồn tại, tuyệt sẽ không là nhìn qua người vật vô hại nhà bên công tử. Minh Nguyên bên trong có một chỗ tuyệt âm chi địa, mang bản tọa đi. Phương Mặc thanh âm bình tĩnh. Tuyệt âm chi địa. Nguyên Tẩu sắc mặt đại biến. Một bên Bạch Lan thì là nhíu nhíu mày, theo bản năng lườm Y Thủy Nhi một chút. Nàng nhớ kỹ cái này Y Thủy Nhi chính là tuyệt âm chi thể. Người quả nhiên biết. Phương Mặc nhìn xem Nguyên Tẩu phản ứng. Ánh mắt khẽ động. Đại nhân, tuyệt âm chi địa ở vào Minh Nguyên chỗ sâu, căn bản đi không được a. Nguyên Tẩu cuống quýt mở miệng ngăn cản. Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm. Phương Mặc thản nhiên nói. Đại nhân, Minh Nguyên chỗ sâu hung hiểm vạn phần. Nguyên Tẩu còn muốn quên can, lại bị Phương Mặc ánh mắt lạnh như băng hù sợ. Nếu như lại nói nhảm, bản tọa không ngại đưa ngươi biến thành giống như bọn họ. Nói, Phương Mặc chỉ đường phố xa xa bên trên kia từng đạo ngây người bất động thân ảnh. Nguyên Tẩu toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Rời đi Nhạn Nam Thành, vẹn vẹn nửa ngày, Phương Mặc một đoàn người liền đã tới Minh Nguyên. Bình nguyên bắt ngát cuối cùng, một đầu vô biên vực sâu hắc ám bắt ngang ở trước mặt mọi người, sâu không thấy đáy, giống như là trời. Như lưới đao lăng liệt cương phong từ vực sâu dưới đáy thổi tới, nương theo lấy quần quần âm khí, xé rách hư không. Một màn này, để Bạch Lan, Bạch Hồ Yêu Vương cùng Nguyên Tẩu ba người hơi biến sắc mặt, chỉ có Y Ly Thủy Nhi hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ hưởng thụ. Nàng vốn là tuyệt âm chi thể, như thế bảng bạc âm khí đối với Y Ly Thủy Nhi tới nói, đơn giản như cá gặp nước. Rắc. Huyên hồn nha vui sướng ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, minh nguyên khí tức cũng làm cho nó cảm nhận được một tia thân thiết. Đây chính là Minh Nguyên a. Phương Mặc nhìn phía dưới vực sâu không đáy, thấp giọng tự nói: "Thâm thúy hắc ám, phản phất thôn phệ hết thảy, để cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra sợ hãi thật sâu." Truyền thuyết Minh Nguyên đối diện chính là Thiên Bắc vực Nam Bộ, không biết là thật là giả. Phương Mặc tự nói một tiếng, đưa ánh mắt về phía đối diện, lại phát hiện Minh Nguyên phía trên bao phủ nồng hậu dày đặc màu xám sương mù, vô biên vô hạn, thị lực căn bản là không có cách xuyên đấu. Không chỉ có như thế, sương mù bốc lên ở giữa, vậy mà ẩn ẩn truyền ra kinh khủng gào thét. Phương Mặc nhìn chằm chằm những cái kia sương mù, hai con người nhắm lại. Hắn vậy mà từ cái này đẩy trời trong sương mù đã nhận ra một tia nguy hiểm. Đại nhân, đây là minh vụ, trong sương mù có đại khủng bố, nghe nói minh vụ chỗ sâu tồn tại nguyên quân cảnh kinh khủng yêu thú. Nguyên Đầu trầm giọng giải thích. Về phần đại nhân nói Minh Nguyên đối diện là Thiên Bắc vực Nam Bộ truyền thuyết, đến nay không người chứng thực. Bởi vì tất cả tiến vào cái này minh vụ bên trong tu sĩ đều không tiếp tục ra qua. Nguyên Đầu nhìn xem kia đẩy trời sương mù xám, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Nghe được Nguyên Đầu, Bạch Lan, Bạch Hồ Yêu Vương cùng Y Thủy Nhi cũng có chút đổi sắc mặt. Chỉ có Phương Mặc nhìn thật sâu mắt kia không ngừng quẩn quẩn minh vụ về sau, thu hồi ánh mắt. "Tốt, chúng ta cũng nên đi xuống." Nói xong, Phương Mặc liền muốn mang theo mấy người nhảy vào Minh Nguyên. "Chờ một chút." Nguyên Đầu đột nhiên lên tiếng gọi lại Phương Mặc. "Hả?" Phương Mặc quay đầu nhìn xem Nguyên Đầu, nhíu mày. "Mấy vị đại nhân, đây là âm áo tơi, có thể chống cự Minh Nguyên bên trong âm khí xâm nhập." Nói, Nguyên Đầu trong tay xuất hiện mấy món màu xanh mũ rộng đành. Nhìn kỹ lại, phía trên lại là từng mảnh không biết tên màu xanh lông vũ bệnh mà thành. "Chính ngươi mặc lên đi." Phương Mặc liếc mắt Nguyên Tẩu trong tay màu xanh mũ rộng đành, thản nhiên nói: "Minh Nguyên bên trong âm khí đối với bọn hắn mấy người tới nói, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì." "Là đại nhân." Nguyên Tẩu đem trong tay mấy món âm áo tơi thu vào, sau đó vung tay lên, mấy người xuất hiện trước mặt một chiếc dài mười mấy mét cỡ nhỏ phi thuyền. "Đại nhân, phía dưới có vô số yêu cầm độc thú, trực tiếp ngự không mà xuống quá nguy hiểm, đây là minh thuyền, từ bạn năm âm trầm mục chế tạo. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng lại đầy đủ an toàn, có thể tránh đi những cái kia yêu cầm chú ý. Uyên Tẩu cung kính giải thích nói, không cần phiền phái như vậy, đi thôi. Phương Mặc vung tay lên, một đạo hồng mang đem Uyên Tẩu bao phủ, sau đó mấy người bay vào Minh Nguyên. Hô, nghe bên tai truyền đến lăng liệt phong thanh, Uyên Tẩu sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không thôi. Hắn thường xuyên tiến vào Minh Nguyên, nhưng lại chưa bao giờ như thế càng rỡ, trực tiếp ngự không mà xuống, tại cái này nguy cơ trùng trùng Minh Nguyên bên trong, không khác tự tìm đường chết. Uyên Tẩu thận trọng nhìn về phía những người khác, lại phát hiện mấy người tất cả đều thần sắc như thường, không có chút nào một tia lo lắng. Giống Ly, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Ngay sau đó, một đầu to lớn màu xanh yêu cầm từ trong bóng tối đánh tới, mở ra như huyền thiết sắc bén cự trảo, nào về phía đám người. Thiết trảo âm độc. Uyên Tẩu nhìn xem đầu kia yêu cầm, sắc mặt đại biến. Vừa dứt lời, một đạo hồng mang hiện lên, đầu kia màu xanh yêu cầm trong nháy mắt thi thể tách rời, rơi xuống khỏi phương bóng đêm vô tận bên trong. Uyên Tẩu con ngươi trừng lớn, không thể tin. Thiết trảo âm độc cứ như vậy chết rồi. Đây chính là nguyên vương cảnh thất trọng cường đại yêu thú a. Không đợi Uyên Tẩu lấy lại tinh thần, vừa rồi mùi máu tanh liền hấp dẫn vô số yêu cầm, giống như thủy triều tuân hướng mấy người. Một màn này, để Uyên Tẩu sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, một đạo hình cung huyết sắc bình chướng xuất hiện tại mọi người bốn phía, huyết quang lưu chuyển. Bành, bành bành. Tất cả đâm vào huyết sắc bình chướng phía trên yêu thú, nhao nhao bạo tạc, hóa thành huyết vụ, bị hút vào bình chướng. Huyết sắc bình chướng càng thêm tinh hồng yêu diễm. Uyên Tẩu nhìn xem một màn này, thần sắc ngốc trệ. Bạch Lan mấy người đối với cái này phản phất tập mãi thành thói quen, thần sắc bình tĩnh. Cứ như vậy, Phương Mặc một đoàn người hướng phía đáy vực cực tốc mà đi. Cùng lúc đó, ngũ hành môn cảnh nội một tòa biên thủy thành nhỏ bên ngoài, xuất hiện một vị người mặc màu trắng tăng bào thiếu niên. Thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, toàn thân tản ra một cỗ bình tĩnh tường hòa khí tức. Kỳ quái là, trên chân của hắn chưa từng mặc giày, đi chân không tại tràn đầy bùn đất trên mặt đất, lại bụi bặm không nhiễm. Đột nhiên, tăng bào thiếu niên dừng bước lại, nhìn xem trước mặt thành trì, một tay lập ngực, thần sắc nghiêm nghị. A Di Đà Phật, thật nặng huyết khí. Chương 500, tiểu huyết biến hóa chương 500, tiểu huyết biến hóa. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc một đoàn người rốt cục đi tới Minh Nguyên phía dưới. Đây là một chỗ u ám thế giới, liền cả mặt đất đều là ngầm xám nhăn sắc, thâm trầm mà kiềm chế. Gào thét âm phong bên trong, tràn đầy khí tức tử vong. Đám người đứng tại một mảnh đá lởm chởm đá vụn bên trên, bốn phía quan sát. Rắc, rắc. Huyết hồn nha bay lên giữa không trung, tắm rửa lấy đầy trời âm phong, ở đỉnh đầu mọi người không ngừng xoay quanh, lộ ra mười phần vui sướng. Thật là nồng nặc âm khí a. Ý Dị Thủy Nhi ôm Phương Mặc cánh tay, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mới vào Minh Nguyên liền có như thế bàng bạc âm khí, Ý Dị Thủy Nhi đối với tuyệt âm chi địa càng thêm chờ mong. Bạch Lan bẹn bẹn đơn giản nhìn quanh bốn phía một cái về sau, liền đưa ánh mắt về phía đội ngũ sau cùng cái kia con quan tài áo bào đen thân ảnh, cau mày. Trên đường đi, hắc bào nhân này vô thanh vô tức đi theo đám người sau lưng, không nói một lời, giống như quỷ mị. Mà lại, người này cũng là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi, Bạch Lan không nhớ rõ Phương Mặc bên người khi nào nhiều hơn một người như vậy. Phương Mặc ngắm nhìn một phía, mắt chỗ cùng, ngoại trừ một chút đá vụn xương khô, liền không còn gì khác. Càng xa xôi, thì bị sương mù xám xịt bao phủ, thấy không rõ mảy may. Chúng ta bây giờ hẳn là hướng phương hướng nào đi? Phương Mặc nhìn xem Uyên Tẩu, thản nhiên nói. Uyên Tẩu giơ ngón tay lên hướng một cái phương hướng. Đại nhân, chúng ta cần trước xuyên qua Minh Nguyên bên ngoài. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm. Sàn sạt. Đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ đám người sau lưng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên mặt đất, một mảng lớn đen nghịt vật thể, giống như thủy triều tuôn ra mà tới. Nhìn kỹ lại, cỗ này thủy triều lại là vô số cánh tay lớn nhỏ màu đen bọ cạp tạo thành, lít nha lít nhít, hàng trăm triệu. Âm thực bọ cạp. Uyên Tẩu sắc mặt đại biến. Đại nhân cẩn thận, những này âm thực bọ cạp. Uyên Tẩu thanh âm im bặt mà dừng, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh phất qua trong lòng của hắn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đám người dưới chân mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng, cấp tốc hướng phía bầy bọ cạp lan tràn mà đi. Két, ken két, tách tách tách. Vô số âm thực bọ cạp bị đông cứng thành băng, chỉ một lát sau, khổng lồ giống như thủy triều bầy bọ cạp liền triệt để đứng im bất động, khí tức hoàn toàn không có. Kỳ hỉ. Ý Dị Thủy Nhi thu tay lại chỉ, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Mặc, tựa như đang đợi cái sau tán dương. Phương Mặc luốt luốt đầu của nàng, không nói gì. Ngạch. Uyên Tẩu nhìn xem Ý Dị Thủy Nhi, cái cổ không tự chủ nuốt xuống một chút. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như cổ linh tinh quái, người vật vô hại phân bay thiếu nữ, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Cái này âm thực bọ cạp mặc dù là tam giai độc thú, nhưng bởi vì quần cư là tính, liền xem như phổ thông nguyên vương cảnh đụng phải, đều rất là đau đầu, lại bị cái này phấn bay thiếu nữ dễ dàng như thế giải quyết. Rắc. Huyết hồn nha tử không trung đáp xuống, không ngừng chim ăn thịt trên mặt đất âm thực bọ cạp thi thể. Tốt, chúng ta nên. Phương Mặc thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Cùng lúc đó, cách xa nhau không xa Bạch Lan cùng Bạch Hồ yêu vương hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt nghiêm trọng. Các nàng đã nhận ra một cỗ kinh khủng dị thường yêu khí. Kia cỗ yêu khí, để các nàng linh hồn cũng vì đó run rẩy, liền tựa như một đầu ngủ say hoang cổ hung thú, tại dần dần thức tỉnh. Rắc. Ngay tại bầy bọ cạp bên trong ăn uống thả cửa huyết hồn nha cũng giống như đã nhận ra cái gì, đen nhánh quả mắt quay tròn nhìn về phía Phương Mặc, lộ ra một tia sợ hãi. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn về phía Phương Mặc cổ tay. Hưu. Nhưng vào lúc này, Phương Mặc trên cổ tay đầu kia máu vòng tay hướng phía bầu trời kích xạ mà đi, lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, một đầu gần ngàn trượng thân hình khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Từng khối to lớn vảy màu đỏ ngòm, bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra nồng đậm khát máu khí tức, một đôi huyết dực ngột mở ra, che khuất bầu trời. To lớn mang thủ phía trên, khảm nạm lấy một đôi giống như huyết ngọc tinh hồng mắt rắn, băng lãnh vô tình. Gào thét. Tiểu huyết đối mở tối bầu trời hét lớn một tiếng, lộ ra bốn cái giống như trụ trời to lớn răng nanh. Ông. Không gian chấn động, gió tanh nổi lên bốn phía. Mắt chỗ cùng, đầy trời âm khí lại bị cuồng bạo yêu khí quét sạch sành sanh. Cái này, đây là yêu thú gì? Huyết đầu sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhìn xem đỉnh đầu kia kinh khủng quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn phóng thích ra uy áp, liền để thân là nguyên vương cảnh nhị trọng hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Điện hạ, cái này cuối cùng là yêu thú nào? Bạch Hồ yêu vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong tiểu huyết, đối một bên Bạch Lan run giọng mở miệng. Bởi vì tiểu huyết ban đầu ở Thiên Quỷ lĩnh đem vạn quỷ phiên hấp thu không còn, liền rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vậy Bạch Hồ yêu vương cũng không biết tiểu huyết tồn tại. Bà cung cũng không rõ lắm lai lịch của nó. Bạch Lan chăm chú nhìn không trung chiếm cứ tiểu huyết, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo một chút kinh nghi. Từ linh lung trong trí nhớ, nàng biết được tiểu huyết tồn tại là Phương Mặc yêu sủng. Thế nhưng là, đích thân tự đứng tại tiểu huyết trước mặt lúc, nàng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, đầu này yêu sủng kinh khủng như thế. Kia bàng bạc yêu khí, liên liên thân vị yêu tộc công chúa nàng, đều cảm nhận được từng tia rung động. "Trở về đi." Phương Mặc khẽ gọi một tiếng. "Giống." Tiểu huyết nghe lời lên tiếng, sau đó mang thân thể cực tốc thu nhỏ, hóa thành một đầu lớn bằng ngón cái huyết sắc tiểu xà, bay thấp tại Phương Mặc trên bờ bay. "Tt." Tiểu huyết dùng đầu rắn thân mật ủi ủi Phương Mặc gương mặt. Nhìn xem vui sướng tiểu huyết, Phương Mặc khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Oa, tiểu huyết, rất lâu không thấy được tiểu huyết." Y Dị Thủy Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, giơ tay lên liền muốn đi vớt ve tiểu huyết thân thể. "T." Tiểu huyết thân rắn uốn éo, né tránh Y Dị Thủy Nhi chạm đến, sau đó tinh hồng mắt rắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Y Dị Thủy Nhi, tràn đầy băng lãnh. Bởi vì tiểu huyết thực lực càng thêm cương đại, nó huyết mạch chỗ sâu cao ngạo liền càng phát ra nổi bật, bây giờ tại trong lòng của nó, chỉ có chủ nhân Phương Mặc có thể vớt ve đụng vào nó. Những người khác, không được. Y Dị Thủy Nhi cũng đã nhận ra tiểu huyết lần này sau khi tỉnh dậy biến hóa, ngượng ngùng thu tay về. Rắc. Huyết hồn nha trong miệng ngậm tới một bộ âm thực bọ cạp thi thể, lấy lòng nhìn xem tiểu huyết. Ầm. Tiểu huyết trực tiếp dùng đuôi rắn đem nó quất bay, sau đó bàn nằm ở Phương Mặc đầu bay, không nhúc nhích. Rắc. Huyết hồn nha chật vật vô bộ cánh, quả minh bên trong mang theo rõ ràng ủy khuất. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Phương Mặc mang theo đám người quay người rời đi. Sau đó thời gian, Huyết Đầu Triệt để thấy được cái gì là cường đại. Đối với tu sĩ tới nói, nguy cơ từ phía Minh Nguyên bên ngoài, tại Phương Mặc một đoàn người trước mặt, giống như nhà mình hậu hoa viên, như giống trên đất bằng. Những nơi đi qua, Phương Mặc mấy người đều căn bản không có xuất thủ, đầu kia kinh khủng huyết sắc cự mãng liền một đường nghiền ép mà qua. Phong Ma yêu lang, Bạch Mắt ma hổ, Hắc Linh cự hùng, Tử Viêm kiến ma. Những này từng để cho Huyên Tẩu sợ hãi đáng sợ yêu thú, toàn diện bị tiểu huyết nuốt vào trong bụng. Chương 501, đột biến chương 501, đột biến cuồng phong thành. Trống trải trong đại sảnh, một đạo ưu lục thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh tại trên lan can, nhắm mắt ngưng thần. Đông, đông. Nghe bên tai thanh thúy tiếng đánh, Lô Mạc hai đầu lông mày hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Nửa tháng này đến nay, toàn bộ tu hành giới trở nên rất bình tĩnh, Tam đại thượng tông cũng hành quân lặng lẽ, không còn phái người xâm phạm. Liền ngay cả hỗn loạn trên cánh đồng hoang, phái Mao Sơn cũng đình chỉ đối ma tu vây quét. Loại này gió êm sóng lặng, ngược lại để Ngô Mạc trong lòng không hiểu có chút tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh xài bước bước vào đại sảnh. "Ngô đại nhân, trong khoảng thời gian này, ngũ hành môn cảnh nội chẳng biết tại sao, có hơn 10 tòa thành trì đã mất đi liên hệ." Đoan Mục Dạ nhìn xem Ngô Mạc, ngữ khí trầm thấp. "Mất đi liên hệ?" Ngô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày. "Chúng ta người đâu?" "Đại nhân, chúng ta lưu tại cái này vài tòa thành trì bên trong người phụ trách, liên hệ cũng đứt mất." "Hả?" Lô Mạc lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát sau, nói: "Thông tri yêu đồng, để hắn cùng Thanh Vũ lão quỷ hai người tiến đến, tìm tòi hư thực." "Rõ." Lâm Sơn Thành, ngũ hành môn cảnh nội một tòa cỡ trung thành trì, đồng thời cũng là cuối cùng một tòa cùng Cuồng Phong Thành mất đi liên hệ thành trì. "Ông." Quang mang lóe lên, mấy chục đạo ma khí nghiêm nghị thân ảnh xuất hiện tại trận pháp truyền tống bên trong. Cầm đầu hai người một cao một thấp, chính là phụ mệnh đến đây dò xét yêu đồng cùng Thanh Vũ lão quỷ. Sau lưng của hai người đi theo mười mấy tên huyết bảo ma tu. "Hả?" Mới vừa xuất hiện, yêu đồng liền biến sắc. Chỉ cảm thấy một trận liên miên không dứt nỉ non nói nhỏ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, dài dòng khó hiểu, nhưng lại xâm nhập linh hồn, trang nghiêm túc mục. Cái này khiến hắn cực độ bực bội, toàn thân trên dưới, liền ngay cả huyết dịch đều tại bài xích này quái dị thanh âm, càng làm cho hắn kinh hoàng là, trong cơ thể hắn nguyên lực phản phất đều muốn lâm vào đình trệ. Yêu đồng đội vàng quay đầu nhìn về phía một bên Thanh Vũ lão quỷ, cái sau cũng là một mặt ngưng trọng nhìn mình, hiển nhiên cũng là nghe được kia thanh âm quái dị. Hai người cơ hồ cùng một thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau huyết bảo ma tu nhóm đã đang toàn lực đối kháng thanh âm quái dị, áo bào bay múa, ma khí lộn xộn. Đáng chết, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Yêu đồng thầm mắng một tiếng, nguyên lực quanh thân phun trào, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nhưng lớn như vậy truyền tống đại điện, ngoại trừ bọn hắn, không có người nào. Đi ra xem một chút. Thanh U lão quỷ nhìn chừng chừng lấy rộng mở cửa điện, trầm giọng nói. Yêu đồng không nói gì, chỉ là trùng điệp nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại một đoàn người đi ra truyền tống điện về sau, lại thấy được để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được rung động một màn. Chỉ gặp cả tòa Lâm Sơn thành, tắm rửa tại đầy trời kim quang phía dưới, trong thành kia từng đạo tĩnh mịch thân ảnh, phảng phất đều bị phủ thêm từng kiện kim sắc hà áo, mười phần hùng vĩ. Tại kim sắc hà áo làm nổi bật dưới, những cái kia huyết nô trắng bệnh trên mặt, vậy mà bắt đầu chậm rãi hiện ra huyết sắc, liền ngay cả ánh mắt dường như cũng khôi phục một chút thần thái. Mà tại thành trì trên không, một người đầu trọc thiếu niên chính chắp tay trước ngực, Lăng Không Hương ngồi, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang, giống như xích dương, quang huy bàn trượng. Thiếu niên đầu trọc đôi môi có chút lúc khép mở, tối nghĩa khó hiểu thanh âm truyền khắp toàn thành, giống như một loại nào đó âm luật, chấn nhiếp lòng người. Hắn đến tột cùng là người nào? Yêu Đồng ngước nhìn trong hư không cái kia đạo bóng người màu vàng nóng, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Vẹn vẹn nhìn như vậy lấy đối phương, hắn liền cảm nhận được một loại làm hắn tuyệt vọng mênh mông khí tức. Như là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, bùn đất cùng tinh vân khác biệt, căn bản là không có cách chống lại. Nguyên quân cảnh. Yêu Đồng trong lòng hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Lúc này, phía sau hắn mười mấy tên huyết bảo ma tu đã chống đỡ không nổi, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ma khí đều đang không ngừng tán loạn. Hắn là Phật tu. Thanh U lão quỷ ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh vàng nóng, run giọng tự nói. Ký ức miệng cống bị mở ra, mấy trăm năm trước, hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua Phật tu, đối với Phật tu kia đặc biệt trang phục, nhất là kia thần thánh quang huy khí tức, ký ức vẫn còn mới mẻ. Phật tu. Yêu Đồng thần sắc kinh nghi bất định. Không đợi Thanh Đú lão quỷ mở miệng giải thích, trên bầu trời thiếu niên tăng nhân đã từ từ mở mắt. Cặp mắt kia như là trong bầu trời đêm đầy sao, sáng tỏ mà tinh khiết. Thiếu niên tăng nhân phát hiện bọn hắn. Ông. Yêu Đồng chỉ cảm thấy ngực bị cự truy trùng điệp va chạm, trong đầu bù bù, trên mặt không có một tia huyết sắc. Một đám huyết bảo ma tu càng là không chịu nổi, máu tươi cuồn cuộn, ngất đi. Vẹn vẹn một ánh mắt, kinh khủng như vậy. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Yêu Đồng quyết định thật nhanh, đối Thanh Đu lão quỷ bạo hống một tiếng, thân thể lại cực tốc hướng phía trong điện kích sạc. Thanh Đu lão quỷ sắc mặt khó coi, cũng không dám chống lại. Một cỗ manh liệt quỷ khí từ thể nội ẩm vang bộc phát, hóa thành một con to lớn đáng sợ quỷ trảo, ngang nhiên nhào về phía trên bầu trời thân ảnh vàng nóng. Đáng tiếc, tại đây trời kim quang phía dưới, chỉ một lát sau, manh liệt quỷ khí liền bị kim quang trừ khử không còn, quỷ trảo bại nhưng mà tán. Cái này, Thanh Đu lão quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một giây sau, một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng chấn áp mà xuống, che mất Thanh Đu lão quỷ liên đối lấy cả tòa truyền thống điện đều ầm vang sụp đổ. Thiếu niên tăng nhân từ phế tích bên trên chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trong thành vô số thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thương xót chi sắc. Cái gì? Trong đại sảnh, Nô Mạc Hoắc một tiếng đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Trước mặt hắn, đứng đấy vừa trốn về đến, chưa tỉnh hồn Yêu Đồng. Nguyên quân cảnh, làm sao lại xuất hiện một nguyên quân cảnh? Nô Mạc sắc mặt âm trầm vô cùng, quanh thân tản ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nô đại nhân, theo Thanh Đu lão quỷ nói, thiếu niên kia là một Phật tu. Yêu Đồng lơm lớp lo sợ nói. Phật tu? Nô Mạc con ngươi hơi co lại, cau mày. Phật tu, hắn trước kia chỉ ở trong điện tịch thấy qua ghi chép, chẳng qua hiện nay, mặc kệ là lồng giam chi địa vẫn là thiên bắc vực tây bộ, Phật tu chuyển thừa sớm đã đoạn tuyệt. Chờ chút. Tương tại lồng giam chi địa, cái kia tinh hải thương hội mạnh phàm nói qua, thiên bắc vực trung bộ có Phật tu tồn tại. Chẳng lẽ là thiên bắc vực trung bộ lại người đến rồi? Nô Mạc thần sắc âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Một lát sau, hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Yêu Đồng, ngươi mới vừa nói tên kia Phật xây xong giống tại giúp trong thành huyết nô khôi phục. Là. Đúng vậy, Nô đại nhân. Khôi phục huyết nô. Nô Mạc trầm giọng nói nhỏ, sắc mặt âm tình bất định. Những cái kia hồn hỏa không được đầy đủ, lại bị đan dược khống chế huyết nô, hắn không tin có thể được người cứu trị. Bất quá, đối với Phật tu, hắn hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất. Nghĩ đến cái này, Nô Mạc quyết định thật nhanh, đối trước mặt Yêu Đồng ra lệnh, Yêu Đồng, lập tức để ngũ hành môn cảnh nội tất cả người phụ trách toàn bộ rút lui, đồng thời phá hủy tất cả trận pháp truyền thống. Rõ. Yêu Đồng đội vàng trở ra. Nhìn xem Yêu Đồng bóng lưng rời đi, Nô Mạc sắc mặt nghiêm túc lấy ra một viên truyền âm phủ. Cùng lúc đó, Minh Nguyên chỗ sâu, Phương Mặc một đoàn người đang hành tẩu tại hoang vu âm lãnh bình nguyên phía trên. Để cho người ta kinh ngạc chính là, sau lưng bọn hắn, vậy mà đi theo một đoàn huyết hồn nha, khoảng chừng mấy bằng nhiều. Xa xa nhìn lại, như là một chương trôi nổi máu thảm, đi theo đám người sau lưng, quỷ dị vô cùng. Rắc. Phía trước nhất một con huyết hồn nha phát ra một tiếng to rõ vui sướng kêu to. Nhìn kỹ lại, cái này dẫn đầu huyết hồn nha cùng cái khác huyết hồn nha hơi có khác biệt, nó quạ mắt không phải màu xám, mà là đen nhánh màu mực, đồng thời quạ trong mắt tràn đầy linh động. Nó chính là Phương Mặc con kia huyết hồn nha. Trước đây không lâu, Phương Mặc một đoàn người đụng phải huyết hồn nha bầy, Nguyên Vương cảnh ngũ trọng huyết hồn nha vương cùng gần nửa đến được huyết hồn nha bị tiểu huyết một ngụm nuốt hết về sau, còn lại những này huyết hồn nha thì bị hợp nhất. Đột nhiên, đội ngũ phía trước nhất Phương Mặc dừng bước lại, trong tay xuất hiện một viên truyền âm phủ. Chương 502, Huyền âm tạo hóa quả chương 502, Huyền âm tạo hóa quả. Tra xét xong truyền âm phủ bên trong tin tức về sau, Phương Mặc sắc mặt như là trước khi mưa báo tới bầu trời, âm trầm đáng sợ. Tam đại thượng tông còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bây giờ lại xuất hiện nguyên quân cảnh thần bí Phật tu. Cái này Phật tu bất kể có phải hay không là chuyên môn đối phó mình, đều đã không trọng yếu, bởi vì đối phương tựa hồ có thể làm huyết nô khôi phục, chỉ một điểm này cũng đủ để leo lên hắn tất sát danh sách. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng đem yêu tộc 5 vị hộ pháp giải cứu ra, mới có thể phá cục. Lúc này, đám người cũng đều đã nhận ra Phương Mặc dị dạng, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên Phương Mặc, khí quyển không dám thở. Thế nào? Bạch Lan nhìn xem Phương Mặc, lông mày ngưng tụ. Chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Phương Mặc mặt không thay đổi để lại một câu nói, tiếp tục hướng phía Minh Nguyên chỗ sâu tiến lên. Thấy tình cảnh này, mấy người còn lại không dám thất lễ, đội vàng bước nhanh đuổi theo. Chỉ có Bạch Lan, nhìn xem cái kia đạo thon dài bóng lưng, hai con ngươi nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, trong không khí âm khí càng phát ra nồng đậm, nhiệt độ cũng tại dần dần hạ xuống. Y Dị Thủy Nhi ôm Phương Mặc cánh tay dần dần nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra từng tia kích động, nàng có thể cảm nhận được khoảng cách tuyệt âm chi địa càng ngày càng gần. đột nhiên đám người dừng bước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh quỷ dị chi địa, trong không khí nổi lơ lửng vô số màu xám bông tuyết, khe danh tung hoành trên mặt đất bày khắp một tầng thật mỏng băng tinh, một cô u hàn khí tức đập vào mặt. Đại nhân, cái này, nơi này hẳn là tuyệt âm chi địa. Cực độ rét lạnh khí tức để Huyền Tẩu sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Ân. Phương Mặc khẽ bước cằm, đưa tay một đạo hồng mang đem Huyền Tẩu bao phủ, vì đó xua tan rét lạnh. Tạ. Đại nhân. Huyền Tẩu cảm kích vạn phần nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp bước vào tuyệt âm chi địa. Bạch Lan bọn người thấy thế, theo sát phía sau. Đám người vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy băng hàn chi ý từ dưới chân mặt đất lan tràn toàn thân, ngay cả thể nội nguyên lực đều phảng phất bị đông cứng ngưng trệ. Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương hai người biến sắc, vội vàng vận chuyển nguyên lực, đem địa cố hàn ý ngăn cách bên ngoài. Mà Phương Mặc phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, như dẫm trên đất bằng, liền ngay cả trong không khí trôi nổi màu xám đông tuyết đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, còn chưa chạm đến hắn, liền tan rã không thấy. Về phần Y Địa Thủy Nhi, căn bản không cần Phương Mặc che chở, nàng đã bắt đầu không kịp chờ đợi hấp thu lên trong không khí tuyệt âm chi khí, vô số màu xám đông tuyết hướng phía nàng chen chúc mà đi. Y Địa Thủy Nhi trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Một màn này, để Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương trong mắt của hai người hiện lên một vòng chấn kinh. Nơi đây tuyệt âm chi khí khủng bố như thế, ngay cả Nguyên Vương cảnh cửu trọng các nàng đều không thể không vận chuyển nguyên lực chống cự. Nhưng Nguyên Vương cảnh tam trọng Y Di Thủy Nhi cũng dám không kiêng nể gì như thế hấp thu những này tuyệt âm chi khí. Không hổ là tuyệt âm chi thể. Nghĩ đến cái này, Bạch Lan hung hăng khinh bỉ nhìn phía trước nhất cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh. Tên đang chết này, vận khí ngược lại là thật tốt, thập đại lô đỉnh thể chất bị hắn tìm được hai cái. Phương Mặc không biết Bạch Lan suy nghĩ trong lòng, tiếp tục hướng phía tuyệt âm chi địa chỗ sâu đi tới. Không bao lâu, đông tuyết đầy trời biến mất, trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh trống trải chi địa. Tại mảnh này chống trải chi địa trung ương, một gốc gần cao trăm trượng đại thụ che trời ngạo nghệ đứng thẳng. Để cho người ta kinh dị là, đại thụ phía trên sinh trưởng vô số màu bạc cánh lá, lít nha lít nhít, buông xuống, giống như ngân hà đổ ngược, sáng chói chói mắt. Tại kia từng đầu rủ xuống ngọn cây phân đuôi, vậy mà đều ký kết lấy từng quả lớn chừng quả đấm màu xám bạc trái cây. Huyền âm tạo hóa quả. Y Di Thủy Nhi trừng to mắt nhìn xem những cái kia màu xám bạc trái cây, ngựa khí khẽ run. Nghe vậy, sau lưng Bạch Lan phảng phất nghĩ tới điều gì, con ngươi chấn động mạnh mẽ, thất thanh nói: đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho người đột phá nguyên quân cảnh huyền âm tạo hóa quả. Đột phá nguyên quân cảnh. Bạch Hồ Yêu Vương trong lòng đại chấn, nhìn về phía những cái kia màu xám bạc trái cây, ánh mắt trở nên cực kỳ cực nóng, hận không thể lập tức đem nó chiếm thành của mình. Nàng đã ngưng lại nguyên vương cảnh cửu trọng gần 200 năm, nhưng thủy chung không cách nào tìm được đột phá nguyên quân cảnh thời cơ. Có thể nghĩ, trước mắt cái này huyền âm tạo hóa quả đối nàng dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Không nên kích động, cái này huyền âm tạo hóa quả đối người bình thường vô dụng. Bạch Lan lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, nhắc nhở Bạch Hồ Yêu Vương một câu. Vô dụng. Bạch Hồ Yêu Vương không hiểu nhìn xem Bạch Lan. Huyền âm tạo hóa quả sinh trưởng tại tuyệt âm chi địa, ẩn chứa cường đại tuyệt âm chi khí, chỉ có những cái kia cực âm chi thể mới có thể tiếp nhận, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết. Bạch Lan nhàn nhạt giải thích một câu, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Y Lệ Thủy Nhi, đáy mắt hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Nghe nói như thế, Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt lộ ra rõ ràng vẻ mất mát, mà Y Lệ Thủy Nhi thì là cười mỉm nhìn xem Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý về phần Phương Mặc, thì căn bản không có để ý tới tam nữ đối thoại, cũng không có nhìn về phía những cái kia huyền âm tạo hóa quả, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới cây. Nơi đó bàn nằm lấy một con ngủ say nhỏ đám khỉ. Nhỏ đám khỉ hình thể cùng yêu đồng không sai biệt lắm, toàn thân mọc đầy lông xù màu nâu lông tóc, lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nhưng là Phương Mặc ánh mắt bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn từ cái này nho nhỏ đám khỉ trên thân, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. "Chủ nhân, thế nào?" Y Di Thủy Nhi lúc này cũng phát hiện Phương Mặc dị thường, nhẹ giọng hỏi thăm. Phương Mặc không nói gì. Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương thuận Phương Mặc ánh mắt, cũng chú ý tới nơi xa dưới cây nhỏ đám khỉ. Thật đáng yêu đám khỉ. Bạch Hồ Yêu Vương đôi mắt đẹp sáng lên, nhịn không được hướng phía đám khỉ đi đến. Bạch Lan nhíu nhíu mày, không nói gì. Mà Phương Mặc cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản. Ngay tại Bạch Hồ Yêu Vương khoảng cách nhỏ đám khỉ còn có xa vài chục trượng thời điểm, nhỏ đám khỉ tỉnh. Chỉ gặp viên kia lông xù cái đầu nhỏ chậm rãi nâng lên, cũng lộ ra một đôi giản mua hở hững ánh mắt. Vâng. Một cú kinh khủng uy áp trùng điệp đánh vào Bạch Hồ Yêu Vương trên thân, cái sau không có lực phản kháng chút nào, như là con rối bị đánh bay mấy trăm trượng. Nhìn xem ngã xuống đám người sau lưng, đã ngất đi Bạch Hồ Yêu Vương, Bạch Lan cùng Y Thủy Nhi sắc mặt đại biến. Về phần Nguyên Đầu, trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Vẹn vẹn một ánh mắt, Nguyên Vương cảnh cửu trọng Bạch Hồ Yêu Vương trọng thương hôn mê. Đây quả thực là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc ánh mắt hơi co lại, chỉ gặp con kia nhỏ đám khỉ chậm rãi đứng người lên, cánh tay vác tại đằng sau, như cùng nhân loại, xem kỹ lấy đám người, bộ dáng rất là buồn cười. Nhưng là ở đây mấy người lại không người có mỉm cười. Nhân loại, ai cho các ngươi là gan, tự tiện xông vào bổn quân lãnh địa? Nhỏ đám khỉ trong miệng phát ra một đạo hùng hồn nặng nề thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía Phương Mặc mấy người quét sạch mà đi. Âm khí tứ ngược, phô thiên cái địa, không gian phảng phất đều bị đông cứng. Nguyên quân cảnh yêu thú, cái này kinh khủng uy áp để Bạch Lan sắc mặt trắng bệch. Ông, đột nhiên, nương theo lấy một cỗ cường đại khát máu khí tức, một đạo huyết sắc quang mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem kia cỗ uy áp đều ngăn cản. Chương 503, Đoạ Thiên Ma Viên chương 503, Đoạ Thiên Ma Viên a. Nhỏ đám khỉ có chút ngoài ý muốn, nó không nghĩ tới trước mắt đám nhân loại kia sâu kiến lại có thể ngăn cản được mình như thế. Vật nhỏ, trên người ngươi khí tức để bổn quân có chút không thoải mái. Nhỏ đám khỉ chăm chú nhìn Phương Mặc, nhíu mày. Nó từ trên thân Phương Mặc ngửi được một cỗ cực kỳ tà ác khát máu khí tức, để nó nội tâm không khỏi có chút bực bội. Bản tọa cũng vô ác ý. Phương Mặc bình tĩnh nói. Vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một bộ màu đen quan tài đập ầm ầm tại Phương Mặc bên cạnh trên mặt đất, người áo đen không nói một lời đứng ở một bên. Nhỏ đám khỉ nhìn xem cỗ kia màu đen quan tài, đôi mắt co rụt lại, nó từ kia tràn lan ma khí bên trong cảm giác được khí tức kinh khủng. Còn có một bên tên kia người áo đen, nhỏ đám khỉ một chút nhìn ra mánh khỏe. Các ngươi là đến khiêu khích bổn quân sao? Nhỏ đám khỉ thanh âm hùng hậu bên trong lộ ra một tia nộ khí. Không phải. Phương Mặc lắc đầu. Vậy các ngươi chính là vì bổn quân sau lưng huyền âm tạo hóa quả? Nhỏ đám khỉ trong mắt ẩn ẩn có ngọn lửa giấy lên. Cũng không hoàn toàn là. Phương Mặc lần nữa lắc đầu. Mảnh này tuyệt âm chi địa, cùng cái này huyền âm tạo hóa quả, bao quát ngươi ở bên trong, bản tọa đều muốn. Lời này vừa nói ra, sau lưng Bạch Lan cùng Nguyên Tẩu hai mắt trợn lên, chấn kinh đến không kềm chế được. Đối diện thế nhưng là nguyên quân cảnh yêu thú, gia hỏa này cũng quá cùng đi. Chỉ có Y Thủy Nhi hai con ngươi lóe ra tinh tinh, khuôn mặt nhỏ sùng bái mà cuồng nhiệt nhìn xem Phương Mặc bóng lưng. Chủ nhân, thật bá đạo, thật là cường ngạnh. Làm càn. Lê tởm nhân loại, bổn quân muốn xé nát ngươi. Giống. Nhỏ đám khỉ nổi giận, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một cỗ cùng bạo khí tức từ thể nội quét sạch mà ra, tràn ngập giữa thiên địa. Đại địa run rẩy, cuồng phong được khởi. Vô số mây đen hội tụ ở nhỏ đám khỉ đỉnh đầu, lôi điện lấp lóe, âm lôi mênh mông. Thấy thế, Phương Mặc mang theo đám người hướng phía nơi xa cực tốc trở ra. Vừa đem mấy người đưa đến an toàn vị trí, Phương Mặc quay người lại, liền thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp con kia nhỏ đám khỉ tại trong gió lốc, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tại cực tốc bành trướng biến lớn. Ngắn ngủi mấy tức, nhỏ đám khỉ thân thể lấy đạt ngàn trượng chi cự, hai cây trắng nếu răng nanh từ trong miệng lộ xuất, tựa như trụ trời. Một đôi tinh hồng hai con ngươi bên trong, lộ ra ngập trời nổi giận chi ý, một hít một thở ở giữa, khí lưu cường đại để đẩy trời mây đen bốc lên không thôi. Lúc này nhỏ đám khỉ nơi nào còn có một tia đáng yêu, toàn thân tản ra bạo ngược hung lệ man hoang chi khí, đơn giản chính là một đầu đáng sợ thượng cổ hung vượng. Cái này, đây là Đoạ Thiên Ma Viên. Uyên Đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô kia sừng sững ở giữa thiên địa đáng sợ ma ảnh, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Đoạ Thiên Ma Viên. Bạch Lan cùng Y Thủy Nhi đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Uyên Đầu. Lão hủ từ tổ tiên lưu lại một bản chép tay bên trong, đọc được qua liên quan tới này yêu thú ghi chép. Đoạ Thiên Ma Viên trời sinh tính năng ngược, hung ác vô cùng, nhất là biến thân về sau, hắn thực lực có thể bạo tăng mấy lần, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Nghe nói như thế, Bạch Lan trong lòng căng thẳng, không biến thân trước đó đã khủng bố như vậy, bây giờ biến thân về sau chẳng phải là. Trong nội tâm nàng bắt đầu sinh thoái ý một bên Y Dị Thủy Nhi vẫn như cũ lòng tin tràn đầy nhìn xem Phương Mặc. Thật là một cái ngu ngốc nữ nhân. Bạch Lan trong lòng đối Y Dị Thủy Nhi chẳng thèm ngó tới. Giống. Đoạ Thiên Ma Viên đối Phương Mặc hét lớn một tiếng. Cùng bạo khí lưu lôi cuốn lấy vô tận âm khí hướng phía Phương Mặc huynh tiết mà xuống. Cho bản tọa xem trọng các nàng. Phương Mặc đối bên cạnh người áo đen hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Người áo đen không có lên tiếng, một đạo cường đại nguyên lực từ thể nội bộc phát, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem mọi người bao phủ. Cố khí tức này. Bạch Lan chăm chú nhìn trước mắt thần bí người áo đen, ánh mắt kinh nghi. Nàng vậy mà cảm nhận được nguyên quân cảnh khí tức. Gia hỏa này đến cùng là ai? Một bên khác, Phương Mặc tại bầu trời bên trên đứng chắc tay, cùng Đoạ Thiên Ma Viên xa xa tương đối. Hôm nay, bản tọa muốn kiến thức một chút, nguyên quân cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phương Mặc mắt không chấp nhìn chằm chằm Đoạ Thiên Ma Viên, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hưng phấn. Một giây sau, Phương Mặc lại không giữ lại, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức cầm vàng một phát, một cỗ ngập trời khát máu chi khí tràn ngập thiên địa. Vốn là mở tối bầu trời, bị huyết sắc xâm nhiễm càng thêm âm u ngay sau đó, núi thây biển máu chi cùng theo Phương Mặc sau lưng chậm rãi hiện hiện. Huyết hải cuộn cuộn, hải cốt chìm nổi. Một đóa máu đỏ tươi sen đứng lặng tại huyết hải chỗ sâu, quỷ dị vô cùng. Gia hỏa này. Bạch Lan nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng huyết sắc dị tượng, thì thào nói nhỏ. Lấy nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi đối cứng nguyên quân cảnh, vẫn là đã cuồng bạo nguyên quân cảnh yêu thú. Vẹn vẹn phần này rút khí, đã để nàng vì đó động dung. Giống. Đoạ Thiên Ma Viên hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ chụp về phía Phương Mặc. Ông. Những nơi đi qua, không khí đều bị chấn bể, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Phương Mặc thấy thế, sau lưng sóng máu dâng lên, vô số đầu huyết sắc xúc tu tuôn trào ra, ở không trung vặn vẹo giao hòa, hội tụ thành một đầu cự hình huyết sắc xúc tu, nên tiếp Đoạ Thiên Ma Viên bàn tay. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc xúc tu đụng phải Đoạ Thiên Ma Viên bàn tay, chấn động kịch liệt khiến cho cả mảnh trời không đều đang không ngừng chấn động, sụp đổ. Giống. Đoạ Thiên Ma Viên bị đau, trở tay đem đầu kia huyết sắc xúc tu siết trong tay, dùng sức kéo một phát. Đầu kia huyết sắc xúc tu hóa thành đầy trời huyết khí, tiêu tán trong không. 3. Không đợi Đoạ Thiên Ma Viên hưng phấn, lại một đầu huyết sắc xúc tu xuất hiện, trùng điệp rút đánh vào trên thân thể, nhưng lại chưa thể tại trên thân thể lưu lại một tia vết thương. Giống giống. Bất quá cái này tựa hồ khơi dậy Đoạ Thiên Ma Viên hung tính, hai tay nắm tay, không để ý huyết sắc xúc tu rút kích, hướng thẳng đến Phương Mặc nện cho quá khứ. Một giây sau, vô số đầu huyết sắc xúc tu xuất hiện ở Đoạ Thiên Ma Viên phía trước, đều bị cái sau không ngừng oanh bạo. Mắt thấy Đoạ Thiên Ma Viên càng ngày càng gần, Phương Mặc mặt không thay đổi vung tay lên. Bốn đầu thô to huyết sắc xúc tu hướng phía Đoạ Thiên Ma Viên tứ chi quấn quanh mà đi. Trong lúc nhất thời, Đoạ Thiên Ma Viên thân hình dừng lại, tứ chi bị xúc tu một mực cố định, không thể động đậy. Giống. Đoạ Thiên Ma Viên không ngừng giãy giụa, đối Phương Mặc gào thét, âm thanh chấn hoàn vũ. Nguyên quân cảnh cũng bất quá như thế. Phương Mặc đối trước mặt giãy giụa Đoạ Thiên Ma Viên khinh thường cười một tiếng. Đoạ Thiên Ma Viên nhìn xem trước mặt cái này con kiến hôi lớn nhỏ nhân loại, hai mắt càng thêm tinh hồng cuồng bạo. Phương Mặc khẽ miệng có chút câu lên, tâm niệm vừa động, những cái kia huyết sắc trên xúc tu mặt bắt đầu chia nứt ra vô số nhỏ bé tơ máu, ý đồ chui vào Đoạ Thiên Ma Viên thể nội. Nhưng rất nhanh, Phương Mặc liền nhíu mày, tơ máu thật giống như đè vào vạn năm huyền thiết phía trên, căn bản mặc không thấu Đoạ Thiên Ma Viên làn ra. Thật sự là phiền phức. Giống. Đột nhiên Đoạ Thiên Ma Viên hét lớn một tiếng, cánh tay phải cưỡng ép kéo đứt huyết sắc xúc tu, to lớn nắm đấm trùng điệp đánh vào Phương Mặc trên thân. Bành. Phương Mặc thân thể giống như huyết sắc lưu tinh, đập ầm ầm tiến vào xa xa mặt đất. Đại địa chấn động, nhấc lên cao trăm trượng bụi đất khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Chương 504, chủ phó khế ước chương 504, chủ phó khế ước chủ nhân. Y Dĩ Thủy Nhi quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn xem Phương Mặc rơi xuống phương hướng. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Mặc chật vật như thế, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bạch Lan cùng Nguyên Tẩu đồng dạng sắc mặt đại biến, hai người rất rõ ràng, nếu như Phương Mặc lập bại, đám người căn bản chạy không khỏi Đoạ Thiên Ma Viên diệt sát. Ngươi còn không xuất thủ hỗ trợ? Bạch Lan đối trước mặt người áo đen, nghiêm nghị quát. Người áo đen phảng phất giống như không nghe thấy, không nhúc nhích tí nào. Bạch Lan thấy thế, sắc mặt tái xanh. Khụ khụ. Ngay tại mấy người vạn phần lo lắng thời khắc, Phương Mặc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp hắn chậm rãi từ hố to bên trong đi ra, toàn bộ ngực thỉnh lình đã hoàn toàn sụp đổ, cánh tay phải cũng đã không thấy, lưu lại một đoạn trống rông ống tay áo. Chủ nhân. Y Dĩ Thủy Nhi che mặt mà khóc, Liều Linh muốn phóng tới Phương Mặc, lại bị màn ánh sáng màu vàng ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ dáng thê thảm Phương Mặc. Cái này. Bạch Lan nhìn xem lúc này Phương Mặc, sắc mặt nặng nề. Thật là khủng khiếp Đoạ Thiên Ma Biên, một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đem Phương Mặc trực tiếp trọng thương. Bất quá cũng may mắn là Phương Mặc, đổi lại là nàng, chỉ sợ đã vất lạc. Ha ha, không hổ là nguyên quân cảnh, rất mạnh. Phương Mặc phảng phất mảy may không cảm giác được đau đớn trên thân thể, đối Đoạ Thiên Ma Viên mỉm cười. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phương Mặc vai phải miệng vết thương, huyết đục lúc đích, từng hô giao thoa. Một đầu tinh hồng xúc tu chậm rãi kéo dài mà ra. Một lát sau, huyết sát xúc tu biến mất, biến ảo thành một đầu hoàn toàn mới trắng non cánh tay. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn sụp đổ cũng đang nhanh chóng hở ra, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Phương Mặc tùy ý hoạt động một chút tân sinh cánh tay, nhếch miệng lên. Cái này, Uyên Tẩu như là giống như gặp quỷ, sống mấy trăm năm, chưa từng gặp qua bực này chuyện quỷ dị. Xên xẹt xúc tu biến thành cánh tay, đơn giản không thể nào hiểu được. Một bên Bạch Lan hí mắt, nàng lần trước trong lúc lơ đãng nhìn thấy qua Phương Mặc cái này quỷ dị biến hóa, thế nhưng là nàng nghĩ không ra lại còn có thể gãy chi trùng sinh. Lúc này Y Thủy Nhi cũng không còn khóc nức nở, trừng mắt tràn ngập nước mắt con người, không nháy một cái nhìn chằm chằm Phương Mặc cánh tay, trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Nàng biết cái này mấy lần cùng chủ nhân mây mưa thời điểm, cái sau đều sẽ đưa bàn tay hóa thành xúc tu, lấy thêm tình thú. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Phương Mặc còn có thể lợi dụng huyết sắc xúc tu gãy chi trùng sinh. Ân, xem ra trong phòng tán tỉnh, chỉ là chủ nhân kèm theo kỹ năng đâu. Y Dĩ Thủy Nhi trừng con mắt nhìn, xuân thủy như sóng. Giống. Phương Mặc lông tóc không tổn hao gì, phản phất kích thích Đoạ Thiên Ma Biên, cái sau hét lớn một tiếng, giơ chân lên, hướng phía Phương Mặc đạp thật mạnh đi. Nhìn xem giống như mây đen vượt trên tới to lớn bàn chân, Phương Mặc thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, từng đầu vết rách to lớn giống như giống mạng nhện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Giống giống. Nhìn thấy không có dẫm lên Phương Mặc, Đoạ Thiên Ma Viên khí thẳng truy ngực, hoa hoa kêu to. Chấn thiên kinh khủng tiếng giống để mấy vạn dặm bên trong Minh Nguyên yêu thú, không dám có nửa điểm dị động, run lẩy bẩy. Phốc. Trốn ở màn sáng bên trong Nguyên Tẩu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Y Dĩ Thủy Nhi cùng Bạch Lan sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hiển nhiên hai nữ cũng nhận kinh khủng sóng âm ảnh hưởng. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản tọa. Phương Mặc vào hư không bên trong đứng chắc tay, đối mặt Đoạ Thiên Ma Viên, tóc đen bay phấp phới, làm càn kiên nạo. Giống, đáng chết nhân loại. Bổn quân nhất định phải sống nuốt sống ngươi. Đoạ Thiên Ma Viên mở cái miệng rộng, đối Phương Mặc cuồng hống một tiếng. Một cú có thể thấy rõ ràng sóng âm sóng lớn hướng phía Phương Mặc quét sạch mà đi, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy máu trong biển kia đóa huyết liên đột nhiên xoay chậm chậm, từng sợi màn máu rủ xuống, đem hắn bao phủ. Ông. Khí lãng xung kích tại màn máu phía trên, trong nháy mắt liền trừ khử trống không. Giống. Đoạ Thiên Ma Viên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia đóa tinh hồng quỷ dị huyết liên. Nó ngửi được một tia để nó cực độ sợ hãi khí tức. Nô. Đoạ Thiên Ma Viên dùng sức lung lay đầu to lớn, trong mắt lệ sắc biến mất, có chút kiêng kỵ nhìn xem Phương Mặc. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Đoạ Thiên Ma Viên thận trọng mở miệng hỏi. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, thần không thần phục. Phương Mặc hờ hững nói. Ngươi. Cái này nhân loại, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, coi là bổn quân thật sợ ngươi. Đoạ Thiên Ma Viên tiếng trầm như sấm. Đã không muốn thần phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Phương Mặc lạnh lùng nói. Chỉ gặp hắn xuề tay phải ra, một đầu vạn mét dài huyết sắc xúc tu từ trong biển máu bắn ra, vững vàng rơi vào trong tay. Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong biển máu huyết liên phát ra một đạo tinh hồng quang mang, chiếu ở xúc tu phía trên. Huyết sắc xúc tu trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt huyết mang, từng đầu bén nhọn sắc bén đuổi gai gai ngược từ trên xúc tu hiện hiện. Chờ một chút, bổn quân có thể đem huyền âm tạo hóa quà tặng cùng ngươi. Đoạ Thiên Ma Viên có chút tim đập nhanh mắt nhìn Phương Mặc trong tay đầu kia vạn mét máu roi, trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, một đầu huyết sắc bóng roi hoạch phá thiên địa, cắt đứt hư không, hung hăng quất vào Đoạ Thiên Ma Viên trên thân. 3. Giống ô. Đoạ Thiên Ma Viên phát ra một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu kêu thê lương thảm thiết. một đầu to lớn vết thương xuất hiện đoạ thiên ma viên nơi bả vai, lông tóc cháy đen, máu thịt bé bét. Ba, a, giống. Ba, giữa thiên địa vang vọng đoạ thiên ma viên kêu rên. Không biết qua bao lâu, đoạ thiên ma viên rốt cục không chịu nổi, dừng tay, đừng đánh nữa, bổn quân thần phục. Đoạ thiên ma viên khuất nhục mà thanh âm thống khổ vang vọng toàn bộ minh nguyên. Phương Mặc dừng động tắt lại, mà không thay đổi nhìn xem đoạ thiên ma viên. Lúc này đoạ thiên ma viên toàn thân trên dưới máu me đồng địa, vết thương chồng chất, khí tức cũng rất là suy yếu. Ký kết chủ phó khế ước. Phương Mặc thản nhiên nói. Nghe vậy, đoạ thiên ma viên trong mắt lóe lên kháng cự chi sắc. Nó đường đường nguyên quân cảnh đại yêu, lại muốn cùng nhân loại ký kết chủ phó khế ước, đây quả thực là. Nhưng một giây sau, đoạ thiên ma viên ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Phương Mặc trong tay đầu kia máu roi, toàn thân run lên. Được. Đoạ thiên ma viên chỉ có thể nhận mệnh gật đầu, đáp ứng ký kết khế ước. Ký kết chủ phó khế ước về sau, Phương Mặc thu hồi máu roi, đoạ thiên ma viên cũng lần nữa khôi phục mini nhỏ đám khỉ hình tượng. Nhìn xem cùng đoạ thiên ma viên ký kết chủ phó khế ước Phương Mặc, Bạch Lan trên mặt chấn động vô cùng. Nguyên quân cảnh, đây chính là nguyên quân cảnh đại yêu. Hắn không chỉ có đem nó nhẹ nhõm đánh bại, còn làm cho đối phương ký kết chủ phó khế ước. Cái này lần nữa đổi mới Phương Mặc trong lòng nàng kinh khủng hình tượng. Lấy nguyên vương cảnh cựu trọng đánh bại nguyên quân cảnh đại yêu, làm cho cái sau cùng ký kết chủ phó khế ước. Loại quái vật này trong thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai đi. Coi như tại yêu vực dài rằng giặc lịch sử tuế nguyệt bên trong, giống Phương Mặc loại quái vật này cũng không đủ năm ngón tay số lượng. Cái này còn bẹn bẹn nguyên vương cảnh, nếu như đột phá nguyên quân cảnh, lại sẽ có kinh khủng bực nào. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Lan trong lòng thật sâu hồi hộp. Chương 505, rời đi Minh Nguyên. Chương 505, rời đi Minh Nguyên không được, tuyệt không thể để nó trưởng thành. Bạch Lan nghĩ đến bị nàng vây ở thức hải linh lung, đáy mắt hiện lên một tia ngân lệ. Một bên khác, Phương Mặc nhìn xem trước mặt thành thành thật thật mini đoạ thiên ma viên, trên mặt tái nhợt chi sắc chợt lóe lên. Hắn thực lực hôm nay, nếu như không mượn dùng bất diệt huyết liên lực lượng, căn bản là không có cách đối đoạ thiên ma viên tạo thành tính thực chất tổn thương. Coi như phóng thích huyết vực, cũng không được bao lớn tác dụng. Điểm này, Phương Mặc từ đoạ thiên ma viên một quyển kia bên trong, liền rất rõ ràng cảm nhận được. Ngược lại công kích của đối phương, với hắn mà nói khó mà chống đỡ. Mặc dù hắn có thể gãy chi tái sinh, nhưng là kia bẹn bẹn bị động bị đánh. Mà mỗi lần mượn dùng bất diệt huyết liên lực lượng, với hắn mà nói, cũng phải cần hao phí cực kỳ to lớn huyết khí cùng tâm thần. Mà lại, hắn cần đổi một loại càng tăng mạnh hơn hữu lực phương thức công kích. Chủ nhân. Y Dị Thủy Nhi chạy về phía Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy không muốn xa rời. Phương Mặc cưng chiều vuốt vuốt Y Dị Thủy Nhi đầu, cười nhạt một tiếng. Bạch Lan cùng Nguyên Tẩu thận trọng mắt nhìn đứng tại Phương Mặc bên cạnh mini bản đoạ thiên ma viên. Không thể tin được trước đó kia bị thiên diệt địa kinh khủng cự thú, vậy mà lại là trước mắt người này xúc vô hại nhỏ đáng khỉ. Phía sau hai người, Bạch Hồ Yêu Vương đã tỉnh lại, thần sắc tựa hồ còn có chút mờ mịt, bất quá khi nàng nhìn thấy Phương Mặc bên cạnh nhỏ đáng khỉ lúc, theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Đoạ thiên ma viên liếc mắt mấy người, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này Minh Nguyên, đến cùng lớn bao nhiêu? Phương Mặc nhìn xem đoạ thiên ma viên, mở miệng nói. Ê! Chủ nhân, cái này bản. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là rất rất lớn. Đoạ thiên ma viên gãi đầu một cái, nói nghiêm túc. Phương Mặc nhíu mày. Một bên Bạch Lan cùng Y Lệ Thủy Nhi, bao quát Tuyên Tẩu ánh mắt, đều có chút cổ quái nhìn xem đoạ thiên ma viên. Cái này Minh Nguyên bên trong có bao nhiêu nguyên quân cảnh yêu thú? Phương Mặc tiếp tục nói. Theo ta biết, còn có hai cái, theo thứ tự là một đầu lão lang cùng một con chết hồ ly. Đoạ thiên ma viên làm như có thật nói. Lão lang. Hồ ly. Phương Mặc lông mày nhíu chặt. À. Chính là huyết ảnh ma lang cùng ngầm sát quỷ hồ, ba người chúng ta đều có riêng phần mình lãnh địa. Huyết ảnh ma lang cùng ngầm sát quỷ hồ thực lực như thế nào? Phương Mặc trầm giọng nói. Ê! Cái này! Cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Đoạ thiên ma viên có chút ấp úng. Thực lực đến cùng như thế nào? Hai bọn chúng đều là nguyên quân cảnh tam trọng. Đoạ thiên ma viên thành thành thật thật nói. Nghe vậy, Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, sau đó nhìn xem đoạ thiên ma viên. Vì cái gì ngươi chỉ là nguyên quân cảnh nhất trọng? Ta đây! Ta! Biến thân cuồng bạo về sau, có thể so sánh nguyên quân cảnh nhị trọng. Đoạ thiên ma viên đang cực lực biện giải cho mình. Phương Mặc không tiếp tục để ý đoạ thiên ma viên, quay người đi hướng xa xa cây kia huyền âm cây ăn quả. Trải qua vừa rồi đại chiến, huyền âm cây ăn quả chung quanh mặt đất đều đã đứt gãy sụp đổ, xuất hiện từng cái đen nhánh hố không đáy động. Bất quá may mắn không có quá mức lan đến gần huyền âm cây ăn quả, cái sau vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này huyền âm tạo hóa quả thật có thể giúp người phá cảnh. Phương Mặc mắt không chấp nhìn chằm chằm trên cây từng cái màu xám bạc trái cây, thanh âm bên trong mang theo một tia ba động. Chủ nhân, cái này huyền âm tạo hóa quả thật có thể phá cảnh. Ta chính là bạn năm trước nuốt 10 quả huyền âm tạo hóa quả, mới đột phá nguyên quân cảnh. Đoạ thiên ma viên làm như có thật nói. Bạn năm trước. Phương Mặc nhìn xem đoạ thiên ma viên, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh nghi. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đúng vậy, chính là bạn năm trước. Đoạ thiên ma viên 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Ngươi nói là, bạn năm trước ngươi đột phá nguyên quân cảnh, bây giờ đi qua 1 năm, ngươi vẫn là nguyên quân cảnh nhất trọng. Phương Mặc có chút khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, đoạ thiên ma viên rất là chăm chú giải thích nói, chủ nhân, chúng ta yêu thú tương đối nhân loại tới nói, thọ nguyên rất dài, nhất là cao giai yêu thú, càng là như vậy. Nhưng là, chúng ta yêu thú linh trí khó khải, tu hành gian nan, tuyệt đại bộ phận yêu thú cảnh giới đều dựa vào thọ nguyên trồng lên đi. Thì ra là thế. Phương Mặc khẽ gật đầu, lộ ra một tia hiểu rõ. Bởi vậy, giữa thiên địa những này có thể tăng trưởng tu vi cảnh giới linh tài thần quả, đều là chúng ta yêu thú chạy theo như vịt. Đoạ thiên ma viên nhìn xem trước mặt những cái kia huyền âm tạo hóa quả, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Ta nhìn nơi này ngoại trừ ngươi, cũng không có những yêu thú khác tới đoạt ta. Y Dị Thủy Nhi nhìn quanh một chút bốn phía, đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đoạ Thiên Ma Viên không tự chủ đỡ ngực mức, trong giọng nói mang theo từng tia ngạo nghễ nói, bởi vì bọn chúng không dám. Lời này vừa nói ra, Phương Mặc cùng Bạch Lan hai người rất có thâm ý nhìn về phía Đoạ Thiên Ma Viên. Phát giác được Phương Mặc hai người dị dạng ánh mắt, Đoạ Thiên Ma Viên sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, giang tay ra trường, ngượng ngùng nói, tốt đã trở đến Huyền Âm Tạo Hóa Quả thành thục thời điểm, Huyết Ảnh Ma Lang cùng Ngầm Sát Quỷ Hồ hai người này sẽ tới phân đi một bộ phận. Hả? Ý của ngươi là hiện tại những này Huyền Âm Tạo Hóa Quả còn chưa thành thục? Phương Ma lông mày nhíu lại. Đúng vậy, chủ nhân, chờ đến những này màu xám bạc Huyền Âm Tạo Hóa Quả toàn bộ lộ sắc thành ngân sắc về sau mới tính thành thục. Đoạ Thiên Ma Viên chỉ trên cây Huyền Âm Tạo Hóa Quả, mở miệng nói, còn cần bao lâu? Ân, đại khái hẳn là còn cần 100 năm tả hữu. Đoạ Thiên Ma Viên túi đầu chăm chú nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. 100 năm. Y Dị Thủy Nhi kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc. 100 năm đối với nàng mà nói quá lâu, xem ra cái này Huyền Âm Tạo Hóa Quả chú định không có duyên với mình. Phương Mặc cũng là khẽ nhíu mày, 100 năm quả thật có chút lâu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, nơi đây tuyệt âm chi khí đã đầy đủ người tu luyện. Phương Mặc đuốt đuốt Y Dị Thủy Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Một bên Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương thấy thế, đáy mắt đều lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đoạ Thiên Ma Viên, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là ở đây thủ hộ an toàn của nàng. Phương Mặc vuốt ve một chút Y Dị Thủy Nhi chân mềm khuôn mặt, đối Đoạ Thiên Ma Viên ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Đoạ Thiên Ma Viên thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Nó vốn cho rằng Phương Mặc cùng mình ký kết chủ phó khế ước về sau, sẽ để cho mình theo hắn rời đi Minh Nguyên, cung cấp thúc đẩy. Không nghĩ tới hắn lại làm cho mình lưu lại, thủ hộ một nữ nhân, đây quả thực không nên quá đơn giản. Chợt, Phương Mặc không tiếp tục để ý Đoạ Thiên Ma Viên, đối tuyệt âm chi địa bên ngoài phương hướng, nhẹ nhàng nâng tay. Đám người hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại chưa mở miệng. Rắc. Một giây sau, một đạo khàn giọng quả minh ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một con huyết hồn nha từ đằng xa cực tốc bay tới, đằng sau đi theo lít nhít huyết hồn nha đại quân. Về sau, ngươi cũng lưu ở nơi đây đi. Phương Mặc đối rơi vào mình lòng bàn tay huyết hồn nha, thản nhiên nói. Rắc. Huyết hồn nha nhu thuận điểm qua đầu, sau đó lấy lòng đem cái đầu nhỏ gián tiếp Phương Mặc lòng bàn tay. Một bên Đoạ Thiên Ma Viên nhìn xem đầy trời huyết hồn nha, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Trong này là bản tọa chuẩn bị cho ngươi huyết nguyên đan. Nói, Phương Mặc đem một viên màu đen nhẫn chữ vật đưa cho Y Dị Thủy Nhi. Ừm. Y Dị Thủy Nhi nhẹ nhàng tiếp nhận nhẫn chữ vật, hai đầu lông mày lộ ra một tia biệt ly thương cảm. Một bên Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương thần sắc hơi khác thường, nhất là Bạch Hồ Yêu Vương, trong mắt lóe lên một vòng đồng đậm vẻ đen ghét. Vì cho mình nữ nhân tìm một chỗ nơi tu luyện, không tiếc xâm nhập Minh Nguyên, loại hành vi này, để nàng rất là đen ghét. Tốt, ngươi ở đây tu luyện đi, bản tọa cũng nên rời đi. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh đẩy ra Y Dị Thủy Nhi, không có lưu luyến chút nào quay người rời đi. Chủ nhân. Y Dị Thủy Nhi thanh âm tại sau lưng vang lên. Phương Mặc dừng bước lại, nghi hoặc quay người. Một giây sau, mùi thơm ngát xông vào mũi, một trương phấn nộn môi anh đào bu lại. Phương Mặc có chút kinh ngạc mặc cho Y Dị Thủy Nhi hành động. Cứ như vậy, tại trước mắt bao người, Y Dị Thủy Nhi thỏa thích ôm hôn lấy Phương Mặc, cực nóng mà nóng hổi. Chương 506, sao động yêu tộc hộ pháp. Chương 506, sao động yêu tộc hộ pháp. Thật lâu, rời môi. Y Dị Thủy Nhi trong mắt chứa xuân thủy, thật sâu nhìn xem Phương Mặc, nói khẽ, Thủy Nhi nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Hỗn loạn hoang nguyên đông bộ, thiên hải cát, đại diễn bí cảnh, mây mù lượn lờ, hạo nhiên mờ mịt. Từng tòa băng lãnh sơn phong cao vút trong mây, giao thoa san sát, liên miên chập trùng. Tại bí cảnh chỗ sâu một ngọn núi phía trên, một thân mang trang sao bảo lão giả tóc trắng, ngồi xếp bằng, không núp ních, như là pho tượng. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Các chủ, không xong, kia năm tên yêu tộc lại tại xung kích phong ấn. Một bạch bào trung niên nhân xuất hiện tại lão giả tóc trắng bên cạnh, ngựa khí lo lắng. Huyền Cơ Tử chậm rãi mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, thử, ngàn năm, còn tại no ngoe muốn động. Vừa mới nói xong, Huyền Cơ Tử thân ảnh biến mất tại bạch bào trung niên nhân trước mặt. Bí cảnh chỗ sâu nhất, ngồi xếp bằng 10 đạo bạch bào thân ảnh, mỗi người trên thân đều tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức cường đại. Tại trước người bọn họ, thì là một tòa ưu ám vực sâu, mây mù yêu quái tràn ngập, âm trầm đáng sợ. Mà tại vực sâu ngay phía trên, nổi lơ lửng một bức to lớn bát quái tinh thần đồ, xoay chậm chậm ở giữa, vô số tinh thần chi lực không ngừng hướng phía vực sâu rủ xuống. Bèn, ầm ầm. Dưới vực sâu, mây mù yêu quái bốc lên, không ngừng truyền đến từng tiếng tiếng vang. Mà theo từng tiếng tiếng vang, không trung cự hình bát quái tinh thần đồ cũng đang không ngừng lấp lóe. Đột nhiên, ở một bên trên vách đá, không gian bặm mẻo, Huyền Cơ Tử thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nghiệt trướng, xem ra cái này thời gian ngàn năm, đối với các ngươi trừng phạt vẫn là quá nhẹ, lại vẫn dám xung kích phong ấn. Huyền Cơ Tử nhìn phía dưới bốc lên mây mù yêu quái, thần sắc băng lãnh. Ha ha, lão gia hỏa, bổn quân ngược lại muốn xem, ngươi cái này phong ấn còn có thể vây nốt ta đợi bao lâu? Khắc khắc chờ đến phá vỡ phong ấn ngày đó, ta nhất định phải đưa ngươi lão già này trái tim móc ra, ăn hết. Lão gia hỏa, đến lúc đó lão phu nhất định phải làm cho ngươi toàn bộ thiên hải các không có một mảng cỏ. Không không, lợi cho hắn quá rồi, chúng ta muốn đem nhân tộc toàn diện giết sạch. Ha 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 ha. Trong thâm viên truyền ra mấy đạo kiệt ngạo thanh âm khàn khàn, bất quá đều không ngoại lệ, cái này mấy đạo thanh âm bên trong đều lộ ra thật sâu oán hận chi ý đột phá phong ấn. Hừ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Huyền Cơ Tử hừ lạnh một tiếng. Lão già, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp mặt, khà khà. Trong thâm uyên vang lên lần nữa một đạo tiếng cười âm trầm. Lão phu nhìn các ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Huyền cơ tử trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa 10 vị thiên cơ trưởng lão. Cho lão phu thôi động trận pháp. Vừa mới nói xong, kia 10 vị thiên cơ trưởng lão đột nhiên mở mắt, nguyên lực phun trào ở giữa, 10 đạo u ám quang mang trong nháy mắt chui vào không trung bắt quái tinh thần đồ. Theo quang mang tràn vào, bước kia bắt quái tinh thần đồ quang mang đại thịnh, tốc độ xoay tròn cũng bắt đầu đột nhiên tăng tốc. Ông, tương đạo giống như thiên thạch mưa sa băng, từ bắt quái tinh thần đồ bên trong rơi xuống, hướng phía dưới vực sâu khuynh tiết mà xuống. Chỉ một thoáng, những cái kia mây mù yêu quái như là bị nhiệt độ cao bị bỏng, nhao nhao tán loạn. A a, giống lão giả, bổn quân nhất định phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Lão gia hỏa, ngươi chờ. A, nghe trong thâm viên truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, Huyền Cơ Tử mặt không thay đổi nói khẽ, đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi nghĩ cái gì, bất quá ai cũng cứu không được các ngươi. Cổn Phong Thành, xa hoa gian phòng bên trong, u sương ngủ tràn ngập, khí độc quen quẩn. Nông đậm độc vụ trung ương, một đạo xinh đẹp thân ảnh ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Tại trước người, lặng lặng trưng bày một kiện màu đen hộp nhỏ, vô tận xương độc từ màu đen hộp nhỏ bên trong quần quần mà ra, tại xinh đẹp thân ảnh một hít một thở ở giữa, bị hút vào thể nội. Tuần hoàn qua lại, liên miên bất tuyệt. Không biết qua bao lâu, ngũ độc La Sát đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt u lục quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cục nguyên vương cảnh ngũ trọng. Ngũ độc La Sát xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy vui mừng. Đang tiếp thụ vạn độc ma quân truyền thừa về sau, tăng thêm ôn thần hộ phụ trợ, nàng ngắn ngủi 2 tháng, lần nữa đột phá. Cái này khiến ngũ độc La Sát trong lòng kích động không kềm chế được. Bây giờ Phương Mặc nữ nhân bên cạnh, trừ bỏ Linh Lung bên ngoài, Quán Nhi cùng Y Lý Thủy Nhi đều bị Phương Mặc sắp xếp vào thích hợp tiềm tu chi địa, liền ngay cả Úy Chỉ Đồ cùng Quỷ đạo nhân cũng là như thế. Lại thêm Phương Mặc lưu cho bọn hắn tài nguyên, khó có thể tưởng tượng đến lúc đó bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ nào. Nhưng là, nàng tin tưởng vững chắc, dựa vào vạn độc ma quân truyền thừa cùng ôn thần hộ, cùng Phương Mặc lưu lại huyết nguyên đan, mình cũng nhất định không thể so với bọn hắn chênh lệch. Tương lai không lâu, nàng nhất định phải làm cho chủ nhân giật nảy cả mình. Vừa nghĩ đến đây, Ngũ Độc La Sát chậm rãi đứng dậy, ngọc thủ đúng khẽ, bên trong cả gian phòng xương độc trong nháy mắt tựa như cùng trăm sông đổ về một biển, không có vào thể nội. Xương độc biến mất về sau, cả phòng cũng lộ ra để cho người ta dùng mình cảnh tượng. Chỉ gặp cái bàn, đồ sứ, đệm giường, vách tường, thậm chí là trên mặt đất, toàn bộ bị ăn mòn không còn hình dáng, không ngừng phát ra suy suy ăn mòn âm thanh. Ngũ Độc La Sát khẽ miệng hơi câu, đối với khí độc ý lực, nàng vẫn còn tương đối hài lòng. Bất quá a, còn cần tìm người thử một chút. Người tới. Ngũ Độc La Sát sắc mặt bình tĩnh hoán một câu. Độc Cơ đại nhân. Ngoài cửa vang lên huyết bảo ma tu thanh âm cung kính. Đi huyết lao mang mấy tên nguyên vương. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dưới mặt đất huyết lao, một đạo mực bảo thân ảnh chính phụ tay mà đứng, ở trước mặt của hắn, đứng đấy mười mấy tên run lẩy bẩy cổ nguyệt phái đệ tử. Ngươi, tới. Nô Mạc mặt không thay đổi chỉ vào một cổ nguyệt phái đệ tử. Không, không muốn. Tên kia cổ nguyệt phái đệ tử sắc mặt trắng bệch, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, dưới thân lại chảy ra một chút chất lỏng màu vàng. Đồ vô dụng. Nô Mạc nhíu mày, lộ ra một tia căm ghét chi sắc. Giết, ném vào huyết trì. Vừa mới nói xong, một đạo huyết quang hiện lên, tên kia cổ nguyệt phái đệ tử đầu thân tách rời, sau đó một huyết bảo ma tu đem nó ném vào cách đó không xa huyết trì. Có thể nhìn thấy, trong ao máu lúc này đã lít nha lít nhít chất đầy thi thể. Kỳ thật cũng không thể trách tên kia cổ nguyệt phái đệ tử, bởi vì trải qua những ngày qua tiếp xúc, nô mạc trong lòng bọn họ sự đáng sợ đã vượt qua Phương Mặc, trở thành tất cả cổ nguyệt phái đệ tử trong lòng kinh khủng ma quỷ. Ba ngày hai đầu mang một chút đáng sợ đan dược để bọn hắn nuốt, những cái kia nuốt người, tuyệt đại bộ phận đều sẽ thống khổ chết đi, chỉ có cực ít một bộ phận người sẽ tiếp tục sống. Mà quá trình này, Nô Mạc sẽ chăm chú quan sát cũng sẽ nhớ ghi chép. Không chỉ có như thế, Nô Mạc ngẫu nhiên sẽ còn đem một chút cổ nguyệt phái đệ tử tươi sống đào lên, sau đó lại đem một chút yêu thú nội tạng nhét vào. Đủ loại tàn nhẫn biến thái hành vi, để tất cả cổ nguyệt phái đệ tử sợ hãi đến không kềm chế được. "Ngươi, tới." Nô Mạc lại chỉ hướng một cổ nguyệt phái đệ tử. Tên kia cổ nguyệt phái đệ tử sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn là run rẩy đi đến Nô Mạc trước mặt. Chương 507, tự tư a. Chương 507, tự tư a. Ăn hết. Nô Mạc trong tay xuất hiện một viên tản ra gay mũi mùi màu đỏ sẫm đan dược. Tên kia cổ nguyệt phái đệ tử nhìn xem viên kia màu đỏ sẫm đan dược, run rẩy vươn tay, đem nó nuốt vào trong bụng. Nô Mạc thấy thế, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong lẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Mấy tức về sau, tên kia cổ nguyệt phái đệ tử toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt lộ vẻ thống khổ vẻ dữ tợn. A! Tên kia cổ nguyệt phái đệ tử kêu thảm, không ngừng dùng tay cào lấy cái cổ. Lúc này hắn cái cổ dưới làn da, thình lình hiện ra vô số đầu cổ động máu gân, như là huyết sắc con run, hướng phía đầu của hắn lúc đích. Chỉ một lát sau, tên kia cổ nguyệt phái đệ tử đầu bành trướng mấy lần, toàn bộ mặt đã không thành hình người. Thấy tình cảnh này, Nô Mạc cau mày, tiện tay một đạo cương khí vải tại trước người. Bành! Một giây sau, một tiếng vang trầm, tên kia cổ nguyệt phái đệ tử đầu vỡ ra. Nguyên Vương cảnh cũng không chịu nổi a. Chỗ đó có vấn đề. Nhìn xem đầy đất vết máu, Nô Mạc tự lẩm bẩm. Đan dược này là hắn gần nhất luyện chế ra một loại có thể triệt để kích phát tiềm năng đan dược. Lợi dụng biển sâu máu khâu làm thuốc dẫn, khống chế tư duy, để trong nháy mắt tự bạo, uy lực có thể đạt tới bình thường tự bạo gấp 4-5 lần, dùng làm tử sĩ tương đương thực dụng. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ Nguyên Vương cảnh sơ giai tu sĩ không thể thừa nhận loại đan dược này. Ném xuống. Nô Mạc khoát khoát tay, để huyết bảo ma tu đem thi thể lần nữa ném đi. Ngươi, tới. Nô Mạc lại chỉ một cổ nguyệt phái đệ tử. Cứ như vậy, lại liên tục chết 5 tên cổ nguyệt phái đệ tử về sau, Nô Mạc rốt cục cũng ngừng lại. "Ân, xem ra cần tìm Nguyên Vương cảnh cao giai kiểm tra một chút." Nô Mạc quét mắt trước mặt một đám Cổ Nguyệt phái đệ tử, thấp giọng tự nói. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, mười mấy tên Cổ Nguyệt phái đệ tử hai chân như nhũn ra, mặt không có chút máu. "Ngươi lại tại luyện cái gì đan dược mới?" Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, như là không có cú lan. Ngay sau đó, Vũ Độc La Sát nện bước nhẹ nhàng bước chân chậm rãi đi tới, mặc dù không chút biểu tình, nhưng xinh đẹp khuôn mặt bên trên vẫn như cũ lộ ra vũ mị mê người chi sắc. "Chúc mừng Độc Cơ đại nhân tù vi đột phá." Nô Mạc mỉm cười đối túi người hành lễ. "Ừm." Vũ Độc La Sát hài lòng nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ngươi cái này lại tại luyện chế đan dược gì?" "Độc Cơ đại nhân, ta tại luyện chế tự bạo đan." "Tự bạo đan?" Tên như ý nghĩa, chính là để bọn hắn phát huy ra tự bạo giá trị lớn nhất. Nô Mạc nhìn xem một đám Cổ Nguyệt phái đệ tử mở miệng nói, "Tự bạo? Tại sao muốn để bọn hắn tự bạo?" Ngũ Độc La Sát có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Nô Mạc nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, "Độc Cơ đại nhân, trong khoảng thời gian này Tam Đại Thượng Tông có chút quá mức bình tĩnh, ta hoài nghi bọn hắn đang nổi lên âm mưu gì, mà lại ngũ hành môn cảnh nội lại xuất hiện một vị thần bí nguyên quân cảnh Phật tu, đây đối với chúng ta rất là bất lợi. Bây giờ chủ thượng không tại, thuộc hạ không thể không làm nhiều phòng bị." Ngũ Độc La Sát nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, "Chủ nhân có biết không? Chủ thượng có ý tứ là để chúng ta trước tạm dừng huyết nguyên đan luyện chế, canh giữ ở Cổn Phong thành chờ hắn đem yêu tộc hộ pháp cứu ra." Nô Mạc thấp giọng nói. "Ừm." Ngũ Độc La Sát khẽ bước cằm. "Đúng rồi, không biết Độc Cơ đại nhân tới chuyện gì?" Nô Mạc mở miệng hỏi. "A, ta là muốn bắt mấy tên Nguyên Vương cảnh tu sĩ thử độc." Ngũ Độc La Sát đột nhiên nghĩ tới. "Thử độc?" Nô Mạc trầm ngâm một tiếng, sau đó hai mắt tỏa sáng. "Độc Cơ đại nhân, sao không đưa ngươi độc trộn lẫn vào đến ta đan dược bên trong, cứ như vậy, cái này tự bạo đan uy lực sẽ có tăng lên cực lớn." Nô Mạc thanh âm lộ ra rất là hưng phấn. Nghe được Ngô Mạc đề nghị, Vũ Độc La Sát hai mắt tỏa sáng. Đó là cái biện pháp tốt. Một bên khác, Phương Mặc một đoàn người từ Minh Nguyên trở về, thông qua Nhạn Nam thành truyền tống trận, truyền tống đến Hỗn Loạn Hoang Nguyên phía trên. Bởi vì Thiên Hải Các ở vào Hỗn Loạn Hoang Nguyên tận cùng phía đông, bọn hắn cần cưỡi phi thuyền tiến về. Phi thuyền bên trên, Phương Mặc đứng tại thuyền thủ, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay tiểu huyết, thần sắc bình tĩnh nhìn xem phương xa. Tam đại thượng tông, thần bí Phật tu, còn có cái kia không biết lúc nào đến Huyết Hồn Điện cùng Tinh Hải Thương Hội, mình bây giờ có thể nói là nguy cơ từ phía. Bất quá may mắn, trước đó đem quán nhi các nàng hầu như đều an trí xong, dù sao chiến đấu kế tiếp các nàng rút không được gì. Trải qua trừ thiến sự tình về sau, hắn cảm giác mình giống như có chút thay đổi, chí ít đối đãi quán nhi các nàng là như vậy. Không quả quyết ta. Không, không phải. Phương Mặc trong lòng phủ định. Đây là bởi vì các nàng đều không có trở ngại đến chính mình. Nếu có một ngày trong các nàng có ai sẽ trở thành mình trở ngại, cho dù là quán nhi, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Bởi vì chỉ có cường đại mới là hắn cả đời sở cầu. Hắn muốn làm kia trí cao vô thượng tồn tại, trường không thế gian sinh tử của tất cả mọi người, mà không cần bất luận cái gì tình cảm ràng buộc. Đối quán nhi các nàng không công bằng a? Không, trách chỉ có thể trách các nàng không có tại lúc trước mình trước khi chết nhận biết mình. Đông nhiên, Phương Mặc trong đầu hiện lên một trường ký ức chỗ sâu ngây thơ gương mặt. Phương Mặc theo bản năng hung hăng nắm chặt tiểu huyết thân rắn. Tê, tiểu huyết bị đau nhưng không có tránh thoát, mà là mở to huyết ngọc mắt rắn, dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem Phương Mặc. Nó đã nhận ra Phương Mặc dị dạng, nó đang lo lắng chủ nhân, bởi vì không thể mở miệng nói chuyện, tiểu huyết chỉ có thể dùng ngước át lưỡi rắn, nhẹ nhàng liếm chống đỡ lấy Phương Mặc tay, ý đồ làm dịu Phương Mặc tâm tình. Phương Mặc lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt tay, nhu hòa vớt ve một chút tiểu huyết cái đầu nhỏ. Tiểu huyết híp híp mắt rắn, lộ ra một tia nhu thuận hưởng thụ thần sắc. Người đang suy nghĩ gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến Bạch Lan thanh âm. Phương Mặc trên mặt khôi phục bình tĩnh, không nói gì. Bạch Lan lơ đễnh, theo khoảng cách Thiên Hải Các càng ngày càng gần, tâm tình của nàng tựa hồ cũng càng thêm cao hứng. Yên tâm, bản cung đáp ứng ngươi đến lúc đó sẽ thả linh lung, nhất định sẽ không nuốt lời. Bạch Lan đứng tại Phương Mặc bên cạnh, ngóng nhìn xanh thẳm chân trời, nhẹ nói: "Tốt nhất như thế." Phương Mặc thản nhiên nói: "Bất quá, yêu tộc ta năm vị hộ pháp đều bị trấn áp tại Thiên Hải các bí cảnh bên trong, bản cung đến lúc đó cần dẫn động tộc ta chí bảo, Phượng Linh Thiên Vũ, mới có thể banh mở bí cảnh. Tại trong lúc này, ngươi muốn vì bản cung tranh thủ thời gian." "Có thể." Phương Mặc bình tĩnh nói. Nghe vậy, Bạch Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiêu dung. "Bây giờ có thể không thể nói cho bản cung, người áo đen kia là ai?" Bạch Lan chỉ cách đó không xa, có hắc quan không nhúc nhích người áo đen. "Hắn là Cổ Dật Chi." "Cổ Dật Chi?" "Cổ Nguyệt phái tông chủ Cổ Dật Chi." Bạch Lan la thất thanh. Nàng không nghĩ tới, cái này trên đường đi không nói một lời thần bí người áo đen, vậy mà lại là Cổ Nguyệt phái tông chủ Cổ Dật Chi. Không đúng, Cổ Dật Chi không phải Nguyên Vương cảnh cửu trọng a. Trước mắt hắc bảo nhân này trước đó thế nhưng là tản ra nguyên quân cảnh khí tức. Nô Mạc đem hắn cải tạo một chút mà thôi." Phương Mặc thản nhiên nói. "Cái này?" Bạch Lan trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. "Cải tạo? Cái gì cải tạo có thể đem Nguyên Vương cảnh cải tạo thành nguyên quân cảnh?" Trong đầu của nàng hiện lên Ngô Mạc thân ảnh, trong lòng kiên kỵ và phẫn. Phương Mặc nhìn xem trước mặt khiếp sợ Bạch Lan, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Màu đen váy liền áo, tinh tế trắng non đùi ngọc, lại thêm một đôi doanh doanh nhưng cầm tiểu nộn chân ngọc. "Ngươi có hay không thử qua tại vạn dặm trên không trung, nắng gắt phía dưới, đón gió, đứng tại mũi tàu làm?" "A." Bạch Lan nghi hoặc nhìn Phương Mặc. Một giây sau, nàng liền bị thô bạo đặt tại hàng rào phía trên. Chương 508, phản bội chương 508, phản bội nửa tháng sau. Hoang Nguyên bên bờ, một tòa thường thường không có gì lạ gò núi trước, xuất hiện mấy thân ảnh, chính là Phương Mặc một đoàn người. TT, Tiểu Huyết đứng ở Phương Mặc nơi bà bay, đối trước mặt nhỏ gò núi phát ra trầm thấp gào rít. Ân, hẳn là nơi này. Phương Mặc nhẹ nhàng an ủi trên bờ vai Tiểu Huyết, nhìn xem trước mặt không chút nào thu hút nhỏ gò núi, khóe miệng có chút dương lên. Nghe nói như thế, một bên Bạch Lan trên mặt lộ ra vẻ kích động, không kịp chờ đợi tiến lên một bước, nói, vậy liền để bản cung trước phá vỡ nó. Nói xong, một cỗ cường đại yêu khí từ Bạch Lan thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một con khổng lồ yêu hồ hư ảnh xông về trước mặt mô đất. Oeng. Đột nhiên, thiên địa rung động, yêu hồ hư ảnh đụng phải lấp kín vô hình màn sáng phía trên, khơi dậy vô số không khí gợn sóng. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, tại mấy người tầm mắt bên trong, cả tòa mô đất bắt đầu quỷ dị vặn vẹo xoay tròn, sáng tối chập chờn. Một lát sau, mấy người trước mặt mô đất như là kính tượng vỡ vụn, tán loạn trong không. Ông. Một giây sau, một tòa nguy nga trong mây to lớn sơn phong xuất hiện tại mấy người trước mặt, bàng bạc nguyên khí để không gian xung quanh đều đang không ngừng vặn vẹo biến ảo. Thiên Hải Các. Phương Mặc khẽ ngẩng đầu, nhìn xem kia không trong mây quả nhiên đỉnh núi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Một bên Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương hai người, nhìn xem trước mặt nguy nga cự phòng, thần sắc hơi rung. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức cường đại giáng lâm. Không nghĩ tới giết chóc ngập trời mới chủ, vậy mà lại là trẻ tuổi như vậy, thật là làm cho lão phu không thể tưởng tượng. Theo thanh âm giản mùa vang lên, một tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng xuất hiện ở trong hư không, mặt không thay đổi nhìn xuống Phương Mặc mấy người. Cảm nhận được lão giả áo bào trắng trên người áp lực mênh mông, Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt trắng bệch. Huyền Cơ Tử. Phương Mặc nhìn xem trong hư không lão giả áo bào trắng, hai con người nhắm lại. Huyết chủ, ngươi giết hại chúng sinh, sát nghiệt ngập trời, hôm nay lại còn dám phạm ta Thiên Hải Các, quả thực là tự tìm đường chết. Huyền Cơ Tử lạnh lùng nói. Ha ha. Phương Mặc sâm nhiên cười một tiếng, một giây sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trong hư không, cùng Huyền Cơ Tử xa xa tương vọng. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể đỡ nổi bản tọa? Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử nhỏ không thể thấy rụt rụt con ngươi. Tại Minh Nguyên quân cảnh uy áp dưới, huyết chủ vậy mà thần sắc như thường, không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn dám khẩu xuất của ngôn. Ngay cả lão phu thiên diễn chi thuật đều không thể suy tính người, huyết chủ, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ. Huyền Cơ Tử híp mắt. Bất quá, hôm nay mặc cho ngươi lại như thế nào nghịch thiên, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Cơ Tử hai bên trái phải không gian đột nhiên phát sinh vặn mèo. Kim quang vạn trượng, lôi đình lấp lánh. Nương theo lấy hai cỗ nguyên quân cảnh khí tức khủng bố, hai đạo uy nghiêm thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Rõ ràng là Ngũ Lôi Chân Quân cùng Kim Quang Thánh Quân. Nhìn thấy Ngũ Lôi Chân Quân cùng Kim Quang Thánh Quân xuất hiện, phía dưới Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng không rõ Ngũ Lôi Chân Quân cùng Kim Quang Thánh Quân vì sao cũng sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra, các ngươi ba vị tông chủ sớm đã ở đây chờ đợi bản tọa đã lâu. Phương Mặc nhìn xem Huyền Cơ Tử ba người, hai con ngươi nhắm lại. Đối với Ngũ Lôi Chân Quân cùng Kim Quang Thánh Quân xuất hiện, hắn cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn không có mảy may bối rối. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm bị cải tạo qua cổ giật chi, coi như không mượn dùng bất diệt huyết liên, cũng đủ để ứng đối Huyền Cơ Tử ba người. Huyết chủ, bổn quân hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, vì còn ta báo thù. Thạch Kiên hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, toàn thân lôi quang lấp lóe, sát ý ngập trời. Ha ha, Ngũ Lôi Chân Quân, Thạch thiếu tu cũng không phải bản tọa giết, nếu như không phải ngươi buộc hắn nói ra không nên nói, hắn cũng sẽ không chết. Phương Mặc cười nhạo một tiếng, chăm chú nhìn Thạch Kiên con mắt, gằn từng chữ, cho nên là ngươi tự tay giết chết con của mình. A a a, bổn quân giết ngươi. Phương Mặc để Thạch Kiên trong nháy mắt nổi giận. Một cỗ bàng bạc kinh khủng lôi uy từ thể nội ầm vang một phát, bay thẳng cửu tiêu. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, lôi điện đan sen. Ô ép một chút lôi vân trên bầu trời cực tốc hội tụ, thần lôi oanh minh. Uy thế kinh khủng để một bên Kim Quang Thánh Quân cùng Huyền Cơ Tử cũng hơi động dung. Cho bổn quân chết. Lôi đỉnh trung ương, Thạch Kiên râu tóc của vũ, đối Phương Mặc xa xa một chỉ. Phích lịch. Một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn màu trắng lôi đỉnh từ trong lôi vân rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Phương Mặc. Phương Mặc nhìn xem cực tốc rơi xuống màu trắng lôi đỉnh, thần sắc bình tĩnh. Một giây sau, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một đầu huyết sắc cự long hướng phía màu trắng lôi đỉnh gào thét mà đi. Oeng! Hư không chấn động, huyết sắc cự long cùng màu trắng lôi đỉnh tại bạo tạc bên trong hóa thành đầy trời lôi quang cùng huyết khí, tiêu tán trong không. Cái này sao có thể? Một màn này, để một bên quan chiến Huyền Cơ Tử cùng Kim Quang Thánh Quân trên mặt của hai người lộ ra chấn kinh chi sắc. Lấy Nguyên Vương cảnh đối cứng Nguyên Quân cảnh. Mặc dù sớm biết huyết chủ có gì đó quái lạ, nhưng là chân chính kiến thức đến về sau, mới phát hiện là như vậy để cho người ta rung động. Ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này, Vũ Lôi Chân Quân cũng từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Mặc. Vừa rồi hắn một kích kia, Nguyên Vương cảnh tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng trước mắt này cái Nguyên Vương cảnh cựu trọng huyết chủ, lại hời hợt tiếp nhận. Không để ý đến Vũ Lôi Chân Quân ba vị Nguyên Quân cảnh chấn kinh, Phương Mặc híp mắt, chậm rãi nói, bản tọa bây giờ nghĩ biết, các ngươi đến tột cùng là như thế nào biết được bản tọa hành tung. Vừa dứt lời, một cỗ ma khí ngập trời từ Phương Mặc phía sau hiện lên. Phương Mặc lòng có cảm giác, quay người nhìn lại. Chỉ gặp đầy trời ma khí bên trong, một đạo còn xuống thân ảnh chậm rãi bước ra. Nhìn xem cái kia đạo còn xuống thân ảnh, phía dưới Bạch Lan cùng Bạch Hồ Yêu Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đồ sát trăm bằng người, lấy thủ đoạn đấm máu nô dịch vô số thành trì huyết chủ, vậy mà lại là một cái tiểu hòa nhì, chật chật. Vô Tâm lão tổ mắt không chấp nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tán thưởng cùng kinh dị. Làm ma tu, Phương Mặc làm hắn muốn làm lại một mực chuyện không dám làm. Ha ha, Vô Tâm lão tổ. nguyên lai là ngươi lão già này. Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này, hắn như thế nào còn nhìn không ra, Vô Tâm lão tổ lão hồ ly này đã đem mình bán, đồng thời còn liên hợp Tam Đại Thượng Tông tính toán chính mình. Hừ, chỉ là Nguyên Vương cảnh cửu trọng, cũng dám đối lão tổ ta bất kính, hôm nay lão tổ liền để ngươi biết Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh chênh lệch. Vô Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, Nguyên Quân cảnh khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, cuồn cuộn ma khí hóa thành triều tịch, hướng phía Phương Mặc cuồng rút tới. Trung trung điệp điệp, ma uy ngập trời. "Tốt, bản tọa trước hết bắt ngươi khai đao." Phương Mặc thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra một tia mãnh liệt sát ý ông. Một giây sau, thiên địa biến sắc, gió tanh bật khởi. Ngập trời huyết khí hóa thành vô biên huyết hải, hướng phía Vô Tâm lão tổ khuynh tiết mà đi. Ầm ầm. Đầy trời ma khí cùng huyết khí đan vào với nhau, tương hỗ thôn vệ, dây dưa. Thương khung phảng phất bị cắt từ giữa mở, một nửa đen nhánh, một nửa huyết hồng. Chương 509, Vô Tâm lão tổ trấn kinh. Chương 509, Vô Tâm lão tổ trấn kinh. Nhìn thấy cái này rung động một màn, xa xa Huyền Cơ tử ba người con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn thật là Nguyên Vương cảnh cửu trọng a. Kim Quang Thánh Quân khó có thể tin nhìn xem cùng ngập trời ma khí phân đỉnh chống lại vô biên huyết hải, tự lẩm bẩm. Nguyên Vương cảnh cửu trọng tu sĩ lại có thể đối kháng Nguyên Quân cảnh đại năng, đây quả thực phá vỡ thế giới của hắn xem. Liền xem như được vinh dự Huyền Tâm Chính Tông vạn năm qua mạnh nhất tiên kiêu khai phái tổ sư, Yến Si Hà, cũng vô pháp vượt qua Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh ở giữa lệch trời hàng rào. Này trên ma thân nhất định có thiên đại bí mật, nếu không không có khả năng bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến Nguyên Vương cảnh cửu trọng, mà lại thực lực lại còn nhưng cùng Nguyên Quân cảnh so sánh. Huyền Cơ tử ngữ khí ngưng trọng, sao trời thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu. Nghe nói như thế, một bên Kim Quang Thánh Quân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mặc kệ hắn có bí mật gì, hôm nay bổn quân nhất định khiến hắn hồn phi phách tán. Thạch Kiên cắn răng nghiến lợi nói. Phía dưới, nhìn xem trong hư không đang giao chiến Phương Mặc cùng Vô Tâm lão tổ, lại nhìn mắt nơi xa quan chiến Huyền Cơ tử ba người, Bạch Hồ yêu vương khuôn mặt nhỏ trắng bệ. Điện. Dưới, bây giờ tu hành giới bốn vị nguyên quân cảnh tề tụ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hồ yêu vương nhìn xem một bên Bạch Lan, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Mặc coi như lại người tiên, cũng bất quá là nguyên vương cảnh tu vi, đối mặt bốn tên nguyên quân cảnh, căn bản chính là một con đường chết. Bạch Lan cũng đồng dạng có chút bối rối, bất quá nàng vẫn là cố giả bộ trấn định, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia không nhúc nhích áo bào đen thân ảnh, thấp giọng nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong hư không, cảm nhận được trong biển máu truyền đến khát máu khí tức, Vô Tâm lão tổ chấn động trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao từ đầu đến cuối, Phương Mặc ở trước mặt mình đều không hề có chút kính nể nào. Bởi vì cái sau mặc dù là nguyên vương cảnh cửu trọng, nhưng lại có chút không thua gì nguyên quân cảnh thực lực kinh khủng. Ông. Đúng lúc này, trong biển máu, vô số đầu giữ tận huyết sắc xúc tu phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy vô biên gió tanh nhào về phía Vô Tâm lão tổ, che khuất bầu trời. Thấy tình cảnh này, Vô Tâm lão tổ trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Chợt, Vô Tâm lão tổ tay áo vung dậy, chỉ gặp đầy trời ma khí bắt đầu kịch liệt cuộn, ngưng tụ ra vô số đen nhánh ma thủ, dương nhanh múa vuốt nền đón tiếp lấy. Bèn, vẹn vẹn vừa đối mặt, những cái kia đen nhánh ma thủ liền bị huyết sắc xúc tu đánh tan, thôn phệ trống không. Cái này sao có thể? Vô Tâm lão tổ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Mình một kích, như thế dễ như trở bàn tay liền bị đánh tan rồi. Vô Tâm lão tổ đã không kịp chấn kinh, phô thiên cái địa huyết sắc xúc tu đã gần trong gang tấc, gây mũi mùi máu tươi đã tràn ngập mũi của hắc hang. Tán. Vô Tâm lão tổ giống to một tiếng, một cỗ cường tuyệt ma khí từ thể nội ẩm vang một phát. Hư không chấn động, ma khí ngập trời. Một đạo mắt trần có thể thấy ma khí sóng lớn hướng phía huyết sắc xúc tu quyết tán mà đi, những nơi đi qua, vô số huyết sắc xúc tu nhao nhao tán loạn, hóa thành đầy trời huyết khí. Cùng lúc đó, Vô Tâm lão tổ sau lưng nổi lên một đạo khổng lồ cổ ve hư ảnh, tản mát ra khiến người ta run sợ âm lãnh khí tức. Nguyên tướng. Vô Tâm lão quỷ lại bị huyết chủ bức ra nguyên tướng. Nơi xa, nhìn xem Vô Tâm lão tổ sau lưng nguyên tướng hư ảnh, Kim Quang Thánh Quân thấp giọng hô lên tiếng. Một bên Huyền Cơ tử cùng Ngũ Lôi Trần Quân đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Có thể đem Vô Tâm lão tổ nguyên bức bắt ra, lúc này Huyền Cơ tử ba người đã triệt để đem Phương Mặc đặt ở vị trí ngang hàng. Khắc khắc. Huyết chủ Tiểu Hoa Nhi, có thể làm cho lão tổ hiện ra nguyên tướng, ngươi đủ để kiêu ngạo. Quần quần ma khí bên trong, Vô Tâm lão tổ đối Phương Mặc âm trầm cười một tiếng. Bất quá, yên tâm, lão tổ ta sẽ lấy trong lòng của ngươi chi huyết tu luyện, để ngươi sống không bằng chết. Khắc khắc. Nói, Vô Tâm lão tổ chậm rãi liếm chống đỡ một chút khô quắt khóe miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, Vô Tâm lão tổ, ngươi có biết hay không, phản bội bản tòa người, sẽ bỏ ra cái giá gì à? Phương Mặc không nhìn Vô Tâm lão tổ kia dọa người như thế, nhếch miệng lên một tia đường cong, nói khẽ. Nghe vậy, Vô Tâm lão tổ sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý sắp chết đến nơi, ngươi lại còn. Vô Tâm lão tổ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn hai mắt mánh trợn, như là giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ gặp Phương Mặc sau lưng, núi thây biển máu chi cảnh chậm rãi hiện hiện, hư không đều bị huyết sắc phủ lên. Huyết hải bốc lên, bạch cốt chìm nổi. Một gốc huyết liên khẽ đung đưa ở giữa, vô cùng tà ác khát máu khí tức quét sạch tương cùng, quấy phong vân, để cho người ta không rét mà run. Nguyên. Nguyên tướng. Hắn làm sao có thể có được nguyên tướng? Nơi xa, Kim Quang Thánh Quân quá sợ hãi, hoàn toàn không có một tia uy nghiêm. Một bên Huyền Cơ tử cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết, chỉ có nguyên quân cảnh mới có thể ngưng tụ nguyên tướng, đây là hàng cổ không đổi chí lý, thế nhưng là, trước mắt Phương Mặc lại là chuyện gì xảy ra? Lấy nguyên vương cảnh ngưng tụ nguyên tướng, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại đây là một loại nào đó mê hoặc chi thuật? Huyền Cơ tử trong lòng ba người hiện ra nghi hoặc. Phía dưới, tại kinh khủng máu uy phía dưới, Bạch Hồ yêu vương ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Một bên Bạch Lan thì là sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Phương Mặc sau lưng núi thây biển máu, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ sợ hãi. Trong hư không, Vô Tâm lão tổ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ nguyên tướng? Ha ha, lão giả, tại bản tọa nơi này, không có cái gì không có khả năng. Phương Mặc ánh mắt trêu tức nhìn xem Vô Tâm lão tổ. Vô Tâm lão tổ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, lão tổ ngược lại muốn xem, ngươi cái này nguyên tướng đến cùng là thật là giả?" Vừa mới nói xong, đầy trời ma khí như là trăm sông đổ về một biển, tích liệt hướng phía Vô Tâm lão tổ rút về. Thoáng qua ở giữa, đầy trời ma khí hóa thành một con ngàn trượng lớn nhỏ cự hình đầu lâu, quai hàm xương lúc khép mở, ma khí phun ra nuốt vào, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức âm trầm. "Đi!" Vô Tâm lão tổ hét lớn một tiếng, đối Phương Mặc xa xa một chỉ. "Ra đi!" Cự hình đầu lâu phát ra đáng sợ tiếng vang, hướng phía Phương Mặc gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo, hư không vỡ nát. Nhìn xem gào thét mà đến cự hình đầu lâu, Phương Mặc thần sắc bình tĩnh. Một giây sau, bước lên trong biển máu, một đầu tinh hồng yêu dị huyết sắc xúc tu phá sóng mà ra. "Oanh!" Hư không chấn động, cự hình đầu lâu bị huyết sắc xúc tu trong nháy mắt xuyên qua, ma khí tán loạn. Không đợi Vô Tâm lão tổ kịp phản ứng, đầu kia huyết sắc xúc tu liền xuyên thấu Vô Tâm lão tổ phần bụng. "Phốc! Làm sao có thể?" Vô Tâm lão tổ mở to hai mắt nhìn xem phần bụng huyết sắc xúc tu, khó có thể tin. Nơi xa, Huyền Cơ Tử, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân ba người cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên quân cảnh Vô Tâm lão tổ vậy mà thụ thương rồi. Cái này. Phía dưới Bạch Lan thì là một mặt kích động. Rốt cục, Vô Tâm lão tổ dẫn đầu lấy lại tinh thần, bởi vì hắn cảm giác được trong bụng xúc tu vậy mà tại không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn huyết khí. Vô Tâm lão tổ không chút do dự, ma khí phun trào, một trường đem phần bụng huyết sắc xúc tu đập tan, sau đó đem mình biến mất tại đầy trời ma khí bên trong. "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lại không ra tay, hôm nay chúng ta đều sẽ chết tại người này trên tay." Ma khí bên trong truyền đến Vô Tâm lão tổ cuồng hống âm thanh. Tiếng giống giận này trong nháy mắt đem Huyền Cơ Tử ba người bừng tỉnh. Ngay sau đó, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân liếc nhau về sau, nguyên quân cảnh khí tức khủng bố từ hai người thể nội ầm vang một phát. Chương 510, đối chiến ba vị nguyên quân. Chương 510, đối chiến ba vị nguyên quân. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem riêng phần mình nguyên tướng tế ra. Thiên địa biến ảo, gió nổi mây phun. Một viên to lớn kim sắc phù lục xuất hiện tại Ngũ Lôi Trần Quân sau lưng, phù văn lưu chuyển, lôi quang lấp lóe, tản mát ra vô thượng thần uy. Mà Kim Quang Thánh Quân sau lưng thì là nổi lên một viên to lớn chữ vạn hư ảnh, quang mang vạn trượng, chấn nhân tâm phách. Rốt cục nhịn không được a. Phương Mặc liếc mắt Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. "Huyết chủ, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đưa ngươi ma đầu kia tru sát." Kim Quang Thánh Quân trầm giọng nói. Lúc này Phương Mặc đã để đáy lòng của hắn sinh ra một loại mơ hồ bất an. Ngay cả Vô Tâm lão tổ cũng không là đối thủ, nếu như một khi để nó trưởng thành xuống dưới, đột phá nguyên quân cảnh, toàn bộ tu hành giới còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Không muốn cùng hắn nói nhảm, "Huyết chủ, nhận lấy cái chết." Thạch Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to lớn lôi đỉnh đã rời khỏi tay, hướng phía Phương Mặc đánh tới. Kim Quang Thánh Quân thấy thế, cũng không còn nói nhảm, đưa tay một vệt kim quang theo sát mà tới. Một bên khác, Vô Tâm lão tổ vậy mà cũng xuất thủ, một con đen nhánh ma khí cự thủ đánh phía Phương Mặc. Đối mặt ba vị nguyên quân cảnh đồng thời xuất thủ, Phương Mặc không chút nào hoảng, chỉ gặp hắn trong miệng khẽ nhả, "Huyết vực." Một giây sau, Kim Quang Thánh Quân, Ngũ Lôi Chân Quân cùng Vô Tâm lão tổ ba người thân ảnh trong nháy mắt bị huyết vụ đẩy trời bao phủ. "Trận pháp." Kim Quang Thánh Quân nhìn xem chung quanh tràn ngập huyết vụ, khi mắt, hắn vậy mà đã mất đi đối những người khác cảm giác, mà lại thể nội nguyên lực vậy mà ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. "Ông." Mấy cái giữ tận huyết sắc xúc tu đột nhiên từ trong huyết vụ đánh tới. Kim Quang Thánh Quân mắt lộ ra khinh thường, một vệt kim quang hiện lên, những cái kia huyết sắc xúc tu nhao nhao hóa thành huyết khí tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, trong huyết vụ lại tuôn ra vô số xúc tu. Một bên khác, Vũ Lôi Chân Quân sắc mặt âm trầm, quanh thân lôi đỉnh lấp lóe, giao thoa tung hành, tất cả huyết sắc xúc tu tất cả đều bị lôi đỉnh chôn bụi. Muốn dùng trận pháp vây khốn bổn quân, quả thực là buồn cười đến cực điểm, nhìn bổn quân như thế nào phá ngươi trận pháp này. Vũ Lôi Chân Quân quát chói tai một tiếng, ngay sau đó một cỗ bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ sau người to lớn phụ lục bên trong tuôn ra, bay thẳng cửu tiêu. Chỉ một thoáng, cuồng phong được khởi, từng tầng ô ép một chút lôi vân tại huyết vực trên không không ngừng hội tụ. Vũ hành thần lôi. Vũ Lôi Chân Quân hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Mấy chục đạo đáng sợ màu trắng lôi đỉnh từ trong lôi vân khuynh tiết mà xuống, phá toái hư không, đánh vào trong huyết vực. Huyết vực phảng phất bị xé nứt, xuất hiện mấy chục đạo vết rách to lớn, hồ quang điện lấp loé. Nhưng chỉ một lát sau, vô biên huyết khí lần nữa tụ lại, đem vết rách lấp đầy. Nhìn xem lần nữa khôi phục như lúc ban đầu huyết vụ, Vũ Lôi Chân Quân sầm mặt lại. "Ông." Một đạo ma khí phất qua, mấy cái huyết sắc xúc tu tiêu tán trong không. Vô Tâm lão tổ có chút cảnh giác nhìn xem xung quanh nồng đậm huyết vụ. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy máu trong sương mù, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới. "Phương Mặc." Vô Tâm lão tổ nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. "Ha ha, xem ra truyền ngôn cũng giả, ngươi quả nhiên có được huyết độc tái sinh năng lực." Phương Mặc mắt nhìn Vô Tâm lão tổ lông tóc không hao tổn phần bụng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Vô Tâm lão tổ nhíu mày, Phương Mặc ánh mắt để hắn theo bản năng có chút không thoải mái. "Phương Mặc, lão tổ ta thừa nhận ngươi là một cái quái thai, nhưng là đối mặt bốn tên nguyên quân cảnh, ngươi vẫn là đừng lại vùng đấy, thúc thủ chịu trói là ngươi lựa chọn duy nhất. Vô Tâm lão tổ trầm giọng nói. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vô Tâm lão tổ. Xem ra ngươi lão già này còn không có nhận rõ hiện thực. Nói xong, một cỗ kinh khủng khát máu uy áp hướng phía Vô Tâm lão tổ quét sạch mà đi. Phát giác được kia cỗ uy áp, Vô Tâm lão tổ sắc mặt đại biến, thể nội ma khí ầm vang bộc phát. Ông. Một giây sau, ma khí tán loạn, Vô Tâm lão tổ sắc mặt tái nhợt lung lay thân thể. Ngươi, khí tức của ngươi làm sao lại biến đáng sợ như thế? Vô Tâm lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Phương Mặc. Hắn không rõ, trước đó Phương Mặc vẫn là cùng mình lực lượng ngang nhau thực lực, vì sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy? So trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Phương Mặc nhìn xem kinh hoàng Vô Tâm lão tổ, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Dám phản bội bản tọa, ngươi là người thứ nhất. Vừa dứt lời, hai đầu huyết sát xúc tu liền cuốn chặt lấy Vô Tâm lão tổ hai tay. Cảm nhận được Phương Mặc thanh âm bên trong sát ý, Vô Tâm lão tổ đổi vội vàng nói, lão phu cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi thả lão phu rời đi, lão phu nhất định sẽ không lại đối địch với ngươi. Thả ngươi rời đi. Phương Mặc nét miệng lên. Đúng đúng, thả lão phu rời đi. Lão phu cam đoan duy ngươi huyết chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vô Tâm lão tổ đội vàng gật đầu, không có chút nào một điểm nguyên quân cảnh cường giả tư thái. Thật đáng tiếc, bản tọa không thể thả ngươi rời đi. Phương Mặc đối Vô Tâm lão tổ khẽ lắc đầu. Bất quá, ngươi có thể đi theo bản tọa bên người, lợi dụng huyết nhục tái sinh năng lực, vì bản tọa cung cấp vô hạn huyết thực. Nói đến đây, Phương Mặc hai mắt tỏa sáng, theo bản năng liếm liếm khóe miệng, lẩm bẩm nói, nguyên quân cảnh vô hạn huyết thực, chợt trưởng. Phương Mặc, ngươi khinh người quá đáng. Vô Tâm lão tổ giận không kềm được trừng mắt Phương Mặc. Hắn không nghĩ tới mình hạ thấp tư thái, cái sau còn không muốn buông tha mình, lại còn muốn đem mình biến thành huyết thực. Khinh người quá đáng. Phương Mặc, ngươi liền không sợ già tổ ta cùng ngươi cá chết lưới rách à? Vô Tâm lão tổ thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt ý uy hiếp. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, nói khẽ, trước hết để cho bản tọa kiểm tra một chút, ngươi huyết nhục tái sinh tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Nói xong, một đầu huyết sắc xúc tu đâm rách Vô Tâm lão tổ hộ thể nguyên cương, hung hăng đâm vào Vô Tâm lão tổ thể nội. A! Vô Tâm lão tổ kêu thảm một tiếng, một trận toàn tâm đau đớn quét sạch toàn thân. Phương Mặc cảm thụ được Vô Tâm lão tổ thể nội bàng bạc hùng hồn huyết khí, đen nhánh trong hai con ngươi lộ ra một tia cuồng hỉ. Phương Mặc, đây là ngươi bức lão phu. Vô Tâm lão tổ hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Mặc hơi biến sắc mặt, thân hình bay ngược. Một giây sau, vô tận ma khí chưa từng tâm lão tổ thể nội cuồn quyển mà ra, trung quanh huyết vụ ẩm vang tiêu tán. Cái tia đạo khổng lồ cổ trùng hư ảnh lần nữa hiện lên ở Vô Tâm lão tổ sau lưng, quỷ dị mà âm lãnh. Ông, nương theo lấy một đạo trầm thấp rung động, tia cổ trùng hư ảnh vậy mà động. Chỉ thấy nó chậm rãi triển khai hai cánh, nhẹ nhàng huy động ở giữa, không gian xung quanh vậy mà cũng theo chấn động. Nơi xa, Phương Mặc chăm chú nhìn cái tia đạo cổ trùng hư ảnh, mắt lộ ra dị sắc. Tia cổ trùng lại là chỉ ve, một mực gần nuốt cổ ve. Ông, ông. Chỉ một lát sau, con tia cổ ve hai cánh huy động tốc độ tại cực tốc tăng tốc, trong không khí mắt trần có thể thấy từng tầng gợn sóng khuyết tán mà đi. Mà theo cổ ve huy động, Vô Tâm lão tổ sắc mặt càng thêm tái nhợt, làn da cũng đang không ngừng khô gắt. Phương Mặc nhìn xem con kia cổ ve hư ảnh, nhíu mày. Hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, Phương Mặc quyết định tiên hạ thủ vi cường, vung tay lên, trong huyết vụ thoát ra mấy trăm đầu huyết sát xúc tu, như là huyết long xuất huyền, hướng phía Vô Tâm lão tổ gào thét mà đi. Phương Mặc nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Vô Tâm lão tổ gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một đạo kinh thiên vẹt đều vàng tận mây xanh. Chít chít. Một cỗ vô hình kinh khủng sóng âm quét sạch thiên địa. Mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu một nháy mắt liền bị chôn vùi trong không. Không gian vỡ nát, huyết vực chấn động. Huyết vực bên trong xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không, phảng phất gió lốc đảo qua, thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, Ngũ Lôi chân quân cùng Kim Quang Thánh quân cũng đã nhận ra cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tầng tầng huyết vụ, nhìn về phía Vô Tâm lão tổ phương hướng. Khục, khục, đúng là rất mạnh một đạo công kích. Sóng âm tán đi, Phương Mặc lung la lung lay đứng người lên, nhìn về phía Vô Tâm lão tổ, thanh âm có chút khàn khàn. Bất quá, còn chưa đủ. Ngươi thế nào không chết? Vô Tâm lão tổ như là giống như gặp ủy, hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc. Chỉ gặp lúc này Phương Mặc, từ gương mặt bắt đầu, nửa người đã hoàn toàn bị phá hủy, huyết nhục không còn, lộ ra trắng nếu không xương. Là, không phải rất kinh ngạc, bản tọa đều biến thành bộ dáng này, vì sao? Còn không chết. Phương Mặc nhìn chằm chằm vào Vô Tâm lão tổ, trần trụi bên ngoài quai hàm xương lúc mở lúc đóng, máu xương tách rời bộ dáng, để cho người ta dùng mình. Chương 511, kịch chiến chương 511, kịch chiến bởi vì bản tọa mới thật sự là bất tử chi thân. Nói xong, tại Vô Tâm lão tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Mặc kia một nửa bạch cốt trần trụi trên thân thể đang phát sinh lấy quỷ dị biến hóa. Chỉ gặp vô số đầu máu đỏ tươi sắc mầm thịt từ hắn máu thịt be bét miệng vết thương dọc theo người ra ngoài, bao trùm tại từng cây xương cốt phía trên, giao thoa cuốn quanh, dung hợp lẫn nhau. Ngắn ngủi một lát, Phương Mặc kia bạch cốt xâm xâm nửa bộ thân thể đã bị huyết sắc bao trùm, biến thành nọ ngậy tinh hồng thân thể, quỷ dị đáng sợ. Ngay sau đó, để Vô Tâm lão tổ càng thêm sợ hãi một màn xuất hiện, cái kia quỷ dị tinh hồng thân thể vậy mà chậm rãi biến thành bình thường thân thể. Phương Mặc chậm rãi vặn bẹo xuống cái cổ, mỉm cười, tựa như đối tân sinh thân thể rất là hài lòng. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Vô Tâm lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Phát sinh trước mắt hết thảy, quá quỷ dị, liền ngay cả tu hành hơn ngàn năm Vô Tâm lão tổ cũng nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Vừa rồi Phương Mặc loại trình độ kia thương thế, liền xem như Vô Tâm lão tổ cũng vô pháp làm được nhanh chóng như vậy khôi phục, hơn nữa còn là như vậy quỷ dị. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn ở tại Đại Hoang Thành tốt bao nhiêu, như thế bản tọa còn có thể để ngươi nhiều tiêu giao khoái hoạt mấy ngày. Phương Mặc cười tủm tỉm nhìn xem Vô Tâm lão tổ. Nhìn xem Phương Mặc tiểu dung, Vô Tâm lão tổ trong lòng tuôn ra một trận thật sâu hàn ý máu. Huyết chủ, già. Lão phu là nhất thời hồ đồ, ngươi thả qua ta, lão phu lập tức trở về Đại Hoang Thành, cả đời không còn bước ra một bước. Vô Tâm lão tổ trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Chậm. Phương Mặc thần sắc đạm mạc. Ngay sau đó, hai đầu huyết sắc xúc tu trong nháy mắt cuốn chặt lấy Vô Tâm lão tổ thân thể. Không. Một tiếng không cam lòng gào thét quanh quẩn, Vô Tâm lão tổ bị đẩy vào huyết vụ chỗ sâu. Một bên khác, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai người vậy mà tại trong huyết vụ gặp nhau đến cùng một chỗ. Trận pháp này quá mức quỷ dị, cảm giác nguyên lực đều bị hạn chế, huyết chủ đem chúng ta vây khốn, chỉ sợ là nghĩ từng cái đánh tan. Kim Quang Thánh Quân cảnh giác nhìn xem chung quanh quần quần không chỉ huyết vụ, trầm giọng nói: "Hừ, coi như hắn là vạn năm khó gặp yêu nghiệt quái thai, cuối cùng cũng bất quá là nguyên vương cảnh cửu trọng mà thôi, muốn đối kháng chúng ta bốn vị nguyên quân cảnh, quả thực là người si nói mộng." Ngũ Lôi Trần Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ tức hận. Bốn quân nhất định phải tự tay đem này mà diệt sát. Nói xong, chói mắt lôi quang đem phía trước huyết vụ hung hăng đánh tan. Ha ha, xem ra Thạch Tông chủ đối với bản tọa thật đúng là oán niệm sâu đậm đây này. Đột nhiên, một đạo tà dị thanh âm tại hai người vang lên bên hai. Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân biến sắc, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy máu xương mù hướng phía hai bên tách ra, một đạo đỏ sẫm thân ảnh từ huyết vụ chỗ sâu chậm rãi đi tới. Máu. Chủ. Ngũ Lôi Trần Quân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Một bên Kim Quang Thánh Quân thì là con ngươi hơi co lại. Hắn phát hiện giờ phút này Phương Mặc phát ra khí tức vậy mà ẩn ẩn so trước đó cường thịnh mấy lần. Tà ác, khát máu, ngang ngược, giống như một đầu thức tỉnh cửu u ma thần, để đáy lòng của hắn cũng hơi run lên. Huyết chủ, ngươi đến tột cùng đem Vô Tâm lão tổ thế nào? Kim Quang Thánh Quân nghĩ đến trước đó kia âm thanh kinh thiên thiền minh, dẫn đầu chất vấn. Vô Tâm lão tổ lão già kia, dám phản bội bản tọa, đương nhiên phải bỏ ra một chút đền bù. Phương Mặc dừng một chút, nhìn xem Kim Quang Thánh Quân hai người, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Bất quá, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng khát máu chi khí từ Phương Mặc thể nội bắn ra, hướng phía Kim Quang Thánh Quân hai người quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, chung quanh huyết vụ cũng tại kịch liệt bốc lên, hướng phía hai người ép tới. Thấy thế, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân biến sắc, nguyên quân cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ông. Một giây sau, một đạo cự hình vạn ấn cùng một viên kim sắc phù lục từ Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân sau lưng hiện hiện. Kim Quang vạn trượng, Lôi đỉnh vạn quân. Chung quanh huyết vụ bị trong nháy mắt mẫn diệt, hai người chung quanh tạo thành một đạo to lớn khu vực chân không, cùng Phương Mặc xa xa tương đối. Huyết chủ, thật sự cho rằng bằng vào một tòa trận pháp liền có thể chống đỡ được chúng ta a? Vũ Lôi Chân Quân lạnh lùng nói. Phương Mặc nghe vậy, không có mở miệng, mà là chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy trước người quanh quần huyết vụ, ánh mắt bên trong lại lộ ra bệ nghệ chúng sinh chi sắc. Trong huyết vực, bản tọa chính là duy nhất chỗ thể. Nói xong, Phương Mặc đối Vũ Lôi Chân Quân hai người, nhẹ nhàng ngửi một chút, lộ ra si mê thần sắc. Hai vị tông chủ trên người huyết khí, chắc hẳn nhất định so với cái kia lũ sâu kiến càng thêm mê người. Nghe nói như thế, Vũ Lôi Chân Quân cùng Kim Quang Thánh Quân sắc mặt hai người đột nhiên trầm xuống. Huyết chủ, ngươi không chỉ có thị sát thành tính, tàn sát thương sinh, hơn nữa còn cấu kết yêu tộc, ý đồ phá vỡ yêu tộc phong ấn, đơn giản tội không thể tha. Kim Quang Thánh Quân nghiêm nghị quát lớn. Hôm nay, bổn quân liền thế thiên hành phạt, đưa ngươi ma đầu kia đánh vào cửu u, vinh thế không được luân hồi. Nói xong, Kim Quang Thánh Quân trong tay ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng kim diễm, nóng bỏng nhiệt độ để không khí chung quanh đều đang không ngừng bặn bẹo hòa tan. Vũ Lôi Chân Quân thấy thế, trước người cũng bắt đầu có lôi đình ngưng tụ, điện quang lấp lánh. Một màn này, Phương Mặc không có ngăn cản, mà là nhiều hứng thú nhìn xem hai người, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi. Đi, cho bổn quân chết. Theo hai tiếng gầm thét, hai đạo cường đại công kích hướng phía Phương Mặc đánh tới. Kim sắc liệt diễm lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt, những nơi đi qua, không khí đều bị tiêu đốt, lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm chi đôi. Màu xanh thẳm lôi đình như là vạn bèo điện xà, cắt đứt hư không, mang theo phong lôi chi thế, bổ về phía Phương Mặc. Phương Mặc tay áo vung khẽ, thần sắc hơi có vẻ thất vọng. Một đạo kinh khủng huyết sắc khí lãng vất qua, hỏa diễm dập tắt, lôi đình tán loạn. Cái này, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vòng chấn kinh. Không đủ. Phương Mặc khẽ lắc đầu. Nếu như hai vị tông chủ tài năng chỉ có thế, kia thật đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Nghe nói như thế, Kim Quang Thánh Quân cùng Ngũ Lôi Trần Quân trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cuồng vọng. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, có thể chết tại hai người chúng ta trong tay, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Ngũ Lôi Trần Quân giận không kềm được. Chợt, một cỗ bảng bạc lôi đỉnh chi lực từ Ngũ Lôi Trần Quân thể nội cuồng tiết ra, hóa thành một tia chớp chi trụ liên tiếp tại sau người kim sắc phù lục phía trên. Tiếng sấm vang rền, huyết vực chấn động. Viên địa kim sắc phù lục vậy mà tại chậm rãi cởi biến thành tử sắc. Một bên Kim Quang Thánh Quân thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân kim quang đại thịnh, như là liệt dương, đem huyết vực chiếu rọi một mảnh kim quang. Sau người viên kia to lớn bản ấn bắt đầu chậm rãi chuyển động, một cỗ hạo nhiên chi khí tràn ngập thiên địa. Phương Mặc híp mắt, đáy mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Một lát sau, Vũ Lôi Chân Quân sau lưng kim sắc phù lục thình lình đã biến thành tử sắc phù lục, phía trên lôi hồ giao thoa, tản ra huy hoàng lôi bi. Kim Quang Thánh Quân sau lưng chứa bản ấn, cũng tại gia tốc xoay tròn, kim quang vạn trượng. Thử tiêu thần lôi, thiên địa bản ấn. Một đạo đáng sợ tử sắc lôi đình đánh nát hư không, lôi cuốn lấy uy hoàng thiên uy, giống như diệt thế lôi đình, đánh phía Phương Mặc. To lớn kim sắc vạn ấn tản ra khiến người ta run sợ thiên địa chi uy, nghiền nát hư không, hướng phía Phương Mặc chấn áp tới. Phương Mặc thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, đột nhiên giang hai cánh tay. Một đạo huyết sắc dòng lũ từ sau người tuôn trào ra, phô thiên cái địa, giống như thiên hà khuynh thiết. Ầm ầm. Chương 512, cổ giật chi. Chương 512, cổ giật chi. Nghe huyết vực bên trong không ngừng phát ra tiếng sấm nổ, huyết vực bên ngoài Huyền Cơ Tử sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù không biết trước mặt cái này bao trùm gần vạn dặm quỷ dị huyết vụ đến tột cùng là trận pháp vẫn là cái gì, nhưng tán phát khát máu khí tức lại làm cho hắn kiêng dè không thôi. Nhìn xem càng phát ra bước lên huyết vụ, Huyền Cơ Tử biết không thể đợi thêm nữa. Chỉ gặp hắn trên người tinh thần bảo không gió phùng lên, một cỗ mênh mông vô biên tinh thần chi lực từ thể nội quét sạch mà ra. Thần bí mà mênh mông, hư không biến ảo, nguyên bản tinh minh bầu trời chỉ một thoáng biến u ám thâm thúy, tinh đấu đầy trời. Huyền Cơ Tử huy động ống tay áo, một đoàn chói mắt tinh quang tại trước người ngưng tụ, tản ra khiến người ta run sợ cường đại ba động. Đột nhiên, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Hả? Huyền Cơ Tử nhìn xem trước mặt áo bào đen thân ảnh, nhíu mày. Hắn biết hắc bào nhân này là cùng Phương Mặc cùng nhau, bất quá trước đó thấy đối phương cùng Bạch Hồ yêu vương các nàng đều là nguyên vương cảnh cửu trọng, cho nên ngay từ đầu cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nhưng là giờ phút này cùng người áo đen cách xa nhau gan tấc, Huyền Cơ Tử mới phát giác được có cái gì không đúng. Hắc bào nhân này trên thân tựa như lộ ra một tia nguyên quân cảnh khí tức, rất là cổ quái. Bất quá cổ quái nhất là hắc bào nhân này tán phát khí tức ẩn ẩn để hắn cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngươi là người phương nào? Huyền Cơ Tử thần sắc thoáng nghi. Người áo đen không nói một lời, như là pho tượng đứng lơ lửng trên không. Hừ, châu chấu đá xe, lão phu trước hết đưa người trấn áp. Huyền Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, một đạo u ám tinh quang đánh về phía người áo đen. Người áo đen vẫn như cũ không nhúc nhích, đương cái kia đạo tinh quang sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, khiến Huyền Cơ Tử khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp người áo đen trước người, một đạo u ám màn sáng hiện hiện, đem cái kia đạo tinh quang ngăn lại. Vành, nguyên lực tán loạn, tinh quang đầy trời. Huyền Cơ Tử gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Vừa rồi cái kia đạo u ám màn sáng khí tức, hắn quá quen thuộc. Tinh thần chi lực. Trước mắt cái này thần bí người áo đen vậy mà cũng tu luyện chính là tinh thần chi lực. Ngươi đến tuột cùng là ai? Huyền Cơ Tử nhìn xem người áo đen, sắc mặt nghiêm nghị. Người áo đen vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn một cử động kia, triệt để chọc giận Huyền Cơ Tử. Giả thần giả quỷ, chết. Theo Huyền Cơ Tử một tiếng quát chói tai, nguyên quân cảnh kinh khủng uy áp như hồng thủy hướng phía người áo đen trấn áp tới. Tinh thần biến huyễn, hư không khuấy động. Trên bầu trời, một mảnh mắt trần có thể thấy sáng chói tinh hà vẩy xuống, phô thiên cái địa. Đối mặt quinh tiết mà đến vô biên tinh hà, người áo đen áo bào bay phất phới. Một giây sau, một đạo không kém chút nào Huyền Cơ Tử cường tuyệt khí tức từ người áo đen thể nội bắn ra, bay thẳng thương cùng. Ngay sau đó, một đầu giống nhau như lúc sáng chói tinh hà từ tinh không bên trong buông xuống mà xuống, khác biệt duy nhất chính là, đầu này tinh hà vậy mà lóe ra nhàn nhạt kim quang. Ầm ầm. Một vàng một bạc hai dải ngân hà hội tụ đến cùng một chỗ, toàn bộ bầu trời đêm bộc phát ra cực hạn sáng chói, sáng lạn vô cùng. Trên mặt đất, Bạch Lan cùng Bạch Hồ yêu vương hai người ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem đầy trời chói lọi ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là Bạch Lan, tại đối mặt hai vị nguyên quân cảnh giao chiến, đều hoảng loạn, sợ bị chiến đấu tác động đến. Bởi vì nàng hiện tại bất quá là nguyên vương cảnh cửu trọng, vẻn vẹn nguyên quân cảnh tản ra chiến đấu uy thế, đều để nàng khó có thể chịu đựng. Một lát sau, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Cơ Tử cùng người áo đen lông tóc không tổn hao gì, xa xa tương đối. Cổ giật chi. Huyền Cơ Tử trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem người áo đen, giống như gặp quỷ. Chỉ gặp lúc này, người áo đen mũ trùm đã bị cương phong xốc lên, lộ ra chân dung. Kia là một trương từ lít nha lít nhít sợi tơ bá kín lại vỡ vụn gương mặt. Khuôn mặt này mặc dù vỡ vụn xấu xí, nhưng Huyền Cơ Tử vẫn là một chút nhìn ra cổ giật chi cái bóng. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Huyền Cơ Tử không thể tin nhìn xem tấm kia vỡ vụn xấu xí gương mặt, âm thanh run rẩy. Đã từng nho nhã khiêm tốn cổ nguyện phái tông chủ cổ giật chi, vậy mà lại biến thành dạng này một bộ người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, cổ giật chi tại huyết chủ trong tay đến tuột cùng kinh lịch cái gì. Cổ giật chi cảm xúc không có chút nào ba động, không nháy một cái nhìn xem Huyền Cơ Tử, ánh mắt vô hồn. Huyết chủ, lão phu ngươi nhất định phải ma đầu kia vạn kiếp bất phục. Huyền Cơ Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ vô song sát ý từ thể nội bắn ra, quét sạch thương khung. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện, hiện tại cổ giật chi đã hoàn toàn biến thành một bộ khôi lỗi, nguyên quân cảnh cường đại khôi lỗi. Đột nhiên, Huyền Cơ Tử biến sắc, chỉ gặp tinh hà đấu chuyển, ngôi sao đầy trời đống nhiên tối sầm lại, cổ giật chi cả người bộc phát ra lóa mắt kỳ quang, tại u ám trong bầu trời đêm, giống như một đạo thiêu đốt lưu tinh, phóng tới Huyền Cơ Tử. Thấy thế, Huyền Cơ Tử sắc mặt trang nghiêm, thấp giọng nói, nhất đại tông chủ, tuyệt không cho phép sau khi chết bị như thế khinh nhẫn. Cổ tông chủ, liền để lão phu đưa ngươi giải thoát đi. Nói xong, Huyền Cơ Tử trong tay xuất hiện một mặt cổ phát ngân sắc nhỏ kính, chính diện bóng loáng vương vước, đen như mực, mặt sau thì điêu khắc hoàn vũ sao trời, sâm la và tượng, tinh hà bảo cảnh. Thiên hải các hai đại trấn phái thánh vật một trong, địa giai trung phẩm nguyên khí, có được điều khiển sao trời, phong cấm vạn vật chi năng. Nương theo lấy Huyền Cơ Tử nguyên lực quanh thân phun trào, đỉnh đầu trong bầu trời đêm, ngôi sao đầy trời đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, lít nha lít nhít, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ông, chợt vô số đạo tinh thần chi quang bắn vào tinh hà bảo cảnh bên trong. Trong chốc lát, đen nhánh mặt kính như là mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, sáng lên vô số lấm ta lấm tấm điểm sáng, như là phiên bản thu nhỏ sao trời chi cảnh. Chấn! Huyền Cơ Tử hét lớn một tiếng. Tinh hà bảo cảnh bắn ra một đạo chướng mắt ngân sắc của sáng, phá toái hư không, đem cổ giật chi bá phủ. Ôi! bị ngân sắc cột sáng bao quanh Cổ Giật Chi thân thể uốn éo, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Xuy suy, chỉ gặp Cổ Giật Chi thân thể tại ngân sắc tinh quang chiếu rọi xuống, không ngừng tan rã bốc hơi, phát ra thủy hỏa giao hòa thanh âm. Nhìn xem thống khổ rã rủa Cổ Giật Chi huyền cơ tử sắc mặt nặng nề, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một tia bị thương. Trên mặt đất, Bạch Lan cùng Bạch Hổ Yêu Vương thấy cảnh này, lại sắc mặt đại biến. Cổ Giật Chi hiển nhiên không phải là đối thủ của huyền cơ tử, nhưng các nàng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị trấn áp. Các nàng duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện Vương Mặc có thể chiến thắng Vô Tâm lão tổ bọn hắn ba người. Nghĩ đến cái này, Bạch Lan theo bản năng liếc mắt bên cạnh cách đó không xa cô kia màu đen quan tài. Cái kia tên đáng sợ còn chưa sử dụng nó, xem ra tình thế hẳn là còn không có biết bát như vậy. Bạch Lan thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Cổ Giật Chi toàn thân huyết nhục đã bị hòa tan hơn phân nửa, đặc dính huyết thủy dưới, lộ ra từng đoạn kim sắc xương cốt. Đây là Huyền Cơ Tử nhìn xem Cổ Giật Chi trên người kim sắc xương cốt, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bây giờ Cổ Giật Chi sẽ có được nguyên quân cảnh thực lực, lại là bị rời vào nguyên quân cảnh cường giả xương cốt. Giống. Đột nhiên, ngân sắc trong cột ánh sáng Cổ Giật Chi phát ra một tiếng giống như dã thú chấn thiên gào thét. Một giây sau, Cổ Giật Chi toàn thân xương cốt bộc phát ra vạn trượng kim quang, xuyên thấu ngân sắc của sáng, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Chói mắt kim quang, để Huyền Cơ Tử theo bản năng có chút nhắm mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời.